Chương 61, thoát hiểm chương 61, thoát hiểm được. Đến đủ rồi thì một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Liệt viêm quyền hỏa tâm liệt ảnh. Thân hình hắn đột ngột biến mất trong làn khói đỏ rực bước lên từ mặt đất, để lại một bóng hỏa quyền rực cháy lệnh thẳng vào không khí. Nhưng ngay khi con ma vật vung những chiếc xúc tu sắc nhọn đập tới, ba bóng quyền khác như từ hư không đột ngột hiện ra quyền sau nối tiếp quyền trước, mỗi đạo quyền ảnh đều mang theo một tầng hỏa diễm trong chất, uy lực kinh người. Trong lúc Dương Long cận chiến đẫm máu, máu nóng như bốc hơi giữa khói độc và lửa cháy, nhóm Lưu Cường cách đó không xa cũng không đứng yên. Nhân cơ hội con ma vật thứ hai bị điểm chặt, ba người như ba mũi tên lửa lao tới nhanh chóng tập trung hỏa lực vào con độc xúc mị viên thứ nhất. Trong khi Dương Long vẫn đang cận chiến với con ma vật thứ hai, máu tươi dị khắp thân thể, quyền cước nện như vũ bão, thì cách đó không xa, Lưu Cường, Triệu Phong và Hồng Liên cũng không đứng yên. Nhân lúc độc xúc mị viên thứ hai bị Dương Long điểm chặt, ba người như ba mũi tên lửa đồng loạt lao tới ma vật còn lại. Giết! Lưu Cường hét lớn, trọng kiếm trong tay quét ngang như sơn nhạc sập đổ, uy thế ép người. Một kiếm mang theo lực nặng nghìn cân bổ thẳng xuống lưng con ma vật. Tiếng kim thiết va chạm vang lên chắc chúa, lớp gai cứng rắn bị chẻ đôi, máu đen phun tung tóe. Triệu Phong không hề chậm trễ, song đao trong tay như thiểm điện lóe lên trong làn khói lầy, thân ảnh di chuyển cực nhanh, mỗi bước là một nhát đao chí mạng. Hắn luồn qua khoảng trống giữa các xúc tu, nhắm vào các khớp gối sau của con ma vật mà liên tục tung chiêu, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng đao lóe lên như chớp giật. Ở phía bên kia, Dương Long cũng đã vào hồi kết. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ liên hoàn vang vọng khắp khu đầm lầy, từng quyền ảnh như ảo ảnh mà lại vô cùng chân thực. Mỗi cú đánh đều chuẩn xác đánh trúng các huyệt yếu trên thân thể to lớn của con ma vật, phần bụng mềm, gốc xúc tu đang quấn lấy thân hắn, khớp gối khiến nó mất thăng bằng. Ngay khi con độc xúc mị viên lão đảo Dương Long từ giữa màn khói đỏ rực bùng ra, ánh mắt rực cháy như mặt trời giữa đầm lầy ẩm ướt. Một nắm đấm hỏa diễm mang theo toàn lực, nện thẳng vào giữa lồng ngực đầy gai nhọn của ma vật. Phá! Một cột lửa đỏ sẫm, mang theo sức mạnh hủy diệt, xuyên phá ra phía sau lưng con ma vật, để lại một lỗ thủng cháy rực như bị một con hỏa long khổng lồ khoan qua, máu đen bốc khói nghi ngút, da thịt xung quanh cháy đen khét lẹt. Con độc xúc mị viên gầm rú lần cuối, thân thể to lớn lảo đảo lùi lại ba bước nặng nề, rồi sau đó nổ tung ở phần ngực, tạo thành một vụ bạo liệt dữ lửa, những mảnh thịt cháy đen và máu tanh bắn tung tóe khắp mặt bùn lầy. Bên phía Lưu Cường, trận chiến cũng đang đến hồi quyết liệt. Từ trên cao, Hồng Liên ổn định thân hình trên một gốc cây cao, cung tên đã lên dây. Đôi mắt nàng lạnh như xương, chăm chú quan sát từng sơ hở của ma vật. Khi một trong các xúc tu vung lên chống đỡ Lưu Cường, nàng lập tức kéo căng dây cung. Vút! Liệt viêm tiễn bắn ra như sao rơi, xuyên thủng khớp xúc tu, khiến con quái vật rú lên đau đớn, thân hình lảo đảo. Trọng kiếm Lưu Cường giáng xuống lần nữa, lần này đập thẳng vào giữa sống lưng, khiến toàn thân ma vật chấn động, bùn lầy tung tóe. Ngay khi tưởng chừng có thể kết thúc, kheo kheo kheo, một luồng khí đen đặc sệt phun ra từ miệng con ma vật là độc vụ ăn mòn. Không ổn! Triệu Phong hét lớn, lập tức tụt lui. Lưu Cường và Hồng Liên cũng không dám manh động. Trong làn khói mù mịt, con độc xúc mị viên thứ nhất trở người, bốn xúc tu cắm sâu xuống đất, đẩy thân thể nặng nề của nó lùi lại với tốc độ bất ngờ. Những chiếc gai độc cuối cùng văng ra, ép ba người phải chia tán. Hồng Liên định bắn thêm mũi nữa, nhưng xương độc đã che hết tầm mắt. Ùm. Mặt đất nơi con ma vật đứng nứt toác, từng mảng bùn lầy rơi xuống. Cả thân thể khổng lồ nhanh chóng chìm sâu vào đầm lầy như một loài rắn lủi đầu về hang. Chỉ còn lại vài gợn sóng sôi sục và mùi tanh nồng nhức óc tràn ngập. Chết tiệt nó trốn rồi. Lưu Cường nghiến răng, ánh mắt trừng trừng nhìn về nơi vừa rồi. Làn khói đỏ rực còn chưa tan hết, hơi nóng từ thi thể ma vật vẫn còn phả ra từng đợt. Dưới ánh lửa lờ mờ, thân ảnh Dương Long đứng đó, một tay nắm chặt, vẫn giữ tư thế ra quyền cuối cùng, toàn thân lấm lem bùn đất, tóc xóa rối tung nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước giếng sâu. Một bóng đen từ bên hông lao tới trước tiên Triệu Phong. Hắn đứng cực lại khi thấy cái xác khổng lồ bị quét một lỗ lớn ngay ngực, phần thịt cháy đen, khói đen cuồn cuộn vẫn bốc lên. Một quyền phá xuyên tim nó. Ngay sau đó, Lưu Cường và Hồng Liên cũng chạy đến. Ba người đồng loạt nhìn thi thể con độc xúc bị viên, ánh mắt có chút khó tin. Người giết nó một mình. Hồng Liên là người lên tiếng đầu tiên, giọng vẫn chưa hết kinh ngạc. Dương Long không đáp ngay, chỉ thu tay lại, thở ra một hơi dài rồi mới khẽ gật đầu. Nó cuốn lấy ta không còn đường lui, chỉ có thể đánh liều. Triệu Phong bật cười một tiếng, đánh liều mà như ngươi thì bọn ta sống để làm gì nữa? Quả thật bất phàm. Lưu Cường nghiêng đầu, nổ một bãi nước đen. Đây là độc hệ yêu vật, da dày thịt cứng, còn có khói độc. Ngươi không chỉ giết được nó mà còn toàn thân trở ra. Nếu không tận mắt thấy, ta còn tưởng ngươi đang khoác lác. Dương Long chỉ cười nhẹ, ánh mắt hắn không dừng lại quá lâu ở thi thể, mà chậm rãi nhìn về đầm lầy phía xa, nơi con yêu thú kia đã trốn xuống. Con kia có lẽ chưa chết, nó thông minh hơn chúng ta tưởng. Ừm, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Hồng Liên thu hồi cung tiễn, đồng thời lấy ra một bình dược màu xanh đưa cho Dương Long. Ngươi bị thương không nhẹ, uống đi. Dương Long không từ chối, nhận lấy bình dược rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó, thở dốc. Lúc này mồ hôi mới bắt đầu túa ra từng giọt lớn, hòa lẫn với lớp bùn đất trên mặt, trông vừa nết nhác vừa kiên cường đến lạ. Cả nhóm bắt đầu tạm thời thu dọn chiến trường, kéo thi thể con ma vật lên vùng đất cao hơn, tránh để nó bị chìm xuống lớp bùn lầy. Hồng Liên cẩn thận kiểm tra các mảnh xác, tìm kiếm những bộ phận có giá trị, trong khi Triệu Phong thoăn thoắt trèo lên một cây cao để cảnh giới, Lưu Cường thì dùng cự kiếm bẻ gãy mấy chiếc xúc tu dài vẫn còn co giật nhẹ. Khoảng một khắc sau, họ cùng ngồi nghỉ trong một khoảng đất tương đối khô ráo, dưới tán cây thấp. Gió đầm lầy mang theo mùi tanh nhẹ, nhưng so với không khí vừa rồi, nơi này gần như yên bình. Triệu Phong cầm một túi da đựng nước, đưa qua cho Dương Long. Chúng ta đều tưởng ngươi chỉ là một tên dược sư ra ngoài lịch luyện cho vui, không ngờ lại là một manh nhân ẩn mình. Dương Long nhận lấy túi nước, uống một ngụm lớn, rồi nhẹ giọng nói, ta vốn không định ra tay. nhưng nếu không ra tay, sẽ chết. Hồng Liên nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia suy tư, có vẻ ngươi không phải loại người đơn giản như vẻ ngoài. Chương 62, Âm Thủy Hoa chương 62, Âm Thủy Hoa khi trời đã ngả chiều, ánh sáng lùi dần sau màn sương đầm lầy, nhóm người dựng trại nghỉ tạm bên một mô đất cao giáo cạnh gốc của một đám mục. Bóng tối buông xuống, thi thoảng lại có vài tiếng kêu rít rít của yêu thú xa xa, càng khiến nơi đây thêm phần yên tĩnh kỳ dị. Dương Long ngồi một mình cách đó không xa, tựa lưng vào tảng đá, ánh mắt hờ hững nhìn vào đốm lửa đang cháy tí tách. Vết thương trên tay đã được Hồng Liên băng bó, dược hiệu đang phát huy tác dụng, nhưng cơ thể vẫn còn mỏi rã rời. Tiểu huynh đệ, thật không thể tin nổi à, tự nhiên có thể dùng thân thể của mình mà ngạnh kháng một đầu độc xúc bị viên. Giọng cười lanh lảnh vang lên từ phía sau, Vương Béo xuất hiện với vẻ mặt phúng phính đầy khâm phục, hai tay chống nạnh nhìn thi thể yêu thú đã được che lại bằng một tấm vải. Ngay sau lưng Vương Béo, Mục Mục với vẻ mặt lo lắng chạy đến. Dương Long ca không ngờ ca mạnh như vậy, một con yêu thú nhân cấp mới bước vào hậu kỳ, không thể tin được mình Long ca có thể đánh bại được nó. Dương Long khẽ cười nhạt, một nụ cười ẩn chứa sự mệt mỏi, ta cũng không ngờ mình chịu được. Vương Béo lắc đầu cảm thán, đôi mắt tròn xoe nhìn Dương Long, cả đội ban đầu còn nghĩ ngươi chỉ là một công tử khố di động, ai ngờ một quyền đánh ra cả cái lồng ngực yêu thú. Sau này có gì ăn ngon nhớ gọi ta đi theo đó. Lưu Cường đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Mục Mục trấn an, chúng ta không sao, Mục Mục. May mà có Dương Long ra tay kịp thời. Ánh mắt hắn nhìn Dương Long có thêm vài phần kính nể. Hai con ma vật kia rất mạnh, nếu không có hắn cầm chân một cơn có lẽ chúng ta đã gặp rắc rối lớn rồi. Hồng Liên cũng gật đầu, nhìn Dương Long với ánh mắt đánh giá, đúng vậy, quyền pháp của ngươi rất đặc biệt, Dương Long. Ta chưa từng thấy ai chiến đấu theo cách đó. Lưu Cường gật đầu, nhìn Dương Long với ánh mắt đầy tán thưởng, tuổi còn nhỏ mà đã cường hãn như thế, tương lai sau này thật không thể hạ lượng. Triệu Phong đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, khóe miệng nết lên một nụ cười hiếm thấy, thừng, ban đầu ta còn tưởng hắn chỉ là một tên công tử bột yếu đuối, xem ra ta đã đánh giá sai rồi. Với thực lực này, sau này chắc chắn sẽ trở thành một cường giả danh chấn thiên hạ. Hồng Liên thu hồi ánh mắt đánh giá, khẽ gật đầu đồng tình, ta đồng ý với Lưu Cường. Với nghị lực và sức mạnh như vậy, con đường tu luyện của Dương Long chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở. Vương Béo mắt sáng rực nhìn Dương Long, không ngừng suýt xoa, đúng vậy đúng vậy. Tiểu huynh đệ, ngươi xem, cả đội ai cũng phải công nhận ngươi lợi hại. Sau này thành danh nhất định không quên bọn ta đấy nhé. Một Mục đứng bên cạnh Dương Long, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngưỡng mộ và tự hào. Cô bé khẽ mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành, Dương Long ca ca rất lợi hại. Không khí vui vẻ chỉ kéo dài trong chốc lát thì giọng nói trầm ổn của Lưu Cường vang lên, "Một Mục, lấy bản đồ ra đi. Chúng ta phải bàn chuyện chính." Một Mục gật đầu, từ túi chữ vật lấy ra một bản đồ da thú cũ kỹ, trên đó vẽ đầy ký hiệu bằng mực đen và đỏ. Nàng trải rộng bản đồ lên một phiến đá phẳng gần đống lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt thiếu nữ khiến đôi mắt nàng càng thêm sâu thẳm, tĩnh lặng. Đây nàng chỉ vào một điểm đỏ sâu trong khu vực đầm lầy, là nơi Âm Thủy Hoa có khả năng xuất hiện. Cả nhóm vây quanh, ánh mắt nghiêm túc, tập trung. Theo như những thông tin đã dò la và thu thập thông tin suốt nửa năm qua, Một Mục bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chắc chắn. Âm Thủy Hoa là linh thảo hoàng giai, nhưng giá trị thực tế vượt xa nhiều loại thượng phẩm cùng giai. Nó chỉ sinh trưởng ở những nơi có âm khí dày đặc, thủy độc tụ lâu năm, và đặc biệt là rễ cổ mục đã chết mục hoàn toàn. Vậy dễ tìm chứ? Hồng Liên hỏi. Không, cực khó, nàng lắc đầu. Phải đồng thời có ưu tuyển thủy một dòng nước ngầm âm hàn chảy ngầm dưới đất. Nơi đó đất mềm, dễ lún, thường có sương mù và trùng độc tụ tập. Nàng chỉ lên đường bạch đỏ dẫn từ vị trí hiện tại của nhóm. Từ đây di chuyển vào trung tâm đầm lầy, theo tốc độ hiện tại, cần ít nhất 2 đến 3 ngày. Đông Dương Long cất tiếng, giọng điềm tĩnh, Âm Thủy Hoa hoàng cấp thảo dược, là chủ dược để luyện chế tùy âm đan, một loại đan dược hoàng cấp sơ giai. Khi chín có hình dáng như một đóa hoa sen nhỏ, cánh mỏng manh, trong suốt, có đường vân kỳ lạ như xương thủy. Tác dụng của nó là cứu người bị âm độc nhập thủy, phục hồi linh mạch tổn thương, thậm chí cải thiện thể chất âm lưu. Nhưng khi chín, Âm Thủy Hoa tỏa ra khí âm dịu nhẹ mang theo hương thơm gần như vô hình, thứ khiến các yêu thú có tính âm hàn bị hấp dẫn. Không chỉ vậy, hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Môi trường sinh trưởng của Âm Thủy Hoa chính là nơi sinh sống lý tưởng của U Lang Thủy Mãng, một loài mãng xà yêu thú có thể hấp thu khí âm để tu luyện. Âm Thủy Hoa còn là thức ăn hiếm hoi để nó đột phá cảnh giới. Nơi nào có Âm Thủy Hoa, thường sẽ có U Lang Thủy Mãng canh giữ. Các người có ai bị bệnh sao? Không khí xung quanh đột nhiên im lặng. Âm Thủy Hoa đó Lưu Cường đột ngột lên tiếng, tay siết chặt, là để cứu con gái của ta. Con bé đã không còn nhiều thời gian. Câu nói ấy như một lưỡi dao xé rách sự im lặng, để lại một nỗi trầm mặc nặng nề trong ánh mắt mọi người. Dương Long yên lặng gật đầu. Chỉ một lý do ấy thôi cũng đủ để bất kỳ ai trong đội không thể quay đầu. Một Mục tiếp lời, giọng trầm xuống, giống như Dương Long ca ca nói, có một con U Lang Thủy Mãng yêu thú nhân cấp hậu kỳ đang chuẩn bị đột phá hoàng giai. Loài này có trực giác đặc biệt với linh thảo âm hệ. Một khi nó cảm nhận được hoa sắp chín, sẽ trở nên điên cuồng, bảo vệ lãnh địa bằng mọi giá. Nàng rút ra một thẻ ngọc nhỏ, nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên. Một mô hình ba chiều hiện lên, một đóa hoa lấp lánh ánh sáng lam nhạt ở phần nhị, cánh khép chặt như đang ngủ. Hiện tượng đặc trưng khi gần chín là quần sáng lam nhạt quanh nhị hoa. Lúc chưa thành thục, cánh hoa khép cụt. Khi tới thời điểm, hoa sẽ tỏa ra âm hương rất nhẹ, không rõ mùi, nhưng đủ khiến yêu vật quanh vùng cảm ứng được. Vậy thời điểm chín rộ là khi nào? Dương Long hỏi. Một Mục ngẩng đầu nhìn trăng, giọng chậm rãi, 3 ngày nữa, là đêm đầu tiên trong 3 ngày chín rộ. Nếu bỏ lỡ phải đợi 3 năm sau mới có cơ hội khác. Vậy chúng ta phải đối đầu trực diện với U Lang Thủy Mãng. Vương Béo lo lắng hỏi. Không nhất thiết, Dương Long ánh mắt sáng lên, nếu linh thảo còn 3 ngày nữa mới chín, thì chúng ta còn thời gian chuẩn bị. Có ý kiến gì không, Dương huynh đệ? Lưu Cường nghiêm giọng. Mọi người cũng quay lại nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Dương Long gật đầu, tay xoa cằm suy nghĩ. Ta từng đọc qua một phương pháp trong sách dược, có thể phối chế một loại tán khí dược hương, dùng để làm loãng khí âm quanh âm thủy hoa. Dược hương này sẽ tạm thời giấu đi hương dẫn dụ, tránh thu hút yêu thú xung quanh trong vài canh giờ. Ngươi làm được thật sao? Vương Béo và cả nhóm cùng đồng thanh hỏi. Lời đề nghị của Dương Long như một tia sáng lóe lên trong bầu không khí nặng nề. Khuôn mặt lo lắng của Lưu Cường thoáng hiện vẻ hy vọng. Một Mục và Vương Béo cũng đồng loạt nhìn về phía Dương Long với ánh mắt chờ đợi. Chương 63, tán khí hương chương 63, tán khí hương tán khí dược hương. Lưu Cường lặp lại, như đang cố gắng nắm bắt lấy sợi dây cứu sinh mong manh. Phương pháp này có đáng tin cậy không, Dương huynh đệ? Có thể thực sự che giấu được mùi hương của âm thủy hoa khỏi con đu lang thủy mãng kia sao? Dương Long khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung vào bản đồ gia thú. Chỉ là tạm thời thôi, Lưu đại ca. Theo ghi chép, loại tán dược này có thể làm loãng khí âm và che giấu mùi hương trong khoảng vài canh giờ. Đủ thời gian để chúng ta tiếp cận và thu hoạch âm thủy hoa nếu hành động đủ nhanh gọn. Vài canh giờ vậy là không nhiều. Một Mục trầm âm, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve những ký hiệu phức tạp trên bản đồ. Địa điểm âm thủy hoa mọc nằm sâu trong đầm lầy, lại gần khu vực được đánh dấu là lãnh địa của U Lang thủy mãng. Việc tiếp cận đã khó khăn, thu hoạch nhanh chóng lại càng thêm áp lực. Vương Béo nuốt khan một tiếng, vẻ mặt vẫn còn chút lo lắng. Vậy ai sẽ là người luyện chế loại tán dược này? Dược liệu để luyện chế chúng ta có đủ không? Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Dương Long. Ta có thể thử. Dương Long chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy tự tin. Theo những ghi chép mà ta đọc được, để luyện chế tán khí dược hương cần huyết lan thảo, vườn tinh hoa, bích ngọc diệp, ngân tuyết cảo và khí hồn thạch. Ta đã thu thập được một ít dược liệu trong lúc di chuyển, còn thiếu một vài loại dược liệu. Hắn đáp dứt khoát, ánh mắt vững vàng. Một Mục đống lên tiếng, các dược liệu khác có thể tìm kiếm được ở trong đầm lầy. Tuy nhiên, giọng nàng ngược lại, vẻ mặt hơi chút do dự. Tuy nhiên sao? Một Mục. Lưu Cường lo lắng hỏi. Trong các dược này có nhắc đến một loại dẫn dược đặc biệt, khí hồn thạch. Một Mục giải thích, nếu mày. Loại đá này có khả năng ổn định khí tức của các dược liệu và giúp tán dược phát huy tối đa hiệu quả. Chúng ta khó có thể tìm được. Không khí một lần nữa trở nên căng thẳng. Thiếu đi một thành phần quan trọng, liệu Dương Long có thể luyện chế thành công loại tán dược này không? Thời gian 3 ngày không còn nhiều. Dương Long đông nói, giọng chắc chắn không chút do dự. Dù không có khí hồn thạch, ta sẽ tìm cách thay thế bằng những phương pháp khác. Nhưng thời gian không còn nhiều, chúng ta cần phải tranh thủ từng khắc tìm kiếm cho đủ các loại dược liệu. Lưu Cường siết chặt nắm tay, trong mắt ánh lên tia quyết tâm. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Dương huynh đệ, nếu cần bất cứ thứ gì, cứ nói với chúng ta. Một Mục cũng gật đầu, nhanh chóng thu dọn bản đồ. Chúng ta sẽ canh gác cẩn thận. Dương đại ca, huynh cứ yên tâm luyện chế. Vương Béo tuy vẫn còn lo lắng, nhưng cũng lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy, Long huynh đệ cứ tập trung. Mọi chuyện bên ngoài cứ để bọn ta lo. Lưu Cường không nói thêm tốt. Ngươi lo chuẩn bị dược. Mọi người nghỉ ngơi, phục hồi linh lực. Sáng mai xuất phát. Ánh lửa phản chiếu ánh mắt nghiêm nghị của hắn. 3 ngày chúng ta phải đoạt được âm thủy hoa bằng mọi giá. Sáng hôm sau, màn sương dày đặc giăng kín cả khu đầm, như tấm màn trắng âm u bao trùm lấy từng gốc cây mục nát, từng vũng bùn đen ngòm. Khi cả đội vừa đặt chân vào khu vực sương mù dày đặc, mùi ẩm mốc và tanh nồng sộc thẳng vào mũi, khiến ai nấy đều nhíu mày. Tiếng rít chói tai bất chợt vang lên từ trên cao. Cẩn thận! Là Vũ Trà Bức. Hồng Liên hét lớn. Đàn rơi đen xì như mực, thân thể to bằng bàn tay người lớn, lao vút xuống từ tán cây mục ruộng. Đôi mắt đỏ rực như máu, vuốt sắc như dao, vút vút xé gió tấn công từng người. Lưu Cường gầm lên, đại đao trong tay vung ra mang theo lực lượng như sấm dậy. Một nhát chém bổ xuống, cắt nát 2-3 con rơi cùng lúc. Lao như một tấm chắn sắt vững chãi đứng trước cả đội. Giữ đội hình. Hồng Liên, điểm trợ phía sau. Triệu Phong quát khẽ, thân hình hóa thành những tia sáng mờ ảo lao vụt vào bầy rơi. Mỗi lần kiếm ảnh lóe lên, một con rơi gào rít rơi xuống. Hồng Liên không chậm trễ, từng mũi tên tầm độc phóng vút ra từ cung ngắn, ghim thẳng vào cổ họng hoặc mắt bầy rơi. Những con bị chúng tên co giật vài nhịp rồi rơi xuống đầm. Chỉ một khắc sau, không khí đã tràn ngập mùi máu tanh. Dương Long thì thận trọng bảo vệ một mục, cùng lúc Vượng Béo vung tay ném ra vài bình hỏa linh phân khiến lũ rơi trao đảo. Đám rơi cuối cùng hoảng sợ bay tán loạn. Cả đội ổn định lại đội hình, ai nấy đều dính ít nhiều vết máu và vết thương nhỏ. Nhưng không ai lùi bước. Tiếp tục. Chúng ta phải nhanh chóng tìm đủ dược liệu. Lưu Cương trầm giọng. Cả đội gấp rút, mỗi người phụ trách một việc. Cả tiểu đội chia thành các nhóm nhỏ, phối hợp an ý để vừa tìm kiếm vừa chống chọi với môi trường khắc nghiệt. Ngay đầu tiên, Vương Béo cùng Dương Long dò dẫm men theo những con đường mòn mấp mô giữa các bãi nổi trong đầm. Màn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế, từng bước đi như dẫm lên bẫy. Đúng, phía trước lờ mờ hiện ra một gò đất nhô lên giữa vũng bùn đặc quánh, bên trên có ánh lục thấm nhẹ nhẹ như ngọc phát ra từ một cụm thảo mục. Là bích ngọc diệp. Dương Long thốt lên, ánh mắt lóe sáng. Nhưng chưa kịp lại gần, mặt đất bất chợt chuyển động. Một đàn trùng cốt quái từ lớp bùn trồi lên những con côn trùng khổng lồ, thân dài gần nửa thước, thân giáp màu đồng xám, vỏ ngoài lấp loáng như kim loại, chỉ là nhân cấp sơ kỳ yêu trùng. Chúng phát ra tiếng rít ghê rợn, đồng loạt lao đến. Khốn kiếp, không dễ ăn à? Vương Béo nghiến răng, rút ra cây thiết trượng nặng nghề. Hai người lập tức phối hợp chiến đấu. Dương Long thi triển liệt viêm quyền, từng luồng hỏa diễm đánh bật lũ côn trùng. Nhưng lớp giáp của trùng cốt quái quá dày, chỉ cháy xém phần chân. Trong khi đó, Vương Béo cười lớn, quét ngang trượng, khiến 4-5 con văng ra xa, rãy rủa trong bùn. Trận chiến kéo dài nửa khắc, cả hai mới tiêu diệt được phần lớn đàn trùng, phần còn lại rút lui vào lòng đất. Mồ hôi nhễ nhại, áo giáp rách tả tơi, nhưng ánh mắt họ vẫn tràn đầy hưng phấn. Dương Long bước lên vào đất, cẩn trọng dùng dao linh gốc đào lấy cả cụ bích ngọc diệp, dễ còn động sương khí. Một trong các vị chính của tán khí hương lấy được rồi. Cùng lúc đó, phía bắc đầm, Mục Mục và Triệu Phong đang tiến sâu vào một đoạn khe nước cạn, hai bên là vách đá rêu phong ẩm ướt. Dưới chân, nước chỉ tới mắt cá, nhưng lạnh buốt và đặc quánh, như chứa âm khí. Ở cuối hang, có một vòm đất khép kín, nơi ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ một đám cỏ mềm mảnh mọc trên đá ngân tuyết cạo. Lá cỏ mỏng như tơ, mỗi sợi phát sáng như phủ lớp xương bạc, tỏa ra khí tức trong lành khiến lòng người dễ chịu. Nhưng không chỉ họ phát hiện ra, một con ngộng sa thử chuột yêu cỡ bằng mèo, bộ lông vàng xỉn loang lổ, mắt hồng như máu đang gặm rỡ một cụm ngân tuyết cạo. Thấy người lạ, nó gào lên, phun ra một luồng khói độc tím ngắt. Triệu Phong không nói lời nào, thân hình lóe sáng như tia chớp. Đao khí xé toạc màn xương, đánh bật yêu thử, nhưng con vật quỷ quệt, lẩn như chớp, luồn lách giữa đá. Cẩn thận, nó có thể phá hoại linh hảo. Một mục kêu lên, tay tung ra một bình hương, tỏa ra làn khói ngọt ngào làm ổn định linh khí trong hang. Triệu Phong tung liền ba đao, cuối cùng cắt đứt chân sau ngộng sa thử. Con vật rít lên đau đớn rồi bỏ chạy vào khe đá. Chương 64, chuẩn bị một mục chạy tới, nhanh tay dùng pháp bảo hái dược, giữ nguyên hình dạng cụm ngân tuyết ảo, không để khí linh tản ra. Triệu Phong thở dài, lau máu trên đao, cũng may, đến kịp lúc. Ngày thứ hai, khi ánh sáng mờ ảo vừa xuyên qua màn sương sớm, Hồng Liên và Lưu Cương tiến vào một khu vực trũng sâu, nơi mặt đất phủ kín bởi rêu đen và các loại nấm phát quang. Ánh sáng tím nhạt từ những cây nấm chiếu lên khiến khung cảnh trở nên huyền ảo, nhưng cũng có chút dần dần, như bước vào một vùng tử địa bị lãng quên. Trong làn sương mờ, Hồng Liên bất chợt dừng lại, ánh mắt nàng dừng trên một hốc đá, nơi có một gốc huyết lan thảo đỏ sẫm như máu đang lặng lẽ mọc ra từ một xác yêu thú đã phân hủy một nửa. Từ gốc cây, những sợi rễ như tơ máu đang hút lấy từng giọt tinh huyết còn sót lại. Là thảo mộc âm tính hiếm có dược tính cực mạnh. Nàng thi thầm, ánh mắt ngưng trọng nhưng không giấu được vẻ mừng rỡ. Nàng vừa định giơ tay hái, thì một luồng sát khí lạnh buốt quét qua. Chít. Một tiếng thét ghê rợn vang lên, từ bóng tối sau những nấm, một con huyết nhãn ma trùng bò ra. Yêu trùng dài hơn một trượng, vỏ ngoài đen bóng như thép, trên đầu mọc một con mắt duy nhất màu đỏ máu, phát ra quang mang tà dị. Phập. Đuốt nhọn như dao cắm xuống vị trí nàng vừa đứng, khiến đất đá nứt toát. Hồng Liên bật lùi ra sau, tay phải quét ra một dải lụa đỏ như hỏa diễm chặn đòn tiếp theo. Là ma trùng hệ huyết thực lực tương đương nhân cảnh trung phẩm. Nàng nghiến răng, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm. Ngay khi nàng suýt bị trùng yêu căn trúng, Lưu Cương từ xa phóng tới, thân pháp như hổ báo, giơ trọng kiếm bổ xuống đầu ma trùng. Tiếng va chạm như kim loại chấn động, nhưng vảy trùng yêu cực kỳ cứng rắn, chỉ lom xuống một chút. Chết tiệt, cái thứ này ra dày thật. Lưu Cương gầm lên. Ngay sau đó, Triệu Phong thấy bên này có tiếng động cũng nhanh đến, thân ảnh lướt như mây khói. Hắn không nói một lời, đao khí lạnh buốt chém tới con mắt đỏ của yêu trùng. Bị đánh trúng điểm yếu, nó gào lên thê lương, thân hình cuộn lại như rắn. Ba người phối hợp liên tục Hồng Liên bắn liên tiếp các mũi tên, Lưu Cương áp sát đè nặng, còn Triệu Phong chấp thời cơ tung ra một chiêu ảnh vũ trảm, đao quang xuyên thẳng qua mắt yêu trùng, phá vỡ nao đan. Ầm. Sát trùng đổ xuống, thân thể co giật vài lần rồi bất động. Cả ba thở dốc. Hồng Liên chỉnh lại cung tên, bước đến, cẩn trọng đào lấy gốc huyết lan thảo vẫn còn đang tỏa ra mùi huyết khí nồng đậm. Cùng lúc đó, Dương Long và Mục Mục lần theo dòng nước ngầm nhỏ len lỏi dưới lòng đất, nơi linh khí thủy và âm tương hỗ. Dòng nước mát lạnh chảy qua các tầng đá ẩm ướt, phát ra tiếng róc rách dịu nhẹ, nhưng trong khí mạch lại ẩn chứa độc khí thổ u ám. Sau hơn hai canh giờ lần mò, Mục Mục đột nhiên reo lên, "Dương đại ca, mau nhìn kìa." Hắn chỉ tay về phía một khóm cỏ có ánh lam nhàn nhạt đang lặng lẽ mọc trên vách đá ẩm. Là ẩn tinh hoa, tuy nhiên, cả hai nhanh chóng phát hiện chỉ là một cụm nụ hoa chưa nở, hàm chứa linh khí chưa trọn vẹn, chỉ là những nụ nhỏ lấp ló ánh xanh nhạt, dược tính chưa đạt đỉnh. Một mục cau mày, dược hiệu thế này kém quá, nếu không có khí ẩn thạch thì dù có hái cũng vô phí. Dương Long vẫn im lặng quan sát địa hình và khí mạch. Dương Long khẽ mỉm cười, đôi mắt lộ vẻ đắc ý, "Âm thổ kết tinh. Đây là kết tinh tự nhiên giữa linh khí hệ thổ và âm trong địa mạch tầm thấp. Dù không thuần như khí ẩn thạch, nhưng có thể thay thế được khoảng 8 phần công dụng." Dương Long khẽ mỉm cười, giải thích, "Âm thổ kết tinh. Đây là kết tinh tự nhiên giữa linh khí hệ thổ và âm trong địa mạch tầm thấp. Dù không thuần như khí ẩn thạch, nhưng có thể thay thế được khoảng 8 phần công dụng." Một mục tròn mắt, "Thật không? Nhìn như đá lầy vậy mà cũng dùng được." Dương Long cẩn thận gói khối tinh thể vào hộp ngọc, nói tiếp, "Nếu ta dùng ngân tuyết cạo để điều hòa khí âm thổ trong này, thì có thể ổn định được dược tính của ẩn tinh hoa. Quan trọng là vị trí này nằm ngay trên tuyến giao thoa khí mạch tâm thổ, có thể còn tồn tại nhiều kết tinh tương tự." Một mục vỗ tay, "Dương đại ca đúng là thần kỳ đấy. Một đám nụ hoa suýt vứt đi mà cũng biết cách cứu vãn." Đêm thứ ba, trăng treo nghiêng đầu, ánh sáng mờ nhạt như phủ một tấm lụa bạc lên mặt đầm. Cả nhóm tụ hội tại một gò đất cao khô ráo, nơi ít sương, gió nhẹ và tầm nhìn thông thoáng một vị trí hiếm hoi giữa vùng đầm lầy hỗn loạn. Trên mặt đất, các loại thảo dược quý được trải ra cẩn thận trên tấm vải lụa dược dùng riêng, bích ngọc diệp lá xanh lục thẫm, gân nổi mờ như ngọc, do Dương Long và Vương Béo thu về. Ngân tuyết cạo cỏ bạc phát quang, có thể điều hòa khí tức, do Mục Mục tìm thấy. Huyết lan thảo loại lan hút huyết, sắc đỏ sẫm như máu khô, vẫn còn mang mùi tanh nhàn nhạt. Vườn tinh hoa tuy chưa nở, nhưng đã tỏa ra khí tức cần ẩn, chỉ cần linh khí ổn định là có thể dùng. Và đặc biệt là âm thổ kết tinh tinh thể hiếm thấy kết tụ trong lòng đất, có thể thay thế khí vận thạch. Dương Long kiểm tra từng món một, ngón tay lướt qua mặt lá, sờ lên hoa tâm, thậm chí ngửi thử dễ, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường. Hắn trầm giọng nói, "Các vị dược liệu cơ bản đã đủ. Đêm nay, ta sẽ bắt đầu luyện tán khí dược hương. Các vị họ pháp cho ta Triệu Phong gật đầu, "Dương huynh đệ cứ yên tâm luyện, đã có chúng ta ở đây." Dương Long cẩn thận bày biện các loại dược liệu đã thu thập được. Bích ngọc diệp xanh thẫm như ngọc bích, ngân tuyết cạo lấp lánh ánh bạc kỳ ảo, huyết lan thảo đỏ sẫm mang theo mùi huyết khí nồng nàn, những nụ ẩn tinh hoa khép chặt tận chứa linh khí tiềm tàng, và khối âm thổ kết tinh màu xám đục nhưng lại tỏa ra một năng lượng âm ẩn đặc biệt. Dương Long đặt chiếc thanh diệp đỉnh lên nền đá đã được làm thẳng, rồi khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi. Một luồng dương hỏa từ tay hắn chậm rãi bốc lên, bao trùm quanh đáy lò. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị và tập trung cao độ của Dương Long. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng tỉ mỉ từng bước trong phương pháp luyện chế tán khí dược hương. Một mục cẩn thận trải tấm lụa dược màu xanh lục ra bên cạnh Dương Long, trên đó đặt những dụng cụ cần thiết cho việc luyện chế. Triệu Phong, Vương Béo và Hồng Liên đứng ở hai bên, mắt cảnh giác quan sát xung quanh, sẵn sàng đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào có thể xuất hiện. Lưu Cường ngồi lặng lẽ phía sau, ánh mắt không rời khỏi Dương Long, trong lòng tràn đầy hy vọng và lo lắng. Dương Long mở mắt, linh lực ôn hòa theo ngón tay tạo thành ngọn lửa, bao phủ từng loại dược liệu. Hắn bắt đầu quá trình sơ chế, tỉ mỉ loại bỏ tạp chất, giữ lại phần tinh hoa. Với sự tỉ mỉ và cẩn trọng tuyệt đối, hắn xử lý từng loại dược liệu theo một trình tự nhất định, chuẩn bị cho giai đoạn hòa trộn quan trọng. Bích Ngọc Diệp được vò nát bằng linh lực, Ngân Tuyết Cào thì được nghiền vụn trong linh dịch băng hàn, Huyết Lan Thảo được trưng cách thủy để ổn định huyết khí. Sau gần một canh giờ, tất cả dược liệu đã được xử lý đúng quy cách. Dương Long bắt đầu giai đoạn hòa trộn, hắn đưa từng thành phần vào thanh diệp đỉnh, điều chỉnh ngọn lửa một cách tinh tế để đảm bảo nhiệt độ phù hợp. Hương thơm của các loại thảo mộc bắt đầu hòa quyện vào nhau, tạo ra một mùi hương phức tạp và khó tả. Chương 65 bắt đầu từng luồng khói mờ mờ bốc lên, mùi thơm dược liệu dần lan tỏa. Có cái thanh khiết, có cái ngọt dịu, rồi lại có chút cay nhẹ đầy kích thích. Đến khi nhiệt độ trong đỉnh ổn định, Dương Long mới cẩn thận lấy ra âm thổ kết tinh đã được tán mịn như bụi phấn, chậm rãi thả vào. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, điều khiển linh lực một cách khéo léo để dung hòa năng lượng âm ẩn của âm thổ kết tinh với dược tính của các loại thảo mộc khác. Quá trình này diễn ra một cách chậm rãi và đầy căng thẳng, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ nỗ lực đổ sông đổ biển. Thời gian trôi đi trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa tí tách và tiếng thở đều đặn của mọi người. Mồ hôi lấm tấm trên trán Dương Long, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định và tập trung. Mọi người xung quanh đều nín thở theo dõi. Cuối cùng, sau một thời gian dài, một làn khói màu xanh nhạt tỏa ra từ thanh diệp đỉnh, mang theo một mùi hương thoang thoảng, vừa có chút khe mát của ngân tuyết ảo, vừa có chút nồng ấm của huyết lan thảo, lại ẩn chứa một chút khí tức âm ẩn kỳ lạ. Dương Long khẽ thở ra một hơi dài, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng cũng đầy tự hào. Thành công rồi, hắn khẽ nói, giọng khàn đi vì căng thẳng. Tán khí dược hương đã luyện chế xong. Mục Mục và Triệu Phong lập tức tiến đến, ánh mắt tò mò nhìn vào bên trong đỉnh. Một lớp bột mịn màu xanh nhạt đang lẳng lặng nằm dưới đáy đỉnh, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, khó nắm bắt. Lưu Cường đứng dậy, bước đến gần Dương Long, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Đây chính là thứ có thể giúp chúng ta tiếp cận âm thủy hoa. Dương Long gật đầu, giọng chắc chắn. Đúng vậy, mùi hương này sẽ làm loãng khí âm xung quanh âm thủy hoa và tạm thời che giấu mùi hương dẫn dụ yêu thú. Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng khi đến nơi. Vương Béo, người vốn tỉ mỉ và am hiểu về dược lý, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hắn tiến lại gần, cẩn thận ngửi thử mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ chiếc đỉnh đồng. Đôi mắt nàng mở lớn, ánh lên sự khó tin. Thật sự thành công rồi sao? Vương Béo lắp bắp, giọng đầy ngạc nhiên. Ta cứ nghĩ việc thiếu khí ẩn thạch sẽ gây ra rất nhiều khó khăn. Dương tiểu huynh đệ, ngươi đã làm cách nào vậy? Mùi hương này thật kỳ lạ, nó vừa có vẻ xua đuổi, lại vừa che giấu một thứ gì đó. Hồng Liên cũng không khỏi tròn mắt nhìn Dương Long với vẻ thán phục. Triệu Phong, người luôn giữ vẻ lạnh lùng và ít nói, cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Dương Long có thêm vài phần kính nể. Không ngờ Dương huynh đệ lại có tài năng luyện dược xuất chúng như vậy. Ta cứ nghĩ ngươi chỉ giỏi chiến đấu. Triệu Phong hiếm khi khen ngợi ai, lời này của hắn càng thể hiện sự công nhận đối với Dương Long. Dương Long khẽ mỉm cười, xua tay khiêm tốn. Mọi người quá khen rồi, ta chỉ là cố gắng hết sức thôi. Quan trọng nhất vẫn là sự phối hợp của tất cả chúng ta. Loại tán khí dược hương này chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định, chúng ta cần phải tận dụng từng khắc để tiếp cận âm thủy hoa. Lời nói của Dương Long đã kéo mọi người trở lại với thực tế. Sự vui mừng và ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung và quyết tâm cao độ. Họ hiểu rằng thành công của việc luyện chế tán khí dược hương chỉ là bước khởi đầu, thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước. Khuôn mặt hai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi sau những ngày hành trình và luyện chế căng thẳng, nhưng trong ánh mắt họ lại bừng lên vẻ kiên định đến lạ thường. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Lưu Cường lên tiếng, giọng trầm nhưng dứt khoát. Bàn tay hắn siết chặt chuôi trọng kiếm, luồng sát khí mơ hồ lan tỏa. Theo tính toán của Mục Mục, âm thủy hoa sẽ chín rộ vào đêm nay. Chúng ta phải tiếp cận khu vực mục tiêu trước khi trời tối hẳn. Mục Mục trải tấm bản đồ da thú cũ kỹ lên một phiến đá phẳng. Ánh mắt nàng lướt nhanh trên những ký hiệu phức tạp, ngón tay chỉ vào một điểm đỏ sâu trong trung tâm đầm lầy. Đây là vị trí gần nhất mà ta xác định được nơi âm thủy hoa có khả năng sinh trưởng. Một mục giải thích. Tuy nhiên, khu vực này nằm ngay trong lãnh địa của U Lang Thủy Mãng. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Không khí trùng xuống. Tên gọi U Lang Thủy Mãng như một bóng ma đè nặng lên lòng mỗi người. Phương án tiếp cận là gì? Một mục. Lưu Cường hỏi, ánh mắt sắc bén hướng về một mục. Một mục gật đầu, chỉ ngón tay lên khu vực rễ cây cổ thụ chẳng chịt được tô bằng đỏ, gò đất nơi âm thủy hoa mọc nằm ở trung tâm vũng bùn trũng. Chúng ta sẽ men theo những rễ cây lớn vòng ngoài để tiếp cận, tránh di chuyển qua khu vực bùn nhão trung tâm, nơi có thể là nơi ẩn thân của mãng xà. Dương Long nghiêm giọng tiếp lời, khi đến gần trong vòng một dặm, ta sẽ giải tán khí dược hương. Nó sẽ che giấu mùi hương của âm thủy hoa, tránh thu hút mãng xà và các yêu thú xung quanh. Tác dụng của tán dược kéo dài bao lâu? Triệu Phong hỏi, ánh mắt không rời bản đồ. Một canh giờ, Dương Long đáp, dứt khoát. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian đó hoặc rút lui. Dương Long nhắc nhở, ánh mắt nghiêm nghị nhìn mọi người. U Lang Thủy Mãng là yêu thú nhân cấp hậu kỳ, lại đang chuẩn bị đột phá hoàng giai, sức mạnh không thể coi thường. Chúng ta phải hành động nhanh gọn và phối hợp chặt chẽ. Một canh giờ, Vương Béo lẩm bẩm, mồ hôi lấm tấm, nhưng hắn lại cười, dù gượng gạo, ít còn hơn không. Đủ để chúng ta mạo hiểm, Lưu Cường nói, giọng hắn đầy quyết tâm. Triệu Phong dẫn đầu trinh sát, Hồng Liên và Vương Béo điểm hộ hai bên, ta và Dương Long đi giữa, một mục giữ bản đồ, bảo vệ an toàn. Nếu phát hiện U Lang thủy mãng, cố gắng rút lui, tuyệt đối không giao chiến nếu chưa có lợi thế rõ ràng. Dương Long lắc đầu, lên tiếng, không nên để Triệu Phong đi đầu. Hắn có tốc độ và phản ứng nhanh, thích hợp thu hoạch linh thảo trong tình huống khẩn cấp. Hãy để ta trinh sát, ta đã sơ bộ nắm bắt địa hình và cũng là người duy nhất hiểu rõ tán dược hoạt động ra sao. Nhưng Lưu Cường có chút do dự, để ngươi một mình người thiếu kinh nghiệm đi trước trinh sát. Liệu Dương Long lắc đầu, đây là kế hoạch tốt nhất, mỗi người đều có vai trò của riêng mình, chúng ta phải tin tưởng vào khả năng của nhau. Hơn nữa, nếu tất cả chúng ta đều tập trung vào con mãng xà, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội thu hoạch linh thảo. Lưu Cường nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, được, mọi người chuẩn bị, xuất phát ngay. Cả đội lập tức lên đường, di chuyển cẩn trọng theo tuyến đường đã định. Dương Long đi đầu, bước chân nhẹ như mèo, uốn lượn qua những rễ cây khổng lồ gồ ghề. Theo sau là Vương Béo và Hồng Liên, cảnh giác cao độ, một mục bám sát, tay cầm bản đồ, liên tục điều chỉnh phương hướng. Lưu Cường giữ vị trí trung tâm, ánh mắt cảnh giới bốn phía. Triệu Phong vòng sang hướng khác, bám theo một nhánh rễ cây cao để tiếp cận từ góc khuất phía tây. Càng tiến sâu vào đầm lầy, không khí càng trở nên ngột ngạt. Mùi tanh ẩm, bùn lầy và khí lạnh từ lòng đất quấn lấy họ như những sợi xích vô hình. Một mùi hương rất nhẹ, mang theo cảm giác mát lạnh kỳ dị, bắt đầu lan ra. Linh giác của mỗi người đều như bị kích thích, họ biết mình đã đến gần. Âm thủy hoa ở phía trước mộc mộc thì thầm, giọng nàng khẽ run. Dương Long gật đầu, lấy từ trong túi ra một chiếc bình ngọc. Hắn đổ một lượng nhỏ tán khí dược hương vào lòng bàn tay, rồi tung nhẹ lên không. Chương 66, U Lang thủy mãng. Chương 66, U Lang thủy mãng tán bột xám cho lan tỏa trong không khí như một lớp sương mờ mịt, mang theo mùi thảo mộc và đất lạnh hòa quyện, chậm rãi bao phủ xung quanh họ. Bắt đầu, hắn ra hiệu, cả đội di chuyển chậm rãi, thận trọng tiến vào khu vực đầm lầy chúng. Mùi hương kỳ lạ của tán khí dược hương bao phủ lấy họ, như một tấm màn vô hình che giấu đi khí tức. Họ len lỏi giữa những bụi cây thấp, bước qua những vũng nước đen ngòm, cố gắng di chuyển một cách yên tĩnh nhất có thể. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ biết rằng, con U Lang thủy mãng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mùi hương của tán khí dược hương dường như đang phát huy tác dụng, không có dấu hiệu nào cho thấy sự xuất hiện của yêu thú. Cuối cùng, ở giữa một vùng đất trũng với những rễ cây cổ thụ mục nát đan xen, họ nhìn thấy một đóa hoa sen nhỏ màu trắng ngà, cánh hoa mỏng manh, trong suốt, với những đường vân kỳ lạ như sương thủy. Xung quanh nhị hoa tỏa ra một quần sáng lam nhạt, huyền ảo. Âm vị hoa, một mục khẽ reo lên, giọng đầy kích động. Đầm lầy phía trước tĩnh lặng đến dị thường. Từng làn sương mỏng như tơ bạc răng ngang mặt đất, mùi tanh mục lẫn mùi rêu xanh khiến người ta buồn nôn. Rễ cây chẳng chịt ngoằn ngoèo như xương tay khổng lồ vươn ra từ đất chết, khiến bước chân phải dò dẫm từng chút một. Dương Long dẫn đầu, từng bước di chuyển như chuột thận nấp trong ổ rắn, tay cầm bình dược phấn đã mở nắp, liên tục giải tán khí dược hương thành từng vòng tròn nhẹ quanh đường đi. Tán khí ổn định, hắn khẽ truyền âm. Ở phía sau, một mục mắt không rời bản đồ ra thú trên tay, ánh mắt theo dõi vị trí từng người, thấp giọng truyền âm, còn 300 bước đến gò hoa. Khu vực này có 3 điểm lõm rễ xa chân, rễ cây nơi đó không đủ chịu lực. Đã rõ. Triệu Phong đáp, rồi nghiêng người lướt qua khe rễ, thân hình nhẹ như chim biến. Hắn sẽ là người trực tiếp hái hoa, không phải vì mạnh nhất, mà vì nhanh nhất. Hồng Liên lặng lẽ rút ra vài tấm trận phù. Nàng là người bố trí trận pháp hộ thân, một khi bị yêu thú phát hiện, trận phù sẽ được kích hoạt để tạo thời gian rút lui. Lưu Cường và Vương Béo ở phía sau, thay phiên nhau quan sát bốn phương. Bất kỳ dao động linh khí nào cũng sẽ được họ phát hiện đầu tiên. Dưới sự phối hợp chặt chẽ, cả đội nhanh chóng tiếp cận được gò đất chúng nơi trung tâm gò, trong một hốc rễ cây đang chéo, âm thủy hoa đã nở. Đó là một đóa sen nhỏ sáu cánh, cánh hoa trong suốt như băng, nhụy hoa lấp lánh như sương thủy, phát ra ánh sáng lam nhạt yếu ớt. Hương khí tỏa ra không nồng nhưng lại lạnh đến thấu xương, khiến da thịt hơi tê dại. Dương Long khẽ nói, dương khí trong cơ thể đang bị áp chế. Đúng là âm thủy hoa. Một mục gật đầu, mắt sáng rực. Mùi này bắt đầu lan rồi. Hành động ngay. Triệu Phong lao lên. Hắn không trực tiếp hái mà nhẹ nhàng dùng đao ngắn khẩy lớp bùn mỏng quanh gốc. Theo đúng như một mục chỉ dẫn trước đó, gốc âm thủy hoa ăn sâu vào rễ cây, nếu mạnh tay sẽ khiến linh khí vỡ vụn, giá trị giảm một nửa. Hai tay hắn nhanh như ảo ảnh, một tay cố định phần gốc, tay kia dùng mảnh trúc đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng đẩy theo rễ cây. Mồ hôi trên trán hắn nhỏ giọt, nhưng ánh mắt vẫn không hề chớp. Dương Long ở ngay sau, tập trung quan sát dao động linh khí quanh khu vực, một khi có biến động, hắn sẽ là người đầu tiên cảnh báo. Cuối cùng tách, một tiếng khe khẽ vang lên, cả gốc âm thủy hoa được nổ lên nguyên vẹn, không hề tổn hại. Triệu Phong lập tức đặt nó vào hộp ngọc có khắc trận pháp bảo tồn linh khí. Xong rồi, hắn truyền âm, cả đội gần như cùng thở phào. Lưu Cường siết chặt chuôi kiếm, nhưng không hề thả lỏng cảnh giác, rút lui theo lối cũ. Dương Long nói, ánh mắt vẫn quét qua đầm lầy như đang chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc ấy, một mục đông dừng lại, mắt trợn lớn, không đúng mùi máu. Nàng quay phát lại nhìn đầm lầy phía bắc nơi cách bọn họ một đoạn, vừa rồi vốn yên nắng, giờ đang nổi lên từng bệ gợn sóng rất nhỏ. Dương Long cau mày, khẽ hít một hơi. Linh khí lạnh đột nhiên đậm hơn, không phải từ âm thủy hoa. Lưu Cường trầm giọng, có thứ gì đó đang đến, rút ngay lập tức. Ầm, một tiếng nổ trầm đục vang lên như tiếng trống từ lòng đất vọng lên. Mặt đầm lầy vốn yên tĩnh bất chợt bước lên từng cột nước đen ngòm, mang theo mùi tanh tưởi như xác chết ngàn năm ngâm dưới bùn. Ngay sau đó, một thân ảnh khổng lồ xé toạc mặt nước, phóng lên không trung hơn trượng rồi quất mạnh xuống như một cơn lốc. U Lang thủy mãng, yêu thú hoàng cấp,
sơ kỳ. Thân hình nó dài hơn 2 trượng, chân bóng như da cá trình, toàn thân phủ một lớp vảy màu xám bạc lạnh lẽo, lấp lánh như được khảm những mảnh thiết ngân, tỏa ra một thứ ánh sáng âm u đáng sợ. Phần đầu của nó dữ tợn như đầu một con chó sói khổng lồ, đôi đồng tử tam giác màu xanh lũ tối như hai vực sâu không đáy, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác như bị hút mất linh hồn. Cái miệng rộng mở ra, để lộ hai hàng răng sắc nhọn đan xen như những chiếc móc câu tử thần. Giữa vầng trán nô cao mọc lên một chiếc sừng nhỏ màu đen tuyền, phát ra một luồng hàn khí nồng đậm. Mỗi khi chiếc sừng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, mặt đầm lầy xung quanh lập tức đóng băng thành những mảng lớn, răng rắc nứt vỡ. Chiếc lưỡi rắn dài thượt phóng ra, khẽ rít lên những âm thanh xè xè đáng sợ, liếm qua không khí như đang cố gắng lần theo dấu vết hương khí còn sót lại của âm thủy hoa. Tất cả tản ra, chuẩn bị chiến. Dương Long hét lớn, giọng căng như dây đàn. Tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. U Lang thủy mãng nó đã đột phá lên hoàng cấp sơ kỳ. Sức mạnh của nó vượt xa mọi dự đoán của họ. U Lang thủy mãng rít lên, thân hình như một đợt thủy triều bão lượng, chớp mắt lao thẳng về phía Triệu Phong kẻ đang cầm hộp đựng âm thủy hoa. Vút. Triệu Phong phản ứng cực nhanh, thân hình lách người như một bóng ma, cố gắng né tránh. Nhưng chiếc đuôi khổng lồ của U Lang thủy mãng quật ngang không gian với một lực kinh hoàng, ầm một tiếng, thổi bay hắn văng ra xa, đập mạnh vào những rễ cây chẳng chịt, khiến một ngụm máu tươi trào ra từ khóe miệng. Phong ca. Một mục thét lên đầy lo lắng, lập tức tung ra ba tấm phù trận đã được chuẩn bị sẵn. Những tấm phù phát sáng, tạo thành một tầng ánh sáng mỏng manh chắn trước mặt U Lang thủy mãng. Nhưng yêu lực của con mãng xà hoàng cấp quá cường đại, tầng phòng ngự chỉ chống đỡ được trong một nhịp thở ngắn ngủi rồi vỡ vụn như thủy tinh. Vương Béo vung tay, ném ra hai bình hàn diễm dược thủy. Bùm! Làn lửa xanh lạnh đốt cháy chất nhảy trên vảy mãng xà, khiến nó rít gào giận dữ, thân hình điên cuồng quay động làm tung tóe bùn đất và nước đen khắp nơi. Lưu Cường rút trong kiếm, linh lực hộ thể bốc lên như sóng, một kiếm chém mạnh xuống lưng rắn. Keng! Lưỡi kiếm rung lên bật ngược lại. Lớp vảy xám bạc kia cứng hơn cả thiết cương, nhưng kiếm khí vẫn tạo thành một vết rạn nhỏ máu đen dị ra, lập tức bốc khói. Hồng Liên đứng sau nhanh tay bắn ra lục tiễn tạm thời cầm chân U Lang thủy mãng. Dương Long không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này, hai tay hắn chụp lại, toàn bộ linh lực trong cơ thể dồn về nắm đấm, rồi bùng nổ thành một ngọn lửa dữ dội liệt viêm quyền, hỏa tâm liệt ảnh. Một loạt những quả cầu lửa rực cháy bay tới, đánh chúng liên tục vào đúng vết thương bị dạn trên lưng U Lang thủy mãng. Ầm. Ngọn lửa dược tính thấm vào máu độc của mãng xà, bốc lên như thiêu đốt linh hồn. U Lang thủy mãng rú lên điên cuồng, thân hình quay loạn. Những rễ cây xung quanh bị bốc tung, đất đá vỡ vụn. Lùi lại. Nó phát cuồng rồi. Lưu Cường hét lớn, chỉ huy cả đội nhanh chóng phân tán theo hướng đã định. Nhưng dù hơi bị thương, mãng xà vẫn không buông tha. Nó gầm lên, từ miệng ngưng tụ một quần hàn khí u lam, thủy mãng hàn tức kỹ năng thiên phú. Cẩn thận, đó là kỹ năng bản mệnh. Một mục hét lớn, cảnh báo mọi người. Phụ. Một luồng băng vụ lạnh lẽo như một cơn gió lốc quét tới. Không khí xung quanh lập tức đóng băng, mặt nước đen ngòm biến thành những tảng băng sắc nhọn trồi lên, răng rắc nứt vỡ. Chương 67, nguy hiểm. Chương 67, nguy hiểm. Triệu Phong, người vừa gắng gượng ngồi dậy sau cú quật đuôi kinh hoàng, lập tức bị đóng băng gần như nửa người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dương Long bất chấp tất cả, lao tới kéo hắn lùi về phía sau, đồng thời tung ra một quyền liệt viêm, cố gắng phá tan lớp băng đang bao xung quanh. Ầm. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một mảng đất lớn bị thổi tung, những cây cối mục rung xung quanh nghiêng ngả như sắp đổ. Thân hình khổng lồ của U Lang thủy mãng sau khi hứng chọn liệt viêm quyền của Dương Long vẫn không hề bị tổn thương đáng kể. Lớp vảy xám bạc kiên cố của nó đã hấp thụ gần như toàn bộ sức mạnh của ngọn lửa, chỉ để lại một vài vết cháy đen nhỏ. Ngược lại, sự tấn công của Dương Long dường như đã chọc giận con mãng xà đến cực điểm. Cơn thịnh nộ của nó bùng nổ như một ngọn núi lửa phun trào. Đôi mắt tam giác màu xanh lũ tối lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, cái miệng rộng ngoác ra rít lên những âm thanh chói tai, đầy hận thù. U Lang thủy mãng quay mạnh thân hình, chiếc đuôi khổng lồ lại quét ngang không trung với tốc độ kinh hoàng. Lần này, mục tiêu của nó không phải là Triệu Phong đang bị thương, mà là Dương Long kẻ dám tấn công nó. Vút. Dương Long vừa kịp cảm nhận được luồng gió mạnh táp vào mặt, hắn vội vàng lộn người ra sau, tránh được cú quật kinh hoàng của chiếc đuôi chỉ trong gang tấc. Mặt đất nơi hắn vừa đứng lập tức nứt toát, bùn đất bắn tung tóe lên cao. Nhanh lên, phân tán ra. Lưu Cường hét lớn, vung thanh trọng kiếm chém liên tiếp vào thân U Lang thủy mãng, cố gắng thu hút sự chú ý của nó. Những nhát kiếm nặng nề giáng xuống lớp vảy cứng rắn, tạo ra những tiếng ken ken chói tai, nhưng không gây được tổn thương đáng kể. Lưu Cường cắn răng gầm lên, không được. Vậy nó đã đạt tới hoàng cấp gần như vô địch, công kích vật lý vô hiệu rồi. Chúng ta chỉ là nhân cảnh. Chết tiệt! Hồng Liên nhanh chóng bắn ra những hỏa tiễn, nhằm hạn chế di chuyển của U Lang thủy mãng, cố gắng trói chặt nó. Tuy nhiên, sức mạnh của con mãng xà hoàng cấp quá lớn, chỉ cần một cú quấy mình, những mũi tên đều nát vụn. Mọi người thay phiên nhau quấy rối làm U Lang thủy mãng mất tập trung. Trong khi mọi người đang cố gắng cầm chân U Lang thủy mãng, Dương Long nhanh chóng kéo Triệu Phong đang bị đóng băng lùi về phía sau. Hắn dồn linh lực vào lòng bàn tay, một ngọn lửa liệt viêm nhỏ bùng lên, cẩn thận áp vào lớp băng đang bao phủ lấy chân Triệu Phong. Lớp băng nhanh chóng tan chảy, giải thoát cho hắn. Phong ca, huynh có sao không? Dương Long lo lắng hỏi. Triệu Phong khẽ lắc đầu, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Không sao, vẫn còn chiến đấu được. Tuy Triệu Phong đáp như vậy, nhưng Dương Long nhìn ra được, hắn đã đến giới hạn. Đôi mắt kia, dù cố gắng tỏ ra kiên cường, nhưng vẫn run nhẹ vì cơn đau xé thịt và khí huyết đảo loạn. Dương Long siết chặt nắm tay, trong lòng như có lửa đốt. Phía trước, trận chiến vẫn diễn ra kịch liệt và ngày càng bất lợi. Lưu Cường đã hoàn toàn lún sâu đến đầu gối trong bùn lầy, trọng kiếm chém lần cuối trước khi gãy nát từ chuôi, cả người hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào một gốc cổ mục, phun ra một ngụm máu lớn. Hồng Liên run rẩy rút mũi tên cuối cùng. Cô cắn răng, rút một phù văn màu đỏ thấm buộc vào tiễn,
tự thiêu tiễn, một kỹ thuật cấm chỉ dùng để liều mạng, đốt cháy linh lực toàn thân để tăng uy lực. Nếu đây là kết thúc thì ít nhất cũng phải khiến nó nhớ đến tên ta. Cô vung dây cung, tiễn bắn ra, hóa thành một vệt sáng đỏ như sao băng, lao thẳng vào con mắt trái của U Lang Thủy Mãng. Ầm, một tiếng nổ vang dội, cả cánh rừng chấn động, khói bụi mù mịt. Nhưng khi màn khói tan đi, mắt trái của mãng xà chỉ bị rách nhẹ ở mép mí, máu đen trào ra, nhưng không hề mù. Thân hình nó run lên một chút, rồi rít gào điên cuồng, giống như loài ác long bị chọc giận đến cực điểm. Hồng Liên ngã quỵ, toàn thân mềm nhũn, linh lực bị hút sạch, môi tím ẩm. Nếu không có một mục kịp thời đỡ lấy, e là đã ngất xỉu tại chỗ. U Lang Thủy Mãng rít lên một tiếng giận dữ, chiếc sừng đen trên trán nó lóe lên một tia sáng u lam đáng sợ, hàn khí xung quanh càng trở nên dày đặc. Nó chuẩn bị dùng thủy mãng hàn tức lần nữa. Cẩn thận! Một mục hét lớn, cảnh báo mọi người. Nếu để nó bắn ra cả đội sẽ chết. Không ai chịu nổi. Dương Long nhìn quanh, tất cả đã rơi vào tuyệt vọng. Triệu Phong bị thương nặng, Lưu Cường trọng kiếm gãy nát, Hồng Liên linh lực cạn sạch, một mục cố gắng giữ vững nhưng cũng không còn bao nhiêu hơi sức, Vương Béo thì đã không có sức chiến đấu. Mà U Lang Thủy Mãng lại đang chuẩn bị thi triển thủy mãng hàn tức. Chiêu thức có thể đông cứng cả một ngọn đồi, giết sạch mọi sinh linh trong phạm vi mấy chục trượng. Nếu không có ai ngăn cản tất cả sẽ chết. Dương Long nghiến răng, ánh mắt bỗng trở nên kiên nghị như thép, hét lớn, mọi người rút lui, mau chạy về phía tây, ta sẽ cầm chân nó. Người điên rồi sao? Một mục gào lên, giọng lạc đi vì kinh hãi. Nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má xanh xao của nàng. Nhưng Dương Long không trả lời. Ánh mắt hắn kiên định như một lưỡi kiếm không gì có thể lay chuyển. Hắn rút nhanh một bình hồi khí đan từ trong ngực áo, không chút do dự dốc toàn bộ nuốt xuống. Một nguồn năng lượng nóng rực như ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể hắn, thúc ép dòng linh lực vận chuyển cực tốc trong các kinh mạch. Huyết mạch dâng trào, từng tia lửa nóng thiêu đốt khắp các đường dẫn năng lượng. Gân xanh nổi lên quần cuộn trên trán và cánh tay, cơ bắp giật mạnh từng hồi, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực một vẻ tỉnh táo đến kỳ lạ. "Mau đi!" Dương Long gầm lên, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực. "Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta." Không ai dám cãi lời hắn trong khoảnh khắc sinh tử này. Lưu Cường nghiến răng, cố gắng gượng dậy, đỡ lấy Hồng Liên đang suy yếu. Vương Béo dù toàn thân đau nhức cũng cố gắng dìu Triệu Phong lùi nhanh về phía tây. Một mục nhìn Dương Long với đôi mắt đẫm lệ, nhưng cuối cùng cũng cắn môi. Khi mọi người đã bắt đầu di chuyển, Dương Long hít sâu một hơi, dồn toàn bộ linh lực đang cuồn cuộn trong cơ thể xuống đôi chân. Mặt đất dưới chân hắn rung nhẹ. Một luồng điện màu tím bắt đầu lóe lên quanh người hắn, những tia lửa nhỏ li ti nhảy múa trên da. Ánh sáng tím bùng nổ, bao trùm lấy cơ thể hắn trong một vầng hào quang chói lọi. Từng sợi lôi điện nhỏ xíu như những con rắn xanh bò khắp người hắn, tạo ra một nguồn năng lượng cuồng bạo và nguy hiểm. Tóc hắn dựng đứng, đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc bích phát quang. U Lang Thủy Mãng dường như cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong khí tức của Dương Long. Đôi mắt xanh đũ tối của nó nheo lại, một sự cảnh giác và nghi ngờ hiện rõ trong ánh nhìn. Luồng hàn khí U Lam đang ngưng tụ trong miệng nó khựng lại một chút. Dương Long không cho con mãng xà cơ hội thứ hai. Hắn gầm lên một tiếng, đặt mạnh xuống mặt đất. Bùm! Bùn đất bắn tung tóe. Thân hình hắn hóa thành một tia chớp màu xanh lam, lao thẳng về phía U Lang Thủy Mãng với tốc độ không thể tin được. Từng sợi lôi điện quấn quanh nắm đấm của hắn, tạo ra một nguồn năng lượng hủy diệt. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào một quyền, nhắm thẳng vào chiếc sừng đen đang lóe lên hàn khí trên trán con mãng xà. Lôi điện tam biến lôi quang sơ hiện, Dương Long gầm lên, một tiếng như sấm rền vang vọng khắp khu đầm lầy. Một tiếng nổ xé trời vang lên khi nắm đấm của Dương Long chạm vào chiếc sừng đen. Lôi điện màu tím cuồng bạo va chạm trực diện với luồng hàn khí U Lam đang ngưng tụ. Một tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp khu đầm lầy, như sấm rền xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Chương 68, thoát hiểm chương 68, thoát hiểm ánh sáng tím và xanh lam giao hòa, tạo nên một vầng hào quang kỳ dị bao trùm lấy đầu U Lang Thủy Mãng. Sức mạnh hủy diệt của lôi điện không chỉ tấn công vật lý mà còn trực tiếp tác động đến linh hồn của con yêu thú. Một tiếng rắc khe khẽ vang lên, lẫn trong tiếng gầm rú đau đớn tột cùng của U Lang Thủy Mãng. Chiếc sừng đen tuyền trên chắn nó, biểu tượng cho sức mạnh hàn băng, đã bị một lực lượng vô hình nào đó xuyên thấu và giạn nứt. Ngay khoảnh khắc chiếc sừng bị tổn thương, luồng hàn khí U Lam đang chuẩn bị phun ra từ miệng U Lang Thủy Mãng đột ngột khựng lại, rồi tan biến thành những làn khói lạnh lẽo. Đôi mắt xanh đũ tối của nó trợn tròn, ánh lên vẻ kinh hoàng và đau đớn tột độ. Dương Long, sau một kích toàn lực, thân thể rơi xuống như sao băng gãy cánh. Bịch! Hắn đập mạnh xuống mặt đất, máu trào ra từ miệng, cánh tay trở lên tê dại, không còn cảm giác. Dương Long thở dốc, ánh sáng tím quanh người hắn cũng dần mở đi. Việc sử dụng lôi điện tam biến một kỹ thuật vượt quá khả năng hiện tại của hắn đã tiêu hao một lượng lớn linh lực và gây ra những áp lực không nhỏ lên cơ thể. Tuy nhiên, hắn biết rằng mình đã thành công. Mau lên, đây là cơ hội. Dương Long hét lớn, giọng khàn đặc nhưng vẫn đầy sự thúc giục. Chúng ta phải rút lui ngay trước khi nó kịp phản công. Lưu Cường, Hồng Liên, Triệu Phong, Vương Béo và một mục chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra đều không khỏi kinh ngạc. Họ không thể tin được rằng Dương Long, với tu vi nhân cảnh thất trọng, lại có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng đến một yêu thú hoàng cấp sơ kỳ. Không để sự kinh ngạc kéo dài, cả đội nhanh chóng tập hợp lại, Dịu Triệu Phong đang bị thương nặng và Hồng Liên đang suy yếu, nhanh chóng rút lui về phía tây theo kế hoạch ban đầu, để lại phía sau con U Lang Thủy Mãng đang quằn quại trong cơn đau đớn. Trong khi cả đội nhanh chóng rút lui về phía tây, U Lang Thủy Mãng vẫn quằn quại dữ dội trên vũng bùn lầy. Vết nứt trên chiếc sừng đen lan rộng, máu đen không ngừng rỉ ra, hòa lẫn với lớp chất nhầy nhớp nháp trên vảy. Luồng lôi điện màu tím cuồng bạo mà Dương Long tung ra không chỉ phá hủy chiếc sừng mà còn để lại dư chấn tê liệt lan tỏa khắp hệ thần kinh của con mãng xà. Những cơ bắp khổng lồ của nó co giật không ngừng, những cử động trở nên chậm chạp và mất kiểm soát. Đôi mắt xanh đũ tối vẫn mở trừng trừng, nhưng ánh sáng hung dữ đã nhường chỗ cho sự đau đớn và choáng váng. Hơi thở của U Lang Thủy Mãng trở nên nặng nhọc và đứt quãng, những tiếng rít gào dần yếu ớt. Lớp hàn khí lạnh lẽo đặc trưng quanh cơ thể nó cũng tan biến gần hết, để lộ lớp vảy sáng bạc lạnh lẽo. Nó cố gắng ngóc đầu dậy, muốn đuổi theo những kẻ đã dám gây tổn thương cho nó, nhưng sự tê liệt lan tỏa khiến toàn thân nó như bị xiềng xích vô hình, không thể cử động mạnh mẽ. Về phía đội của Dương Long, họ di chuyển hết tốc lực trong sự im lặng khẩn trương. Lưu Cường và Vương Béo thay nhau dịu Triệu Phong đang bị thương nặng, sắc mặt hắn vẫn còn tái nhợt vì mất máu và nhiễm hàn khí. Hồng Liên dù linh lực cạn kiệt nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, thỉnh thoảng ho khan ra những ngụm máu tím bầm. Mục Mục vừa dẫn đường vừa lo lắng nhìn về phía sau, sợ rằng U Lang Thủy Mãng sẽ đuổi theo. Dương Long đi ở vị trí cuối cùng, ánh mắt không rời khỏi khu vực chiến đấu vừa rồi. Hắn cảm nhận được sự suy yếu nhanh chóng của khí tức U Lang Thủy Mãng, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Việc sử dụng lôi điện tam biến đã vượt quá giới hạn của hắn, cơ thể hắn cũng đang phải chịu đựng những cơn đau nhức âm ỉ và sự suy yếu linh lực nghiêm trọng. Họ men theo những lối đi nhỏ giữa các vũng bùn lầy, cố gắng tận dụng địa hình phức tạp để cắt đuôi nếu U Lang Thủy Mãng hồi phục và truy đuổi. Mùi tanh nồng của máu và bùn đất vẫn còn vương vấn trong không khí, nhắc nhở họ về trận chiến sinh tử vừa trải qua. Sau một khoảng thời gian dài di chuyển không ngừng nghỉ, cuối cùng cả đội cũng đến được khu vực rìa đầm lầy, nơi địa hình bắt đầu trở nên khô ráo và cây cối thưa thớt hơn. Từng người ngã quỵ xuống mặt đất, thở dốc, gương mặt phủ đầy vẻ mỏi mệt xen lẫn niềm nhẹ nhõm như vừa sống sót từ trong cõi chết. Chúng ta thoát rồi. Một mục thì thảo, giọng run run, mắt hoe đỏ. Nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa thì thực tại Phũ Phàng đã kéo họ trở lại. Người bị thương, người trúng độc, người kiệt quệ linh lực, việc cấp bách lúc này là ổn định đội hình và trị thương. Một mục nhanh chóng lấy ra các loại đan dược trị thương và giải độc mà nàng đã chuẩn bị đưa cho mọi người. Ánh mắt nàng lo lắng lướt qua vết thương sâu hoắm trên vai Triệu Phong, nơi vẫn còn rỉ máu dù đã được băng bó tạm thời. Da quanh vết thương đã tím tái, hiển nhiên là bị hàn độc của U Lang Thủy Mãng xâm nhập. Phong ca, huynh cố gắng chịu đựng một chút. Một mục dịu giọng nói, cẩn thận đắp lên vết thương một lớp cao dược đặc biệt. Hương thơm khe mát tỏa ra từ dược liệu giúp xoa dịu phần nào cơn đau bớt. Dương Long lúc này cũng đã khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hồi khí đan và giải độc đan, nuốt vào rồi lập tức nhập định điều tức. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hồng Liên ngồi tựa lưng vào một gốc cây, sắc mặt vẫn còn trắng bệnh. Một mục đưa cho nàng một viên hồi khí đan, giúp khôi phục từ từ lượng linh lực đã tiêu hao. Đôi môi tím tái của Hồng Liên khẽ mấp máy, thốt ra một lời cảm ơn yếu ớt. Lưu Cường chỉ bị thương ngoài da nhưng tinh thần mệt mỏi vô cùng. Hắn ngồi lặng lẽ bên cạnh chiếc hộp ngọc đựng âm thủy hoa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dương Long. Vương Béo, thân thể vốn cường tráng, chỉ bị vài vết bầm do va chạm lúc hôn chiến. Hắn hồi phục nhanh chóng, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng khi thấy Dương Long đang nhắm mắt điều tức, sắc mặt tái xanh như người trúng trọng độc. Dương huynh đệ, đệ không sao chứ? Vương Béo hỏi, giọng đầy lo lắng. Dương Long không lập tức trả lời. Hắn vẫn nhắm mắt, hít thở chậm rãi, gương mặt tái xanh xen lẫn từng kia mồ hôi lạnh lăn dài theo thái dương. Linh lực trong đan điền rối loạn, dòng chân khí vận chuyển khó khăn, mạch huyết tắc nghẽn ở nhiều chỗ. Vết cắn của U Lang Thủy Mãng không chỉ là tổn thương ngoài da, mà còn kèm theo độc tố lạnh lẽo ăn sâu vào huyết mạch. Một lúc sau, hắn mới khẽ mở mắt, đôi con ngươi đen lấy ẩn hiện một tia kiên định. Ta ổn. Giọng hắn tuy khàn đặc, nhưng từng từ vẫn chắc định. Chỉ cần một canh giờ điều tức, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vương Béo thở phào, nhưng không rời mắt khỏi hắn. Huynh đệ lần này thật sự liều mạng. Nếu không nhờ huynh đệ cầm chân con mãng xà, chúng ta e là đã chết quá nửa. Sau một thoáng im lặng, hắn ngập ngừng hỏi, lúc này sức mạnh đó là? Câu hỏi của Vương Béo khiến mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Dương Long. Trong đó có cả Một Mục và Hồng Liên đồng loạt nhìn về phía Dương Long với ánh mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu. Hình ảnh luồng điện màu tím bao trùm lấy cơ thể hắn và sức mạnh khủng khiếp trong cú đấm cuối cùng vẫn còn in sâu trong tâm trí họ. Đúng vậy, Dương đại ca, Một Mục dè dặt lên tiếng. Đó là lôi điện sao? Ta chưa từng nghe Dương đại ca nhắc đến việc sở hữu thuộc tính đặc biệt này. Triệu Phong dù đang bị thương cũng cố gắng mở mắt, nhìn Dương Long với vẻ kinh ngạc không kém. Lôi thuộc tính đó là một trong những thuộc tính hiếm gặp và mạnh mẽ nhất. Không ngờ ngươi lại sở hữu. Lưu Cường thở dài, trong giọng nói vừa có sự bất ngờ, vừa có sự cảm kích sâu sắc. Ta chỉ biết Dương huynh đệ tài giỏi, nhu trí, nhưng không ngờ huynh đệ còn ẩn giấu một sức mạnh kinh người như vậy. Nếu không có huynh, có lẽ tất cả chúng ta đã. Dương Long khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an. Đó chỉ là một lần bộc phát ngoài ý muốn. Ta cũng không rõ nguyên nhân. Có lẽ là do tác dụng phụ từ đan dược và kích thích từ nguy hiểm cận kề. Không có gì đáng nói. Hắn cố tình làm tránh, không muốn đi sâu vào nguồn gốc thực sự. Chương 69, vô diện môn. Chương 69, vô diện môn. Dù vậy, không ai tỏ vẻ nghi ngờ. Vương Béo vũ mạnh vào vai hắn, ánh mắt đầy nể phục, huynh đệ đã cứu tất cả chúng ta. Sức mạnh đó thật sự quá kinh khủng. Con U Lang Thủy Mãng hoàng cấp kia chắc chắn không ngờ tới. Đúng vậy, một gật đầu phụ họa, ta chưa từng thấy ai có lôi điện mạnh như vậy. Dương đại ca, huynh thật mạnh. Hồng Liên yếu ớt mỉm cười. Dương huynh đệ, huynh thật sự rất lợi hại. Lưu Cường bất ngờ đứng dậy, cúi thấp người thi lễ. Dương huynh đệ, ơn cứu mạng này, Lưu Cường ta xin ghi khắc trong tâm. Nếu không có huynh, con gái ta Dương Long đội vàng đưa tay đỡ hắn dậy. Lưu huynh, xin đừng khách sáo. Chúng ta là một đội, đồng sinh cộng tử. Cứu người là lẽ đương nhiên. Giờ điều quan trọng nhất là mọi người nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Đường về còn dài. Sau 2 ngày nghỉ ngơi tại khu vực rìa đầm lầy, thương thế của cả đội đã hồi phục đáng kể. Dưới sự chăm sóc tận tình của một cùng số dược liệu quý giá thu thập được trong chuyến đi, vết thương của Triệu Phong dần khép miệng, sắc mặt Hồng Liên cũng hồng hào trở lại. Dương Long sau 2 ngày điều tức đã ổn định chân khí, hoàn toàn khôi phục, có thể hành động bình thường. Sáng sớm ngày thứ 3, mặt trời vừa nhô khỏi đường chân trời, cả nhóm đã lên đường. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Cường, họ bắt đầu tiến về phía Cửu U Cốc. Đi được gần nửa ngày, khi đang băng qua một khe núi nhỏ, cả đoàn chợt dừng bước. Phía trước vang lên những tiếng la hét,
tiếng binh khí va chạm dồn dập, xen lẫn là những tràng quát tháo giận dữ. Phía trước hình như có người đang giao chiến. Triệu Phong cao mày nói, siết chặt hai chuôi đao bên hông. Triệu Phong liếc mắt ra hiệu cho mọi người ẩn mình sau mỏm đá. Từ vị trí cao, họ có thể nhìn xuống một khoảng đất trống giữa khe núi. Ở đó, hơn 10 người đang vây công một nhóm nhỏ chỉ có 3 đệ tử mặc trường bào lam nhạt, trên ngực thêu hình thành kiếm trắng đâm xuyên mây xanh phù hiệu của Kiếm Vân Tông, một đại tông nổi tiếng của Đông Ngực. Giữa khe núi hẹp, tiếng binh khí va chạm vang vọng không dứt. Bị bao vây là một nam tử trẻ tuổi cùng hai nữ đệ tử, tuy thực lực không yếu nam nhân đạt hoàng cấp nhất gia, hai nữ đồng môn đều là nhân cấp cửu giai, nhưng rõ ràng không thể chống lại được số lượng đông đảo của địch nhân. Nhóm bao vây mặc đồng phục đen, sử dụng thủ đoạn tàn độc, từng chiêu đều nhắm vào yếu huyệt. Trên vai áo bọn chúng thêu hình một khuôn mặt trắng không có ngũ quan biểu tượng của Vô Diện Môn, một ma đạo thế lực chuyên tập kích đệ tử chính phái, nổi danh tàn nhẫn. Vòng vây mỗi lúc một siết chặt. Một tên cầm đầu bật cười khẩy, giọng nói khàn đặc vang lên, "Trường Phong, giao nộp Hỏa Vân Chi Thảo ra đây, ta còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống." Hỏa Vân Chi Thảo, hoàng cấp trung phẩm thảo dược, cây cao độ một gần tay, thân đỏ nhạt như hồng ngọc, lá mảnh như lưỡi lửa, thường sinh trưởng tại nơi có dung nham ngầm hoặc đất đá chứa tinh hỏa. Vào lúc trưởng thành, trên đỉnh lá mọc ra một đóa vân diễm hoa, tựa như cụm mây đỏ bốc cháy. Khi luyện hóa có thể giúp tu luyện giả hoàng cảnh tăng lên một tiểu cảnh giới, còn giúp tăng tốc độ hấp thu linh khí thuộc tính hỏa. Nam tử tên Trường Phong đứng giữa vòng đây, sắc mặt tái nhợt, thân thể đầy thương tích nhưng vẫn hiên ngang, ánh mắt kiên định. Hắn lạnh lùng đáp, "Linh dược là do bọn ta liều mạng đoạt được, dựa vào cái gì phải giao cho lũ ma đầu các ngươi?" Một tên hắc y nhân khác cười gằn, "Chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Kiếm pháp mèo cào như các ngươi tưởng có thể chống nổi bọn ta sao?" Lại có tiếng khàn khàn khác trên bảo, "Ứ Ảnh sư minh, không cần nhiều lời. Giết bọn chúng, linh dược sẽ là của chúng ta." Ngay lập tức, bọn hắc y nhân đồng loạt xông lên. Trong tình thế hiểm nghèo, Trường Phong vẫn giữ vững kiếm thế. Thanh kiếm trong tay khẽ rung, như cảm ứng được ý chí bất khuất của chủ nhân. Phong Ảnh kiếm vũ. Một tiếng quát khẽ vang lên, kiếm của Trường Phong hóa thành vô số bóng ảnh ảo diệu, bao phủ lấy không gian xung quanh. Những bóng kiếm mờ ảo đan xen, lúc thì mềm mại như gió lùa, lúc lại sắc bén như lưỡi dao cắt gọn. Mỗi đường kiếm đều ẩn chứa một quỹ đạo khó lường, khiến đám hắc y nhân Vô Diện Môn khó lòng nắm bắt được phương hướng tấn công thực sự. Phong Ảnh kiếm vũ. Một tiếng quát trầm vang, kiếm khí như gió lốc, hóa thành vô số bóng ảnh mờ ảo, lúc thì như sương khói phiêu diêu, lúc lại sắc bén lạnh buốt. Những luồng kiếm ảnh răng đầy quanh thân, khiến đối phương khó phân biệt hư thực. Hai nữ đệ tử phía sau hắn cũng đồng thời xuất thủ. Một người mặc lam y, kiếm pháp nhẹ nhàng linh hoạt, bảo vệ sườn trái, người còn lại khoác áo trắng, từng chiêu vững vàng như núi, chắn bên phải. Ba người phối hợp vô cùng nhịp nhàng, cho thấy sự rèn luyện nghiêm ngặt của đệ tử Kiếm Vân Tông. Nhưng đúng lúc đó, một bóng đen chợt lóe lên tốc độ cực nhanh, thân ảnh như quỷ mị. Chính là Ứ Ảnh, hoàng cấp sơ kỳ, một trong những kẻ mạnh nhất trong đám người Vô Diện Môn. Ứ Ảnh mị tung, thân pháp tà dị của hắn cho phép len lỏi giữa kiếm ảnh như trốn không người. Khi hắn áp sát Trường Phong, hai tay hóa thành móng đuốt đen xì, đầy âm khí và kịch độc. Hắc trảo đoạt hồn. Những đường đuốt hiểm ác nhằm thẳng vào những yếu huyệt trên cơ thể Trường Phong. Một chiêu này nếu trúng, đủ để khiến đối thủ mất sức phản kháng ngay lập tức. Mỗi chiêu thức đều mang theo kinh lực âm trầm và một thứ độc tố màu đen kịt, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến người ta tê liệt, mất đi sức chiến đấu. Trường Phong khẽ nhíu mày, kiếm thế bông thu liễm, hội tụ thành một luồng kinh khí cuồng mãnh. Trường Phong kiếm quyết, một chiêu chính diện bùng phát, kiếm khí như gió lốc gào thét, lưỡi kiếm rít lên, mang theo tiếng gió rít gào, nên đón đôi bước tử thần của Ứ Ảnh. Trên sườn đá cao, Dương Long dõi mắt nhìn thanh niên đang che chắn cho đồng môn. Tuy sắc mặt hắn tái nhợt, thương tích đầy mình, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn bừng cháy sự kiên cường không chịu khuất phục. "Chúng ta làm sao đây?" Hồng Liên khẽ hỏi, giọng có chút do dự. Lưu Cường im lặng giây lát, ánh mắt lướt qua từng người trong đội. Khi nhìn về phía ba đệ tử Kiếm Vân Tông đang liều mạng giữ mạng sống, ánh mắt hắn trở nên kiên quyết. "Nếu ta cứ thế bỏ đi, khác gì đám vô diện kia. Cứu người là bổn tâm, cũng là đạo tâm. Ta không thể làm ngơ." Dứt lời, hắn bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, khí thế nhân cảnh bắt trọng lập tức lan tỏa. Vương Béo lập tức theo sau không chút do dự. Dương Long, Hồng Liên và Một Một cũng nhanh chóng bước ra, ánh mắt lấp lánh quyết tâm. Triệu Phong, tuy chưa hoàn toàn khôi phục sau thương tích, vẫn ở đầu, đã cùng vào sinh ra tử, chuyện này ta không thể đứng ngoài. Ngay khoảnh khắc cả nhóm xuất hiện, một tiếng quát như sấm rội vang vọng toàn bộ khe núi, Vô Diện Môn tặc tử. Dám giữa ban ngày hành hung đệ tử chính phái, các ngươi chán sống rồi sao? Tiếng quát như sấm rền của Lưu Cường vang vọng khắp khe núi, át đi cả tiếng la hét và binh khí va chạm bên dưới. Cả hai phe đều chững lại. Bọn hắc y nhân nhất thời quay đầu nhìn lên, ánh mắt lóe lên sát khí. Một tên trong số đó cười khẩy, chỉ là mấy tên liệp yêu giả, cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Giết. Chương 70, Kiếm Vân Tông Trường Phong chương 70, Kiếm Vân Tông Trường Phong về phía Trường Phong, khi nghe thấy tiếng quát ấy, trong ánh mắt mỏi mệt của hắn hiện lên một tia hy vọng. Dù toàn thân đầy máu, hắn vẫn cố giữ vững thân hình, hỏi khó nhọc, "Các vị là?" Lưu Cường không trả lời ngay, ánh mắt sắc bén như lao, nhìn thẳng vào đám hắc ý nhân. Lưu Cường tán tu, gặp bọn ma đầu ỷ đông nhất yếu, ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tên thủ lĩnh Vô Diện Môn kẻ đeo mặt nạ trắng chống rống cất giọng khàn đặc, "Vô Diện Môn chúng ta làm việc, không đến lượt lũ rác rưởi trên chân. Tránh ra, nếu không đừng trách chúng ta độc thủ." Lưu Cường cười lạnh, rút ra thanh trọng kiếm sức mẹ nhưng tỏa ra khí tức mãnh liệt. "Vô Diện Môn các ngươi đã lộng hành đủ lâu. Hôm nay nếu không để lại mấy cái xác, thiên hạ còn tưởng chẳng ai trị nổi lũ các ngươi." Không khí trong khe núi bỗng trở nên ngột ngạt. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót. Bọn hắc y nhân Vô Diện Môn, sau một thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của nhóm Lưu Cường, nhanh chóng khôi phục lại vẻ tàn độc vốn có. Tên thủ lĩnh mang mặt nạ trắng không biểu cảm khẽ vung tay, ra hiệu, giết sạch bọn chúng.
kẻ nào dám cản đường Vô Diện môn đều phải chết. Giọng hắn lạnh buốt như gió tuyết giữa mùa đông, vọng ra từ sau chiếc mặt nạ Vô Diện khiến người nghe rùng mình. Ngay lập tức, hơn 10 tên hắc ý nhân đồng loạt rút vũ khí. Những thanh đao, kiếm sắc lạnh lóe lên ánh kim loại chết chóc dưới tia năng yếu ớt xuyên qua khe núi. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, như hóa thành thực thể. Chúng gào thét lao đến nhóm Lưu Cường. Lưu Cường gầm lớn, ánh mắt như hổ dữ. Thanh trọng kiếm sức mẹ trên tay hắn bung lên một đường bán nguyệt, mang theo khí kình màu vàng kim cuồng bạo. Bát sơn chạm, một nhát chém nặng ngàn cân xé gió, va chạm trực diện với ba thanh đao của địch nhân, phát nổ như sấm rền. Tiếng ken 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 vang vọng, tia lửa bắn tung tóe, khiến mấy tên hắc y nhân bị chấn động đến lùi lại mấy bước, cánh tay run rẩy vì phản chấn. Ở bên kia, Dương Long đối đầu với một tên hắc y nhân có tu vi nhân cấp bắt trọng. Dù chênh lệch cảnh giới, nhưng Dương Long không hề tỏ ra yếu thế. Hắn vận chuyển Thái Dương chân pháp, chân khí nóng rực quần quần trong cơ thể. Mỗi quyền mỗi cước đều mang theo sức mạnh bộc phát mãnh liệt. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạnh lẽo, thân pháp huyền chuyển như thiểm điện, từng chiêu từng thức đều vừa linh hoạt vừa ổn trọng. Liệt Dương quyền, một quyền như mặt trời bùng nổ, đánh trúng ngực đối phương, khiến tên hắc ý nhân hộp máu bay ngược, va mạnh vào vách đá. Phía sau, Hồng Liên đứng nghiêm trợ, đôi mắt sắc lạnh như hàn đảm. Chiếc cung nhỏ trên tay nàng không ngừng rung lên, từng mũi tên tẩm độc màu xanh lục bay bước ra, xuyên qua khe hở giữa đám người, nhắm thẳng vào các yếu huyệt như cổ, mắt, khớp vai. Phập, phập. Hai tên hắc ý nhân trúng tên, ngã gục ngay tại chỗ, thân thể co giật do độc tố phát tác. Triệu Phong dù còn mang thương tích, vẫn lao vào trận chiến như một con sói bị dồn đến đường cùng. Song đao trong tay hắn vẽ lên những đường cong chết chóc, nhanh nhẹn như bóng ma. Mỗi nhát chém đều lạnh lẽo, gọn gàng và dứt khoát, không có lấy một động tác dư thừa. Đoạn mệnh song đao ảnh, chiêu đao tấn công liên hoàn, một tên địch chưa kịp phản ứng đã bị cắt trúng cổ, ngã gục không kịp kêu lên tiếng nào. Trong chớp mắt, hai bên đã rơi vào một trận chiến hỗn loạn. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng gầm rú, tiếng hộc máu, tất cả hòa thành một bản giao hưởng của sát khí và quyết tử. Trong khi Lưu Cường và đồng đội dũng mãnh giao chiến với đám hắc y nhân, Trường Phong bên kia cũng đang gắng sức cầm cự trước cú ảnh. Trường Phong kiếm quyết của hắn tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn khó lòng ngăn cản được thân pháp quỷ dị và những đòn hắc trảo đoạt hồn đầy âm độc của đối phương. U ảnh như một bóng ma quỷ mị, thân hình hắn liên tục thoát ẩn thoát hiện giữa những tàn ảnh kiếm khí. Mỗi lần xuất hiện, móng vuốt đen xì của hắn lại nhắm thẳng vào những điểm chí mạng huyết hầu, ngực, tâm mạch khi độc màu đen kịt tỏa ra từ những ngón tay hắn, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo. Trường Phong nghiến răng, chống đỡ từng đòn như vũ bão. Thanh kiếm trong tay hắn đã sức mẻ, nhưng mỗi nhát chém vẫn chất chứa tinh thần bất khuất. Dẫu vậy, hắn hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ là chờ chết. Xem ngươi còn cầm cự được bao lâu. U ảnh gần giọng, thân hình xé gió lao tới, móng vuốt nhắm thẳng ngực Trường Phong. Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy, Trường Phong gầm lên vang vọng giữa khe núi. Huyết phong kiếm toàn thân hắn nóng bừng, huyết mạch như sôi trào, linh lực quần cuộn tuôn về thanh kiếm. Cánh tay Trường Phong run rẩy, huyết khí sôi trào. Làn da hắn nhanh chóng trở nên sáng quét, gân mạch lồi lên như rễ cây, thân thể bắt đầu khô quắt cái giá phải trả cho cấm chiêu đã hiển lộ. Nhưng lúc này, cả người hắn như hóa thành một cơn bão kiếm màu huyết phong, mang theo sinh mệnh lao thẳng về phía U ảnh. U ảnh biến sắc, đây là cấm chiêu của Kiếm Vân Tông Huyết Phong kiếm, thiêu đốt chính huyết mạch và sinh cơ để đổi lấy một đòn sát tử. U ảnh giật mình. Dù là cường vị hoàng cảnh sơ kỳ, hắn cũng cảm thấy nguy cơ tử vong trong tích tắc. Hắn gầm lên, tập trung linh lực tạo thành một bức tường quỷ ảnh chắn trước mặt. Ầm. Không có chiêu thức hoa mỹ, không có biến chiêu phức tạp, chỉ là một kiếm nhưng là một kiếm tận sinh mệnh. Huyết phong kiếm xé nát quỷ ảnh, kiếm khí như muốn rạch cả trời cao. Bức tường hắc vụ nứt toát. U ảnh bị đánh văng ra sau hơn 10 trượng, đập mạnh vào vách đá, toàn thân chấn động, máu rỉ ra từ khóe miệng. Mặt nạ trắng nứt một đường dài, lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt với ánh mắt căm hận. Chó má, ngươi dám dùng cả sinh mệnh để đánh ta trọng thương. Ở phía đối diện, Trường Phong quỳ một gối xuống đất. Thanh kiếm gãy trong tay hắn hóa thành cho bụi, thân thể hắn như đã bị rút cạn sinh lực. Da thịt khô héo, mắt mở đục, nhưng khỏe môi vẫn nở một nụ cười kiên cường. Hạ hạ hạ, một vết thương nặng vậy là đủ rồi. U ảnh gào lên. Quỷ khí quanh người như sôi trào, mặt nạ trắng rạn nứt, lộ ra một khuôn mặt dị dạng, nửa người nửa quỷ, đôi mắt đỏ như máu lóe lên sát ý tận cùng. Hắn buông tay, quỷ ảnh ngưng tụ thành ngàn móng vuốt hắc vụ. Ngươi muốn đồng quy vu tận, ta sẽ chôn cả đám các ngươi theo. Xa xa mọi người đều cảm nhận được khí tức ép đến. Ngay lúc U ảnh chuẩn bị tung chiêu sát giới, đột nhiên có tiếng kiếm ngân chói tai vang lên từ phía chân trời. Ngự kiếm quyết. Một tiếng kiếm ngân như xé rách trời cao vang lên. Từ tận chân trời, một đạo kiếm quang xanh lấp lánh như ánh trăng trên mặt nước, bay thẳng xuống tựa lôi đình hàn thế. Mỗi luồng kiếm ý đều như mũi kiếm lạnh xuyên thấu tâm can. Hắc vụ bị xé nát thành từng tầng, quỷ trảo vỡ vụn, ma khí tan thành cho bụi. Ầm. U ảnh không kịp phản ứng, cả người bị chấn bay ra xa, đập mạnh vào vách đá, phát ra tiếng nứt nẻ giận người. Khí tức hắn tụt dốc thảm hại, quỷ vụ quanh thân tán loạn, huyết khí hỗn loạn, một ngụm máu đen phun ra ngoài. Chương 71, Thủy Lưu kiếm Triệu Hàn. Chương 71, Thủy Lưu kiếm Triệu Hàn. U ảnh chớp mắt, kinh hoàng ngẩng lên, đây là ngự kiếm quyết. Một bóng người mặc trường bào trắng chậm rãi hạ xuống, mái tóc đen dài tung bay, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm lạnh, khí tức tản ra khiến cả khe núi như bị đóng băng. Người là Triệu Hàn? Thủy Lưu kiếm. U ảnh thốt lên, trong giọng đã không còn hung ác mà chỉ còn hoảng loạn. Đệ tam nội môn kiếm Vân Tông. Thủy Lưu kiếm. Triệu Hàn. Triệu Hàn không đáp, ánh mắt hắn chỉ rơi lên người Trường Phong. Ngươi không nên dùng huyết phong kiếm sớm như vậy. Trường Phong khó nhọc cười gượng, gục một gối xuống đất, máu chảy từ mũi miệng, giọng yếu ớt, nếu không dùng thì mọi người đều chết. Triệu Hàn thở dài, một tiếng thở dài lạnh như gió đông, khiến U ảnh dùng mình. Vậy thì để ta thay ngươi kết thúc mọi chuyện. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh băng. Kiếm trong tay khẽ xoay,
một vòng kiếm ý như trăng lạnh bao phủ khắp khe núi. Hắn khẽ vung tay một đường kiếm uốn lượn như sóng, mềm mại nhưng lại lạnh đến thấu xương. Thủy lưu nhất kiếm, một luồng thủy kiếm dài đến mấy trượng lặng lẽ lướt ra, không có tiếng nổ, không có ánh sáng chói lòa, chỉ có tĩnh mịch và lạnh lẽo. Ưu ảnh gào thét tung ra tầng tầng vị ảnh, nhưng tất cả đều bị chém tan trong yên lặng. Ngay sau đó, một đường kiếm cắt ngang người hắn, cũng như những tên áo đen còn lại, toàn thân ưu ảnh cực lại, quỷ vụ tan biến, mặt nạ vỡ vụn, một vết kiếm rạch thẳng qua ngực, máu không kịp phun ra. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Hàn, ánh mắt đầy tuyệt vọng động đến đệ tử Kiếm Vân Tông. Chết Triệu Hàn giọng nhẹ như gió. Một khắc sau, thân thể ưu ảnh giãn nứt, nổ tung thành hàn sương, tan biến trong tiếng gió lạnh không hồi âm. Khe núi tĩnh lặng trở lại. Triệu Hàn thu kiếm, xoay người nhìn về phía Trường Phong. Hắn bước chậm đến, đưa tay lấy trong chữ vật một viên đan dược để vào miệng Trường Phong. Ngươi giữ được mạng là đủ rồi. Thứ này đừng lạm dùng cấm chiêu. Trường Phong cười khổ, nếu không liều, sợ là đã không còn được nghe Minh trách móc phía sau. Hai nữ tử hốt hoảng chạy đến. Sư Minh Triệu Hàn khẽ gật đầu với hai nữ đệ tử đang lo lắng, ánh mắt sau đó chuyển sang nhóm người Lưu Cường. Sát khí băng lãnh trên người hắn thu liễm vài phần, chỉ còn lại vẻ trầm tĩnh như hồ nước đóng băng. Các vị không phải người của các môn phái lớn, giọng hắn vẫn lạnh lùng, nhưng đã không còn vẻ băng giá như trước. Lưu Cường tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, tại hạ Lưu Cường, một tán tu vô danh tiểu tốt. Hôm nay thấy chuyện bất bình, không thể làm ngơ. Dương Long, Hồng Liên, Vương Méo, Mục Mục và Triệu Phong cũng đồng loạt chắp tay hành lễ. Triệu Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua từng người trong nhóm Lưu Cường. Hắn dừng lại một chút khi nhìn thấy song đao trên lưng Triệu Phong, rồi lại chuyển sang chiếc trọng kiếm sức mẹ của Lưu Cường. Các vị có ân với Kiếm Vân Tông ta, Triệu Hàn xin ghi nhớ. Lúc này, một trong hai nữ đệ tử bước ra phía trước, chắp tay hành lễ, thanh âm trong trẻo nhưng mang theo sự dè dặt, "Tiểu nữ Nguyệt Vân, ngoại môn đệ tử Kiếm Vân Tông. Vị này là muội muội ta, Nguyệt Linh. Đa tạ các vị tương trợ." Nguyệt Linh cũng cúi đầu hành lễ, gương mặt trắng bệnh vì trải qua trận chiến. Triệu Hàn lúc này quay người, nhìn về phía thi thể đóng băng của U Ảnh và đám hắc ý nhân đã tan thành xương. Một luồng kiếm khí lạnh lẽo từ tay hắn phóng ra, quét qua những tàn tích còn lại, hoàn toàn xóa sạch dấu vết của bọn vô diện môn. Nơi này không an toàn, các ngươi nên nhanh chóng rời đi, Triệu Hàn nói, giọng vẫn không chút cảm xúc. Trường Phong lúc này đã hơi tỉnh táo nhờ viên đan dược được hai vị sư muội dịu dậy. Hắn nhìn về phía nhóm Lưu Cường, chân thành ôm quyền, đa tạ chư vị tương trợ. Nếu không có các ngươi, chỉ sợ hôm nay huynh muội ta khó giữ được tính mạng. Lưu Cường xua tay, lắc đầu, không dám nhận lời cảm tạ. Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ là bổn phận của người tu hành. Có điều hắn nhìn về phía Triệu Hàn, ánh mắt có chút nghi hoặc đám hắc y nhân kia thực lực không kém, lại dám trực tiếp tập kích đệ tử Kiếm Vân Tông, không biết thân phận ra sao. Nghe Lưu Cường hỏi, vẻ lạnh lùng trên mặt Triệu Hàn càng thêm vài phần băng giá. Nghe vậy, ánh mắt Triệu Hàn tối lại, khí tức quanh người lại lạnh đi vài phần. Chúng thuộc về Vô Diện Môn, một tổ chức tà tu chuyên hoạt động trong bóng tối, từ giết người cướp của, đoạt bảo, đến ám sát tu sĩ không việc gác nào không dám làm. Chúng giỏi ẩn nấp, hành tung khó dò, lại có hậu thuẫn thần bí, không thể khinh thường. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào trong khe núi tối tăm. Chuyện này, Kiếm Vân Tông sẽ không bỏ qua. Nói xong, Triệu Hàn vung tay, một thanh phi kiếm sáng loáng xuất hiện dưới chân hắn. Hắn khẽ nhảy lên, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang lạnh lẽo, nhanh chóng biến mất ở cuối khe núi. Trường Phong lấy ra một đạo truyền âm phủ, đưa cho Lưu Cường, các vị đã giúp chúng ta một tấn lớn, nếu sau này có việc cần đến Trường Phong này, cứ việc tìm đến. Nguyệt Vân và Nguyệt Linh cũng cùng chắp tay, thi lễ lần nữa, rồi dịu Trường Phong phi thân rời khỏi khe núi. Chỉ trong chớp mắt, nơi đây lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Chỉ còn lại mùi máu tanh lẫn trong gió và dấu vết hỗn loạn chưa tan. Hồng Liên khẽ thở dài, chỉ vì một gốc linh dược mà lại dẫn đến trận sát phạt khốc liệt thế này còn gặp cả đệ tử của đại môn phái. Dương Long nhíu mày, Thủy Lưu kiếm Triệu Hàn quả nhiên danh bất hư truyền. Một kiếm kia e rằng chúng ta không ai có thể đỡ nổi. Vương Béo gật đầu đồng ý, khí tức lạnh lẽo kia đến giờ ta vẫn còn thấy dùng mình. Kiếm Vân Tông quả là một trong những đại tông môn, thực lực sâu không lường được. Triệu Phong ho khan vài tiếng, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, xem ra thế giới bên ngoài rộng lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Những kẻ mạnh chân chính còn đáng sợ hơn cả yêu thú. Dương Long im lặng một lúc, ánh mắt nhìn về hướng Triệu Hàn vừa rời đi. Hắn cảm thấy một áp lực vô hình, như thể vừa thoáng nhìn thấy một góc của thế giới cường giả mà trước đây hắn chưa từng nghĩ tới. Chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, Lưu Cường nói, giọng trầm xuống. Nơi này đã không còn an toàn. Hơn nữa, Vô Diện Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Cả nhóm gật đầu, nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết rồi rời khỏi khe núi, mang theo những suy nghĩ nặng trĩu về những gì vừa chứng kiến. Cuộc chạm trán bất ngờ này không chỉ cho họ thấy sự tàn độc của tà tu, mà còn hé lộ một phần sức mạnh đáng kinh ngạc của các đại môn phái trong thiên hạ. Sau biến cố tại khe núi, nhóm Dương Long tiếp tục hành trình tiến đến Cửu Lũ Cốc. Ngày thứ nhất, cả nhóm rời khỏi khe núi, men theo những con đường mòn xuyên rừng. Khí hậu ấm áp, bầu trời trong xanh, linh khí ổn định. Dù còn mệt mỏi sau biến cố trước đó, nhưng không khí vẫn giữ được sự cảnh giác nhẹ nhàng. Dương Long tranh thủ hái vài loại linh thảo ven đường, còn những người khác thầm để tâm quan sát địa hình. Ngày thứ hai, địa hình bắt đầu thay đổi, đường đi trở nên gập ghềnh hơn. Cả nhóm vượt qua một dãy núi nhỏ, xuyên qua khu rừng rậm rạp và ẩm ướt. Thi thoảng có yêu thú cấp thấp xuất hiện, nhưng đều bị xua đuổi nhanh chóng. Không khí dần trở nên nặng nề, linh khí có chút lo động. Ngày thứ ba, trời đổ mưa. Nhóm phải di chuyển trong bùn lầy, tốc độ chậm lại. Mây đen vần vũ suốt cả ngày, tầm nhìn giảm mạnh. Bọn họ tìm được một hang đá trú đêm, thay phiên nhau cảnh gác. Không ai nói gì nhiều, ai nấy đều cảm nhận rõ sự khác thường của khu vực này. Ngày thứ tư, rừng cây dần thưa thớt, thay vào đó là những vùng đất đá nứt nẻ, linh khí thưa loãng và biến dị. Một vài loài yêu thú kỳ dị bắt đầu xuất hiện quanh phạm vi hoạt động. Cảm giác bị theo dõi bắt đầu rõ rệt. Cả nhóm siết chặt đội hình, không ai dám hành động tùy tiện. Ngày thứ 5, cuối cùng, sau 5 ngày di chuyển đội của Dương Long đặt chân đến khu vực ngoại vi của Cửu U Cốc. Chúng ta đã tiếp cận khu vực ngoại vi của Cửu U Cốc, Lưu Cường dừng bước, ánh mắt quét về phía trước. Phía xa, giữa những gò đá cao lớn và lởm chởm, từng mảng xương tím nhạt như khói lam quỷ dị đang lượn lờ. Cây cối ở khu vực này mang một vẻ u ám, thân cây vặn vẹo kỳ lạ như bị một nguồn năng lượng tà ác nào đó ăn mòn từ bên trong. Không khí trở nên đặc quánh và nặng nề, mỗi hơi thở của từng người đều phải vận dụng một chút linh lực để điều hòa, chống lại cảm giác khó chịu xâm lấn. Chương 72, biến cố chương 72, biến cố. Ngay khi họ nghĩ rằng sẽ lập trại nghỉ ngơi thì một tiếng giống long trời lở đất vang lên từ phía cánh rừng bên trái. Chưa kịp định thần, một tiếng gầm thứ hai, the thé và đầy độc dị, chói tai đến mức khiến màng nhĩ của mọi người như bị một mũi kim sắc nhọn đâm vào, vang lên đáp lại. Cả đất trời rung chuyển dữ dội, linh khí vốn đã bất ổn trong khu vực này càng trở nên cuồng loạn, cây cối xung quanh bị một lực vô hình quật gãy răng rắc, mặt đất dưới chân họ xuất hiện những vết nứt toác đáng sợ. Tiếng gầm rền vang khiến cả nhóm Dương Long biến sắc. Không hay rồi. Lưu Cường quát lớn, giọng lộ rõ hoảng sợ. Yêu thú cấp hoàng hơn nữa là hậu kỳ. Ầm. Từ tầng rừng phía trái, một tiếng giống long trời tiếp tục vang vọng, khiến không trung chấn động, cây cối đổ rạp từng mảng như bị gió lốc quét qua. Mặt đất dưới chân mọi người rung lắc dữ dội, những khe nứt mằn mèo lan ra như mạng nhện. Một thân hình khổng lồ phá vỡ màn cây rừng, uy mãnh xuất hiện, thiết giáp điểm lưu. Toàn thân nó như một khối đồng kim loại, lớp giáp thiên sinh màu đồng xám phủ khắp người, phản chiếu ánh sáng rực chói. Trên trán mọc ra một chiếc sừng xoắn ốc to như cột đá, bước lên thổ khí nặng nề, tựa như núi ép, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Mỗi bước chân thiết giác điểm lưu dẫm xuống khiến mặt đất rung chuyển như sắp sụp đổ, từng luồng linh lực hệ thổ tràn ra, ép không khí quanh nó thành một khối nặng nề ngột ngạt. Yêu thú hoàng cấp hậu kỳ hệ thổ. Lưu Cường cắn răng, rút binh khí, ánh mắt căng thẳng. Nhưng chưa kịp định thần, từ vách đá đối diện, một làn xương tím cuộn lên. Từng tia lôi điện đen tím chạy loang loáng như rắn bò trong mây, báo hiệu một thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang đến. Từ mãng vân xà xuất hiện, thân rắn uốn lượn dài gần trăm trượng, như một dải lụa đen sẫm bắt ngang bầu trời. Toàn thân phủ kín những chiếc vảy bóng ánh sắc tím sẫm, giữa mỗi vảy là hoa văn cổ xưa uốn lượn như trận pháp. Đôi mắt rắn màu tím tà mị, lóe lên hàn quang độc lệ. Khí độc màu lam lượn lờ tỏa ra từ đầu nó, khiến cây cối bên dưới vàng úa chỉ trong nháy mắt. Trên sống lưng, từng đợt lôi điện tím đen nhấp nháy, nổ lốp bốp như pháo. Đây là yêu thú song hệ độc lôi, loại cực kỳ hiếm và nguy hiểm, một tồn tại hết sức đáng sợ. Áp lực từ hai con yêu thú quần quần bao trùm không gian, khiến cả nhóm người Dương Long như bị đè ép trong vô hình, hơi thở trở nên khó khăn. Ngay giữa vùng giao tranh, lơ lửng trên không trung là một quả linh quả đỏ rực như máu. Dương Long nhận ra đây là huyết mạch địa tâm quả, linh quả nguyên cấp. Linh quang mờ ảo bao phủ quanh nó, từng sợi xương huyết mờ nhạt như dòng máu lưu chuyển. Trái quả to bằng nắm tay, vỏ ngoài bóng loáng đỏ ngọc, trên bề mặt hiện rõ những đường vân như mạch máu, đang âm ỉ phát sáng. Huyết mạch địa tâm quả linh quả nguyên cấp, ngàn năm kết ra một lần. Khi chín sẽ tự phát ra nhiệt khí, khiến linh lực quanh nó sôi trào. Công dụng: kích phát huyết mạch yêu thú, tinh lọc tạp chất, cải tạo căn cơ. Có thể khiến yêu thú đột phá bình cảnh, hoặc tiến hóa huyết mạch. Vì thế, cực kỳ quý hiếm. Cả thiết giáp địa ngưu lẫn tử mãng vân xà đều gào lên, đồng loạt lao về phía linh quả. Ầm. Xương nhọn như thiên thạch của thiết giáp địa ngưu đâm thẳng tới, mang theo một luồng linh áp thổ hệ cực nặng, khiến không gian phía trước nó vặn vẹo như bị nghiền nát. Mỗi bước nó lao đi đều khiến mặt đất nổ tung từng mảng, bụi đất bắn tung lên như sóng cát, bụi mù cuộn trào thành sóng khí khủng khiếp. Ầm. Cú đâm như thiên binh giáng thế xé toạc không gian, nhưng đúng lúc ấy, tử mãng vân xà cuộn thân lại, vốn mình né sang trái với tốc độ quỷ mị, đôi rắn quần ngang, kéo theo từng tia lôi điện tím đen bắt chéo không trung như long xà. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tiếng lôi điện rít lên, từng tia sét cuộn thành cột đánh thẳng vào thân thể thiết giáp điểm lưu. Tuy lớp giáp thổ hệ cực cứng giúp ngăn phần lớn sát thương, nhưng lôi độc song hệ của tử mãng lại có tính ăn mòn và phá hủy từ bên trong, khiến lớp giáp dày bị cháy khét từ mảng. Vỡ ra ù ù. Thiết giáp điểm lưu gầm rú, linh lực toàn thân phóng ra, kết tụ thành một tầng thổ giáp mới phủ ngoài lớp cũ, đồng thời thúc mạnh hai chân sau xuống đất. Hàng chục mũi nhọn đá nhô lên từ lòng đất, hàng chục mũi nhọn đá nhô lên như cọp thiên nhiên, đâm thẳng vào thân rắn đang lượn vòng trên không. Ầm ầm ầm. Tử mãng bận thân thể, bay vút lên không, nhưng phần bụng dài lại bị một mũi đá nhọn đâm sượt, tạo thành một vết rách rỉ độc tím. Nó rít lên, lưỡi rắn đỏ rực phun ra, ngay sau đó, một luồng khí độc ngưng tụ thành hình đầu rắn, mở miệng cắn xuống thiết giáp điểm lưu. Khí độc hóa hình, kèm theo lôi điện như tơ lụa đen tím, tạo thành độc vân lôi long, mang theo ý chí giết chóc. Ầm. Lớp thổ giáp bên ngoài thiết giáp điểm lưu bị đánh tan cảnh, thân thể khổng lồ bị hất văng hàng chục trượng, để rãnh sâu trên mặt đất. Máu màu nâu xám bắn ra, nặng nề như thủy ngân, ăn mòn cả đất đá dưới chân. Nhưng nó không yếu thế, lập tức gầm lên, linh lực hội tụ nơi sừng xoắn ốc. Trong tích tắc, đất trời phía sau nó tụ lại thành một ảo ảnh núi đá, rồi nén lại thành một đạo thổ sơn chi lực từ trên cao nện thẳng xuống thân tử mãng. Ầm ầm ầm. Cú va chạm như núi sụt, như trời đổ. Cả không gian vang lên tiếng nổ lôi long gầm rền rĩ, từng mảng rừng bị nghiền nát dưới sức ép. Thân thể tử mãng vặn vẹo dữ dội, phần sống lưng bị đánh lõm xuống, lớp vảy tím đen rạn nứt, lôi điện tỏa loạn. Tuy nhiên, ánh mắt nó không yếu đi, mà càng thêm dữ tợn điên cuồng. Xà vũ độc vân. Tử mãng vân xà gầm lên, thân thể giãn dài, toàn thân phát ra xương độc tím ngắt, cuộn xoáy như vòi rồng. Từng giọt xương độc ngưng tụ thành hàng ngàn mũi tên độc lấp lánh lôi điện, xuyên thẳng về phía thiết giáp địa ngưu như mưa sao băng. Thiết giáp địa ngưu gầm vang, vận linh lực vào toàn thân, xoay người dùng sừng cắn quét, nhưng xương độc vẫn len lỏi vào các khớp giáp, khiến thân thể nó co giật dữ dội.
Hai yêu thú gào thét, lại một lần nữa lao vào va chạm trực diện. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh như trời sập đất nứt vang lên không dứt, đất đá bay tán loạn, cây rừng hóa cho bụi. Khí độc, lôi điện và thổ khí hòa thành một cơn bão linh lực không thể áp chế, cuốn bay cả tiểu đội Dương Long, nhấn chìm khu rừng vào hỗn loạn. Dư ba bùng phát, sóng khí linh lực tản ra thành từng tầng sóng đẩy lùi cả khu rừng. Cây cối nổ tung như giấy vụn, đá tảng vỡ nát, từng khối đất đá bị nhấc bổng lên không trung rồi nghiền nát. Cẩn thận, tản ra. Triệu Phong hét lớn. Cả nhóm Dương Long lập tức vận linh lực hộ thể, nhưng sóng chấn động quá mức mãnh liệt. Lưu Cường kéo theo một người lao về bên phải, tránh đợt sóng va đập đầu tiên. Một bị hất văng về sau, va vào một thân cây, miệng bật máu. Dương Long lao đến kéo nàng dậy, linh khí trong cơ thể hắn bị chấn động, hỗn loạn như bị xé rách. Ầm ầm ầm. Một cú quét đuôi của Tử Mãng Vân xả cuốn theo lôi điện đánh sập cả sườn núi. Thiết giác điện lưu đạp mạnh xuống đất, tạo thành khe nước kéo dài, hàng trăm trượng xung quanh sụp xuống. Dưới chân, tránh ra. Lưu Cường hét lên, nhưng không kịp. Cả mặt đất dưới chân nhóm Dương Long rung chuyển, từng khối đất đá sụp đổ như động đất. Ngay sau đó, một lốc xoáy linh lực hình thành từ dư ba trận chiến hút mọi thứ vào trong. Dương Long ôm chặt một mục, cả hai bị nuốt vào trung tâm ánh sáng tím. Cơ thể nhẹ bẫng như đang rơi vào vực thẳm. Phía xa, Triệu Phong cố gắng hét lên, "Dương Long!" Mục. Chương 73, địa quật chương 73, địa quật, nhưng tiếng hét đã bị nuốt vào hỗn loạn, khi cả vùng đất ấy hoàn toàn sụp xuống trong ánh sáng linh lực ngập trời. Thân thể Dương Long và mục rơi mãi không ngừng, bóng tối nuốt trọn mọi cảm giác phương hướng. Gió rít bên hai, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, cảm giác như rơi vào vực sâu không đáy. Bất ngờ, "Pom!" Hai người rơi thẳng xuống một mặt hồ tĩnh lặng. Nước lạnh như băng, nhưng không phải nước thường, linh khí âm nhu màu đen nhạt, mỏng manh như khói sương, bước hơi nhẹ nhẹ tựa giấc mộng đang tan biến. Dương Long ôm lấy một bơi lên mặt nước, ánh mắt quét nhìn bốn phía, nơi đây là một không gian khép kín, bao quanh bởi vách đá đen ngòm, phía trên là sương mù linh khí dày đặc, không thấy bầu trời, không nghe tiếng gió. Một run rẩy, "Dương đại ca, chúng ta đang ở đâu vậy?" Dương Long trầm mặc, "Đắc, ta cũng không biết nơi này là đâu." Dương Long nhìn xung quanh, chợt phát hiện thấy đằng xa có một chút ánh sáng. Cả hai liền lấy hơi bơi về phía có ánh sáng. Cả hai bơi được một hồi trong sự tĩnh lặng đến một ngạn. Tựa hồ nơi này đã bị chôn vùi hàng vạn năm, không một sinh linh, không một thanh âm. Dần dần, mặt nước trở nên nông hơn. Dương Long và Mộc Mộc bước lên một bãi đất chống ngập trong sương mù mờ mịt. Dưới chân là đất đá sần sùi lẫn với bùn lầy đen sẫm, từng mảng rêu xanh mọc dày, mùi ẩm mốc cổ xưa tràn ngập khứu giác. Ánh sáng mờ nhạt mà họ nhìn thấy từ xa phát ra từ những khối dạ quang thạch được gắn rải rác trên các vách đá, ánh sáng xanh lục yếu ớt phủ lên cả không gian một màu ảm đạm, khiến mọi vật trở nên mờ ảo như trong một cảnh. Ngay giữa trung tâm bãi đất trống, một cánh cửa đá khổng lồ hiện ra, cao chừng 3 trượng, rộng 2 trượng, bề mặt khắc đầy những phù văn cổ ngữ đã mờ nhòe theo thời gian. Một vài ký hiệu giống như lò luyện, linh khí tụ, thậm chí còn có hình ảnh của một thanh kiếm chưa hoàn thiện đang lơ lửng giữa hư không. Cửa đá được bao phủ bởi một lớp rêu phong dày đặc, xen lẫn trong đó là những tàn tích kim loại rỉ sét, có vẻ từng là một phần của một cổ trận đã mục nát. Một vài mảnh ngọc vỡ văng khắp nền đất, từng mang khí tức linh lực mạnh mẽ, nay chỉ còn là vật chết. Xung quanh cửa đá là một số giá đỡ bị nghiêng đổ, trông như từng đặt pháp bảo hay linh tài quý giá. Giờ đây chỉ còn trơ trọi những mảnh vụn, phát ra từng tia linh quang le lói, tựa như đang chống cự lại sự tàn lụi của thời gian. Bên dưới giá đỡ là những phiến đá lấp nền, có chỗ nứt vỡ, có chỗ lún sâu như bị sức mạnh nào đó từng va chạm bị liệt. Trên tường đá rải rác những vết cháy xém đen kịt, như tàn tích của một trận đại chiến đã chôn vùi từ thời biến cổ. Dương Long và Mộc nghỉ ngơi một hồi, rồi lập tức hành động. Cả hai cẩn thận quan sát cánh cửa, tìm kiếm dấu hiệu về cơ quan hay linh trận có thể mở ra của môn. Có vẻ như không phải cơ quan thông thường. Dương Long nhíu mày, tay sờ vào từng khe đá, từng phù văn, nhưng cảm giác như mọi thứ đều chết lặng, không có chút linh lực dao động nào. Mộc cũng không tìm thấy gì, thở dài một hơi, cửa đá này giống như đã bị phong ấn hoàn toàn. Không có chốt, cũng không có khe để đặt linh thạch hay nơi có thể cắm chìa khóa ngay lúc ấy. Trong thức hải Dương Long bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, mềm mại như tơ lụa, xen lẫn vài phần ngạc nhiên, tiểu tử đây không phải là phong ấn thông thường. Ồ. Dương Long lập tức tập trung tinh thần, chuyển niệm vào trong. Từ khi bắt đầu hành trình đã không thấy Như Yên lên tiếng, nay tự nhiên xuất hiện, chắc phát hiện được cái gì. Chỉ thấy thân ảnh hư ảo của Như Yên hiện lên trong thức hải, ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa đá phía xa. Trận văn được khắc trên cửa đá là một loại cổ trận luyện khí, cực kỳ hiếm gặp từ thời thượng cổ. Nó không dùng khóa, cũng không dùng pháp lực để mở, mà chỉ phản ứng với một loại huyết mạch đặc biệt. Huyết mạch? Dương Long cau mày, ý ngươi là phải có dòng máu nào đó phù hợp mới mở được. Như Yên khẽ gật đầu, giọng nói trầm xuống, không sai. Đây là huyết ấn cổ văn trận, chỉ khi huyết mạch chạm vào trung tâm phù đồ, trận pháp mới cảm ứng và mở lối. Có thể là hậu nhân của vị đại luyện khí tôn giả kia, hoặc người có thể chất đặc biệt liên quan đến luyện khí. Dương Long trầm ngâm. Hắn không biết thân thể mình có liên quan gì đến cổ luyện khí sư không, nhưng trong cơ thể hắn hiện đang tu luyện kim cang đoán thể quyết, một loại công pháp luyện thể mang tính chất cường hóa thể chất đến cực hạn. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ mơ hồ, hắn hít sâu một hơi, tiến về phía cửa đá, ngón tay rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay, để một giọt máu tươi rơi thẳng vào trung tâm hoa văn phụ trận giữa cửa đá. Nhưng cửa đá vẫn không hề lay động. Giọt máu đỏ tươi thấm vào trung tâm hoa văn phụ trận, lan ra như một vệt mực loang, rồi chậm rãi tan biến, như chưa từng tồn tại. Không một tia sáng, không một rung chuyển. Dương Long khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, ánh mắt trầm xuống. Mộc đứng cạnh cũng cảm thấy kỳ quái, nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Dương đại ca huynh làm gì vậy? Sao lại nhỏ máu lên cửa đá?" Dương Long hít sâu, trầm giọng đáp, "Cánh cửa này được phong ấn bằng một loại cổ trận tên là huyết ấn cổ văn trận.
Chỉ khi dùng đúng huyết mạch phù hợp, trận văn mới mở ra lối đi. Hắn ngừng một chút, giọng trầm ngâm, có thể là huyết mạch của vị đại luyện khí tôn giả đã xây mộ này, hoặc cũng có thể là người sở hữu thể chất đặc biệt liên quan đến luyện khí. Một mục lặng lẽ nhìn hắn một lúc, đôi mắt trong trẻo khẽ lay động, rồi không nói một lời, bước lên phía trước. Dưới ánh sáng lờ mờ, dáng người nhỏ bé ấy lại mang theo một loại kiên định khiến Dương Long bất giác nhìn theo. Cô chần chừ trong khoảnh khắc, rồi khẽ cắt đầu ngón tay. Một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, rơi đúng vào trung tâm của phù văn giữa cánh cửa đá. Không gian chìm trong tĩnh mịch. Đột nhiên ầm, một luồng sáng dịu dàng từ cửa đá bùng lên, như ánh dạng đông xé tan màn đêm. Các đường vân cổ xưa trên mặt đá lập tức phát sáng, dòng linh quang tuôn chảy như mạch máu, lan tỏa theo từng hoa văn, xoáy động thành một vòng trận pháp hoàn chỉnh. Linh khí cổ xưa như thủy triều cuộn đến, bao phủ cả hành lang mộ đạo trong làn khí sương mù mịt. Dương Long sững người. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn lẩm bẩm, ánh mắt nhìn một đầy ngỡ ngàng. Trong không gian tĩnh lặng, bỗng có một nói vang lên từ sâu thẳm trong cửa đá, như thể một lời chào đón từ một thế giới xa xăm. Ngọc cốt ẩn linh thể phù hợp. Giọng nói này vang lên từ đâu đó trong không gian, đầy uy nghiêm và bí ẩn. Cả Dương Long và Mộc đều ngẩn người. Ngọc cốt ẩn linh thể. Dương Long ngỡ ngàng, nhìn Mộc với vẻ mặt ngỡ ngàng. Ngay lúc đó, giọng như yên vang lên trong đầu Dương Long, ngữ điệu hiếm khi nghiêm túc như vậy, Ngọc cốt ẩn linh thể, thể chất hiếm thấy, thuộc loại âm nhu ổn định. Người sở hữu trời sinh hòa hợp với linh khí, đặc biệt là linh khoáng và linh kim. Trong xương có ngọc thủy chi cốt giúp điều tiết nhiệt độ và áp lực khi luyện khí, giảm thiểu sai sót, tăng xác suất thành công. Máu của nàng còn có khả năng ổn định linh văn, thích hợp khắc trận, dung hợp khí linh. Một thể chất trời sinh dành cho luyện khí đại đạo. Chương 74, đại sảnh chương 74, đại sảnh Dương Long nghe vậy, lòng càng thêm chấn động. Hắn nhìn Mộc bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Hóa ra, Mộc còn là một người sở hữu thể chất đặc biệt. Đúng lúc đó, ầm cánh cửa đá nặng nề mở ra một khe hở, bên trong tối đen như mực, từng luồng khí lạnh từ thời viễn cổ tràn ra, cuốn theo mùi hương của tro tàn và thời gian đã bị chôn bụi. Dương Long siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm tĩnh, rồi gật đầu nói nhỏ, "Đi thôi, chúng ta không thể quay lại nữa rồi." Mộc khẽ gật đầu, bước vào không gian tối tăm ấy, theo sau là Dương Long. Cả hai tiến vào trong, và cánh cửa chậm rãi đóng lại phía sau, để lại phía sau một không gian bí ẩn mà họ chưa thể lường hết được những gì đang chờ đợi. Không gian sau cánh cửa đá chậm rãi mở ra, một làn khí âm hàn từ bên trong ảo ra, lạnh lẽo đến mức khiến hai người vô thức dùng mình. Một hành lang dài u tối hiện ra, lặng như tờ, ánh sáng mờ nhạt từ linh thạch âm quang cắm rải rác trên vách đá khiến nơi đây chỉ vừa đủ nhìn thấy lối đi, nhưng cũng khiến bóng tối xung quanh càng thêm dày đặc. Hai bên tường đá là những phù văn cổ ngữ trang trí, được khắc sâu vào lớp nham thạch cứng rắn. Dù đã trải qua 5 tháng ăn mòn, các nét chạm vẫn hiện rõ sự tinh xảo vượt thời đại, từng đường con uốn lượn như sóng, từng ký hiệu như đang thì thầm chuyện xưa của một kẻ cô độc miệt mài với lửa lò và kim thiết. Mỗi bước chân dội lại âm thanh khô khốc, sắc lạnh như kim loại va chạm đá tảng, tạo thành một điệp khúc u ám trong không gian như bị chôn vùi khỏi thế gian nhiều năm. Không khí nặng nề, đặc quánh như sương mù mà lại mang theo mùi khét rất nhạt của tro tàn, luyện khí và thứ gì đó. Dương Long và Mộc đi xuyên qua lớp khí lạnh đặc quánh, đến khi hành lang mở ra một không gian rộng lớn, đại sảnh hình tròn, rộng lớn vô cùng, mái vòm cao đến mức gần như không thể thấy rõ đỉnh. Cột đá chống đỡ khắp nơi, mỗi cột đều được khắc hình các pháp khí thần bí, có đỉnh lô ba chân, có đại truy và cân, có trường kiếm ngạo thị thiên hạ, tất cả đều hướng về tâm sảnh, nơi đặt một vật duy nhất. Chính giữa sảnh là một lò luyện khí bằng hắc thiết, nó cao hơn người thường một trượng, thân lò hình trụ, bốn chân đặt trên bệ đá khắc hình lòng quy trấn trạch. Bề mặt lò đã rạn nứt, lớp vỏ ngoài mục lở bởi thời gian, nhưng từ sâu trong thân lò vẫn tỏa ra một tia khí tức nóng rực, như thể ngọn lửa của quá khứ chưa bao giờ tắt hẳn. Chỉ cần lại gần, người ta liền cảm thấy máu trong người sôi trào, linh hồn run rẩy, đó là áp lực đến từ một vật từng được linh hỏa ngàn năm nung đúc, không thể giảm bạo. Xung quanh là các kệ đá xếp thành vòng tròn, bày đầy những vật phẩm đã vỡ nát, linh thạch đã khô, ngọc giản vỡ vụn, cả những khối khoáng thạch lấp lánh ánh bạc nằm im như chờ ai đánh thức. Ở một góc đại sảnh, nép sau cột đá vỡ nát, là một pho tượng đá nửa thân, thân người đã nứt toác, chỉ còn lại phần đầu và một cánh tay. Tuy nhiên, khuôn mặt pho tượng vẫn hiện rõ đường nét, ánh mắt nhắm hờ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt mang theo vẻ ngạo nghễ và cô độc, tựa như cả cuộc đời này chỉ biết có hỏa lò và kim thiết, không cần ai thấu hiểu, không cần ai tiến đưa. Ngay dưới chân pho tượng là một bệ đá nhỏ, trên đó khắc 8 chữ bằng cổ văn, đã phai mờ, nhân tận đạo vong, khí tổn tâm chuyển. Dưới nền đại sảnh, một pháp trận khắc sâu vào đá, từng trận văn trải ra như mạch máu của lòng đất, lan tỏa từ lò luyện khí ra 8 hướng khác nhau, mỗi hướng là một hành lang nhỏ, bị màn sương đen mơ hồ che khuất, không biết dẫn đến nơi nào. Pháp trận này vẫn còn khí vận chảy nhẹ, như một trái tim giản mua vẫn cố gắng đập để chờ đợi điều gì đó. Trên vòm đá cao nhất, 7 chữ cổ đại dần dần hiện ra trong ánh sáng âm vang, hưu đạo giả, đắc truyền chi tâm. Người có đạo sẽ nhận được truyền thừa. Ánh sáng mờ ảo từ các viên linh thạch âm quang gắn trên vách đá, không đủ chiếu sáng hết căn phòng, nhưng đủ để tạo nên một khung cảnh kỳ bí mà trang nghiêm, giống như bước vào thánh địa luyện khí của một thời đại đã lùi tàn. Dương Long im lặng quan sát không gian cổ xưa, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi trận pháp phủ bụi dày dưới chân lò luyện khí. Hắn cảm nhận được nơi đây từng chứng kiến vô số năm tháng tu luyện, nung luyện, sinh tử, tịch nhiệt. Đúng lúc ấy, phía sau lưng hắn, giọng một khe khẽ vang lên phía sau. Huynh có thấy nơi này rất giống một nơi để ở, chứ không chỉ là mộ phần không? Nàng hỏi nhỏ, giọng có chút dao động. Dương Long khẽ gật đầu, có lẽ đây từng là nơi vị tiền bối kia sống cả đời, không phải chỉ là nơi ăn nghỉ. Một tiến lên vài bước, chạm tay vào bệ đá bên cạnh lò luyện khí. Ngón tay nàng lướt nhẹ qua lớp bụi phủ đầy niên đại, ánh mắt thoáng buồn. Từ nhỏ muội đã thích những thứ như thế này, nàng nói khẽ, không nhìn Dương Long, linh quáng, luyện khí,
lò lửa không ai dạy, cũng không ai hiểu tại sao muội cứ thích ôm mấy khối đá lạnh ngắt cả ngày. Dương Long nghiêng đầu, không ai dạy. Chẳng phải người nhà muội không có nhà? Một mục ngắt lời, nụ cười nhạt nở trên môi, như một vết sẹo cũ lâu ngày vẫn dớm máu khi chẳng đến. Nàng không quay đầu, ánh mắt vẫn dõi theo pho tượng đá đã nứt vỡ kia. Muội được người ta tìm thấy vào một đêm mùa đông, nằm trong một cái rổ tre, trước cửa một tiệm rèn nghèo ở Trấn Bắc. Khi ấy còn đỏ hòn, trên người không một tấm vải lành lặn, chỉ có một mảnh ngọc vỡ treo bên cổ. Người chủ tiệm là một lão già thô lỗ, hay mắng chửi và ghét trẻ con. Nhưng ông ấy vẫn đưa muội bảo, đặt bên cạnh lò rèn như thể lửa nơi đó có thể giữ được một sinh mệnh nhỏ bé sống sót qua đêm đông. Giọng nàng hạ thấp, gần như là thì thầm, muội và ông sống nương tựa vào nhau. Không hiểu sao mỗi lần ông đập đũa xuống sắt, lửa tỏa ra, trong lòng muội lại thấy ấm. Mỗi khi ông gõ ra được một món binh khí, muội lại thấy vui. Dù không ai nói, muội biết những thứ ấy sống và muội hiểu được tiếng của chúng. Dương Long lặng người. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được bóng dáng thật sự phía sau dáng vẻ vui vẻ, hoặc bắt thường ngày của một cô gái từng sống trong bóng tối của lò lửa, bị bỏ rơi nhưng chưa bao giờ đánh mất trái tim biết rung động. Lúc này, trên bức tường đá phía sau pho tượng, một dòng chữ cổ hiện lên ánh sáng mờ nhạt, tựa như cảm ứng với thể chất của nàng, luyện giả bất tại tông môn, đạo tồn nhất tâm. Người luyện khí không cần danh phận, chỉ cần một trái tim không dao động. Ánh sáng mở chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của một. Nàng ngước nhìn dòng chữ, ánh mắt không ngạc nhiên, cũng không vui sướng, chỉ có một nụ cười thật khẽ, như xác nhận điều gì đó vốn đã chắc chắn trong lòng. Nàng quay đầu lại nhìn Dương Long, ánh mắt mang theo ánh sáng từ hàng trước kia, ấm áp mà sáng rực, có lẽ muội sinh ra là để luyện khí. Bên ngoài, khung cảnh hiện ra là một vùng đất hoang tàn sau cơn bão năng lượng. Cây cối gãy đổ ngổn ngang, đất đá bị xới tung, tạo thành những hố sâu nham nhở. Lưu Cường lão đảo đứng dậy, phủi lớp bụi đất bám đầy trên y phục. Hắn cau mày nhìn xung quanh, cố gắng định hướng trong cảnh tượng hỗn loạn này. Khu khu. Tiếng ho khan của Vương Béo vang lên gần đó, đang cố gắng ngồi dậy từ một đống cây đổ, vẻ mặt đầy đau đớn. Hồng Liên cũng chật vật bò ra từ một khe đá, mái tóc rối bù, trên người lấm lem bùn đất. Triệu Phong cũng lảo đảo đứng dậy, người toàn thân phủi bụi. Đây là đâu? Hồng Liên lắp bắp hỏi, giọng vẫn còn run rẩy. Lưu Cường lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng quét qua khu vực xung quanh. Không biết cơn lốc xoáy kia quá mạnh, chúng ta bị cuốn đi mất rồi. Điều khiến hắn lo lắng nhất không phải là sự hoang tàn của cảnh vật, mà là sự vắng mặt của Dương Long và Mộc Mộc. Dương Long, Mộc Mộc đâu? Hắn cất giọng khàn đặc hỏi, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đống đổ nát. Chương 75, Xích Viêm Thủy Tinh chương 75, Xích Viêm Thủy Tinh. Vương Béo thở dài, xoa xoa bả vai có vẻ bị chật khớp. Ta không thấy, lúc đó hỗn loạn quá, ta chỉ kịp ôm chặt một tảng đá. Hồng Liên cũng lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe. Ta chỉ thấy một luồng sáng tím đánh trúng Mộc Mộc rồi không thấy gì nữa. Một sự im lặng nặng nề bao trùm cả nhóm. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Chúng ta không thể ngồi yên như vậy được, Lưu Cường nghiến răng nói, giọng đầy kiên quyết. Chúng ta phải tìm Dương Long và Mộc Mộc. Nhưng chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Vương Béo nhìn xung quanh. Vùng đất này quá rộng lớn và hoang tàn, việc tìm kiếm hai người giữa cảnh tượng này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lưu Cường nhắm mắt, cố gắng suy nghĩ. Chúng ta phải tìm dấu vết. Dương Long không phải là người dễ dàng bị đánh bại. Một con bé thông minh, chắc chắn sẽ tìm cách bảo vệ mình. Hắn quyết định chia nhóm. Vương Béo, người đi về phía tây, men theo dòng suối kia. Hồng Liên, người đi về phía đông, chú ý những dấu hiệu của dược thảo hoặc những vật dụng quen thuộc của Mộc Mộc. Triệu Phong, người tốc độ nhanh cùng ta đi thẳng về phía trung tâm, nơi chúng ta bị cuốn vào cơn lốc. Hồng Liên lo lắng, thách ra lúc này có nguy hiểm quá không? Ai cũng mang thương tích, nếu gặp yêu thú lần nữa thì. Lưu Cường quay lại nhìn, giọng trầm mà dứt khoát, chúng ta không còn lựa chọn. Chậm một khắc là yếu tố rủi ro tăng một phần. Triệu Phong gật đầu, cố tỏ ra vững vàng, ta quen dò dấu, tốc độ ta nhanh nhất, ta sẽ cố lần theo quỹ tích của luồng sáng tím kia. Nếu là không gian nhiễu loạn, hẳn còn để lại vết xé. Cẩn thận. Lưu Cường nghiêm nghị dặn. Vùng đất này sau trận chiến của hai con yêu thú chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nếu tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào, hãy lập tức báo cho những người còn lại bằng tín hiệu đã thống nhất. Nói xong, Lưu Cường không chần chừ thêm, hắn cẩn trọng men theo những vệt cào xé trên mặt đất, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể dẫn họ đến Dương Long và Mộc Mộc. Trong lòng hắn, một niềm tin mãnh liệt vẫn cháy bỏng, họ nhất định vẫn còn sống. Trở lại bên trong mộ địa, khi ánh mắt Mộc Mộc rời khỏi dòng chữ cổ, cả hai người đều cảm nhận được một sự thôi thúc kỳ lạ, như thể đại sảnh này vẫn còn ẩn chứa những bí mật đang chờ họ khám phá. Dương Long gật đầu với Mộc Mộc, cả hai bắt đầu cẩn thận tìm kiếm khắp đại sảnh, chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ánh sáng mờ ảo từ những viên linh thạch âm quang không đủ để soi rõ mọi ngóc ngách, tạo ra những vùng tối bí ẩn. Họ men theo những bức tường đá rêu phong, chạm tay vào những hoa văn cổ xưa đã phai mờ theo thời gian. Lò luyện khí khổng lồ đứng sừng sững ở trung tâm, im lặng như một chứng nhân của lịch sử. Sau một hồi tìm kiếm, khi Dương Long đang xem xét kỹ lưỡng một bức phù điêu kỳ lạ khắc trên vách đá, Mộc bất ngờ kêu lên một tiếng khẽ, thu hút sự chú ý của hắn. Dương đại ca, xem này. Nàng chỉ tay về phía một góc khuất sau pho tượng đá nứt vỡ. Ở đó, lẫn trong lớp bụi dày, có ba chiếc hộp với hình dáng và chất liệu khác nhau. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ linh thạch cân quang, Mộc cẩn thận bước tới gần pho tượng đá bị nứt vỡ, nàng quỳ xuống, dùng tay áo nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng, để lộ ra ba chiếc hộp tinh xảo đang lặng lẽ nằm ẩn mình trong góc tối. Cả ba chiếc hộp đều được chế tác tinh xảo từ ngọc thạch trong suốt, nhưng mỗi chiếc lại mang một màu sắc và hoa văn riêng biệt. Dương Long đội bước tới, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên ba chiếc hộp được bày trí ngay ngắn trên một phiến đá phẳng có khắc họa tiết cổ xưa hình ngọn lửa uốn lượn. Mỗi hộp đều được làm từ ngọc thạch thượng phẩm, trong suốt như thủy tinh nhưng lại tỏa ra khí tức cổ xưa và huyền diệu, hiển nhiên không phải vật phàm tục. Chiếc hộp thứ nhất có màu đỏ thẫm như máu, hoa văn là những dòng vân lượn sóng tựa như nham thạch đang trào dâng. Khi một mục khẽ chạm tay vào, hộp phát ra một luồng nhiệt ấm, khiến không khí xung quanh dường như cũng dao động theo. Bề mặt ngọc bóng loáng, bên trong hộp ẩn hiện ánh lửa như có vật gì đang cháy âm ỉ. Chiếc hộp thứ hai mang sắc xanh lam nhạt, thanh mát như nước mùa xuân. Hoa văn trên hộp là những gợn sóng xoáy tròn mềm mại, như ẩn chứa khí tức của linh thủy trời đất. Khi ánh sáng chiếu vào, từng đường ngọc phản xạ lại ánh sáng dịu dàng, làm bừng sáng cả khu vực xung quanh. Trong lòng hộp có đặt một chiếc bình ngọc bích thu nhỏ, nắp bình khắc cổ văn tinh tế. Chiếc hộp thứ ba là màu xanh lục sẫm, hoa văn hình lá và ngọn lửa đan xen, tỏa ra linh khí mơ hồ mà cổ quái. Ngay khi một vừa chạm vào, một luồng ba động khó tả dường như lập tức kết nối với nàng, như một sợi dây vô hình kéo nàng lại gần hơn, như thể chiếc hộp này đã chờ đợi nàng từ rất lâu. Cả hai nhất thời trầm mặc, ánh mắt đồng loạt hướng về ba chiếc hộp trước mặt, không ai lên tiếng, nhưng trong ánh nhìn đều mang theo sự ngưng trọng. Không cần mở ra cũng có thể cảm nhận được, chúng tuyệt đối không phải vật tầm thường. Dưới sự đồng thuận không lời, Dương Long bước lên trước, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp ngọc màu đỏ thẫm nằm phía bên trái. Chiếc hộp tỏa ra một luồng khí tức nóng dây mơ hồ, như ẩn như hiện giữa. Hắn không đội mở ra mà đưa tay nhẹ nhàng chạm lên bề mặt, đầu ngón tay vừa chạm vào liền cảm thấy một luồng nhiệt âm ỉ truyền ngược lên lòng bàn tay, tựa như đang tiếp xúc với mạch máu sâu thẳm trong lòng đất. Trong một thoáng, Dương Long cảm nhận được tâm mạch của bản thân khẽ rung lên theo tiết tấu nào đó. Hắn hít sâu một hơi, để ổn định tâm thần, rồi khẽ dùng lực. Một âm thanh giòn vang giữa không gian tĩnh lặng. Nắp hộp từ từ hé mở, theo đó là một luồng ánh sáng đỏ rực lướt qua, chiếu rọi lên gương mặt trầm tĩnh của Dương Long. Bên trong, lặng lẽ nằm đó là một khối khoáng thạch đỏ rực, hình thoi, có vẻ ngoài thô ráp nhưng lại không hề mất đi cảm giác linh hoạt. Ánh sáng từ nó không chói mắt mà hừng hực như tàn lửa đỏ sậm vừa được lấy ra khỏi lò luyện, từng kia hỏa khí lượn lờ tỏa ra xung quanh, kéo theo từng gợn sóng linh lực khẽ lay động trong không gian. Trên bề mặt của khối khoáng, những hoa văn tự nhiên hình xoắn ốc, như mô phỏng dòng dung nham đang tuôn trào, dường như ẩn chứa quy luật vận hành nào đó của thiên địa hòa nguyên. Ngay khi Dương Long tiếp xúc vào vật ấy, một cơn chấn động nhẹ vang vọng trong cơ thể. Xích viêm thủy tinh giọng như yên khẽ vang lên trong đầu hắn, mang theo sự bất ngờ. Một loại khoáng thạch huyền cấp hạ phẩm, sản sinh từ trái tim của những dãy núi lửa cổ xưa, chỉ hình thành khi thiên hỏa và địa hỏa cộng hưởng, tinh huyết của thiên địa ngưng tụ trong ngàn năm. Trong giới luyện khí, nó là bảo vật vô giá, chỉ cần một mảnh nhỏ đã có thể luyện ra pháp bảo hỏa hệ bán linh khí. Nhưng đối với người tu luyện Thái Dương chân pháp, đây chính là vật dẫn hoàn hảo để mở huyệt thứ 8 tâm hỏa huyệt. Nếu hấp thu theo cách đặc biệt, thậm chí có thể khiến linh khí dung hợp hỏa thuộc tính bộc phát, đẩy nhanh quá trình luyện thể, nâng cao cả sức chịu đựng lẫn khả năng điều khiển hỏa nguyên. Dương Long trầm mặc, hắn không ngờ trong di tích này lại có kỳ vật chân quý đến thế. Không chỉ đơn thuần là vật liệu luyện khí, mà còn là một cơ hội tăng thực lực để thăng tầng tiếp theo của Thái Dương chân pháp, mở huyệt thứ 8 vốn là một cửa ải sinh tử. Chương 76, truyền thừa chương 76, truyền thừa. Hắn nhắm mắt trong thoáng chốc, cảm thụ rõ ràng hơn luồng khí tức rực cháy phát ra từ khối khoáng, tưởng như có thể đốt cháy máu huyết hắn từ bên trong. Cẩn thận, giọng Như Yên trầm thấp. Vật này dù tốt nhưng quá nóng bạo, nếu tâm mạch bất ổn hoặc tâm niệm dao động sẽ dẫn đến bạo thể mà chết. Tuy nhiên, nếu ngươi dùng Càn Khôn Tháp để dung luyện trước, rồi từ từ dẫn khí, sẽ giảm bớt được 80 nguy cơ. Dương Long mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh nhưng sâu thẳm như biển lửa sục sôi. Hắn cẩn thận dùng linh lực phong ấn quanh khối xích viêm thủy tinh, rồi từ từ đóng nắp hộp lại như khép một ngọn lửa vẫn chưa cháy trọn. Hắn quay sang nhìn một ánh mắt nghiêm túc, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu nổi chút hưng phấn, vật này ta cần, có thể giúp ta tăng thêm một bước tu vi. Một khẽ gật đầu, không nói gì. Nàng nhìn thấy rõ quyết tâm trong mắt hắn, nên không cần thêm lời. Dương Long cẩn thận cất giữ chiếc hộp đỏ thâm vào trong giới chỉ, ánh mắt sau đó chuyển sang chiếc hộp thứ hai, chiếc hộp ngọc màu xanh lam sẫm. Dưới ánh mắt quan sát của Dương Long, một lặng lẽ bước đến chiếc hộp ngọc màu xanh lam. Ánh sáng nhạt nhòa từ linh thạch phản chiếu lên gương mặt thanh tú của nàng, tạo nên một vẻ đẹp lưu hòa như nước chảy. Bàn tay nàng vươn ra, đầu ngón tay khẽ lướt dọc theo hoa văn sóng nước uốn lượn trên nắp hộp, mỗi đường nét như mang theo ý vị của một thế giới yên ả, tĩnh lặng, giống như tâm cảnh của nàng lúc này. Giây phút ấy, cả không gian dường như lắng đọng. Một đưa tay chạm vào nắp hộp lạnh buốt như băng sơn vào năm, hoàn toàn trái ngược với nhiệt khí của hộp thứ nhất. Cảm giác như một làn nước lạnh thấm vào da thịt, khiến đầu óc trở nên tỉnh táo, linh đài thanh minh. Cách nắp hộp khẽ bật mở, không có ánh sáng rực rỡ hay khí tức cường liệt tràn ra như chiếc hộp đầu tiên. Thay vào đó là một luồng hương thơm thanh mát, nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Mùi hương ấy tựa như hương cỏ non sau một cơn mưa xuân, pha lẫn sương sớm trên đỉnh núi dịu nhẹ, thanh tịnh, khiến người ta như chút bỏ tạp niệm trong lòng. Bên trong hộp là một bình ngọc nhỏ, được chạm khắc tinh xảo từ ngọc bích xanh lục. Thân bình thanh mảnh thon dài, có nắp đậy kín, ánh ngọc dịu dàng như mặt nước hồ thu. Trên nắp bình có khắc một dòng chữ cổ rất nhỏ, nét bút lưu chuyển như mây bay nước chảy, hộ tâm đan. Một nâng chiếc bình lên, cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt, khiến tâm thần nàng càng thêm ổn định. Nàng nhẹ nhàng mở nắp bình, bên trong là ba viên đan dược tròn trịa, màu lam nhạt, lớp vỏ ngoài trong suốt như ngọc lưu ly, bên trong có ánh sáng lấp lánh, như những vì sao lặng lẽ chìm sâu trong đáy nước. Hương thơm thanh khiết lại thêm nồng đậm, tràn vào mũi khiến lòng người nhẹ tên. Ngay lúc ấy, giọng Như Yên vang lên trong đầu Dương Long, không còn nghịch ngợm như mọi khi mà mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy, đan dược này không đơn giản. Đó là hộ tâm đan, một loại đan dược hiếm thấy, luyện từ tâm hỏa thủy liên linh hoa ngàn năm chỉ mọc bên bờ hỏa đàm thủy mạch giao nhau, phối hợp cùng thiên tinh hoa diễm một loại diễm khí sinh ra từ linh tinh sa thiên thạch. Đan này không phải để tăng tu vi, mà để hộ tâm, giữ nguyên thần bất loạn trong những thời khắc sinh tử khi luyện hỏa công, rèn chế pháp bảo, hoặc nhập định trong chân hỏa. Nó không chỉ bảo vệ tâm mạch mà còn có thể tạm thời ngăn linh hỏa phản vệ, cực kỳ quý giá. Dương Long hơi sững lại, hắn nhìn về phía một mục,
Thấy nàng đang yên lặng quan sát bình đan trong tay, ánh mắt có phần kinh ngạc lẫn xúc động, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có, không hề tỏ ra tham lam. Hắn trầm giọng lên tiếng, đan dược này không để tu luyện thông thường, nó có thể bảo vệ ngươi khi dùng chân hỏa hoặc bị linh lực phản vệ. Trong những tình huống nguy hiểm, một viên có thể giữ được tính mạng. Nghe vậy, một mục hơi giật mình. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt khẽ dao động, thứ này quý như vậy, ta. Dương Long khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng dứt khoát, ngươi đã chọn nó, tức là có duyên. Bảo vật gặp người hữu duyên, nên thuộc về ngươi. Một mục cắn nhẹ môi, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Nàng không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Sau đó, nàng cẩn thận đặt bình ngọc trở lại trong hộp, hai tay vuốt nhẹ nắp hộp như đang vuốt một làn nước lặng, rồi từ tốn thu hộp vào tay áo. Sau khi mở xong hai hộp, hai người cùng nhìn về chiếc hộp cuối cùng, màu xanh lục sẫm, vẫn tỏa ra khí tức nhẹ nhẹ, như làn gió thổi qua một rừng trúc tĩnh mịch giữa đêm sâu. Không ai lên tiếng, không ai cử động, bởi lẽ khí tức kia, tuy yếu, lại mang theo một cảm giác khó diễn tả, không áp bách, không rực rỡ, mà như hơi thở của một linh hồn cổ xưa đang yên lặng ngủ say. Một mục bước tới, lần này không chút do dự, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên nắp hộp, ngón tay run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì có điều gì đó trong nàng đang vận động. Một lực lượng vô hình như kéo nàng về phía trước, cách tiếng nắp hộp bật mở rất khẽ, không có luồng sáng nào bùng phát, không có linh áp khiến người nghẹt thở, thứ tỏa ra là sự trầm lặng, sâu kín. Bên trong, lặng lẽ nằm đó là một miếng ngọc bội màu đỏ thẫm, hình dáng giống như một ngọn lửa đang cháy, nhưng không nhấp nháy, không lay động. Ánh sáng yếu ớt từ miếng ngọc không tỏa ra ngoài mà như tụ lại vào trong, ổn định, vững vàng, tựa như ngọn đèn bất diệt giữa đêm dài. Miếng ngọc được đặt trong lớp vải đen nhung thô, xung quanh không có gì cả, không hoa văn, không phù chú, không phong ấn. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến người ta cảm thấy trang nghiêm, thiêng liêng. Cả Dương Long và Một Mục đều nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội, trong lòng dâng lên một sự tò mò khó tả. Bất chợt, Dương Long khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn dừng lại ở hình dáng ngọn lửa trên miếng ngọc bội. Một ký ức chợt lóe lên trong đầu hắn, hình dáng này rất giống với hình lõm kỳ lạ trên tế đàn mà hắn đã quan sát trước đó. Một Mục Dương Long khẽ nhắc, giọng có chút ngạc nhiên, hình dáng này rất giống với chỗ lõm trên tế đàn kia. Một Mục giật mình, nàng cẩn thận cầm miếng ngọc bội lên, cảm nhận một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa từ nó. Không nói gì, nàng bước về phía tế đàn. Dương Long đi theo sau, ánh mắt dò xét. Khi Một Mục đặt miếng ngọc bội vào chỗ lõm trên tế đàn, không có bất kỳ động tĩnh nào xảy ra. Cả hai đều nín thở chờ đợi. Đúng lúc này, giọng Như Yên vang lên trong đầu Dương Long, mang theo một sự gợi ý, "Dương Long, bảo cô bé thử nhỏ một giọt máu vào miếng ngọc bội xem sao, có lẽ nó cần huyết mạch để kích hoạt." Dương Long liền nhắc. Không chút chần chừ, Một Mục cắn nhẹ đầu ngón tay, một giọt máu tươi đỏ thấm rơi xuống bề mặt miếng ngọc bội. Ngay khi giọt máu vừa chạm vào miếng ngọc, một âm thanh cổ xưa trầm hùng vang vọng khắp đại sảnh, huyết mạch tương thông kẻ có duyên truyền thừa luyện khí khai mở. Ngay lập tức, miếng ngọc bội phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực. Một hình chiếu hư ảo của một thân ảnh dần hiện ra phía trên miếng ngọc bội. Đó là một lão nhân với mái tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt gầy gò nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, trên tay cầm một cây thương kỳ lạ với những hoa văn hình ngọn lửa đang bùng cháy. Chương 77, Tế Lưu Hỏa truyền thừa chương 77, Tế Lưu Hỏa truyền thừa hình chiếu khẽ cất tiếng, giọng nói khàn đặc nhưng đầy khí lực, "Ta là Tế Lưu Hỏa, hay còn cứ gọi là Bạo Tạc lão nhân, một tán tu lưu lạc từ biên cảnh Tây vực." Lão nhân bắt đầu kể về cuộc đời mình, sinh ra và lớn lên tại Hỏa Linh trấn, một vùng đất khắc nghiệt nằm ở biên giới Tây vực. Nơi đây đất đai khô cằn, đá đỏ sỏi đá chất chồng, và khí lưu nóng bỏng từ những ngọn núi lửa gần đó thường xuyên thổi về. Cuộc sống của người dân nơi đây gắn liền với nghề rèn và khai thác hỏa tinh thạch, một loại khoáng sản đặc biệt có khả năng dẫn nhiệt và tụ linh hỏa. Cha của ta là một thợ rèn trơ mặc, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào đống sắt thép và ngọn lửa rực cháy. Mẫu thân hắn mất sớm trong một đợt bạo bệnh, để lại cậu bé tôi cút cho người cha kiệm lời. Trong gia tộc, chỉ có ta là người duy nhất bộc lộ linh căn, nhưng chớ trêu hay, đó lại là tạp căn, một loại linh căn hỗn tạp, không đủ tinh thuần để gia nhập bất kỳ môn phái chính thống nào. Không cam chịu một cuộc đời phàm tục, ta từ nhỏ đã nảy sinh một niềm đam mê kỳ lạ với lửa và kim loại. Ta thường lén la cà đến những sơn động gần trấn, nơi người ta đồn rằng còn lưu giữ những tàn quyển cổ thư ghi chép về nghề luyện khí thất truyền. Với sự tò mò và lòng kiên trì, ta đã tự mày mò học hỏi, tự tạo pháp lô thô sơ từ những tảng đá tìm được, tự đốt những viên linh thạch vụn nhặt nhặt được. Vô số lần tay ta bị bỏng rộn, da thịt cháy xém vì những vụ nổ bất ngờ do kiến thức non kém và nguyên liệu không đảm bảo. Nhưng ngọn lửa đam mê trong lòng ta chưa bao giờ lùi tắt. Năm 18 tuổi, cuối cùng Tế Lưu Hỏa ta cũng luyện chế thành công pháp khí đầu tiên, một thanh đoạn kiếm thô ráp, trên thân còn nhiều vết nứt, nhưng kỳ lạ thay, nó lại có khả năng tụ linh, hấp thụ linh khí từ môi trường xung quanh. Người dân Hỏa Linh trấn vô cùng mừng rỡ, họ đặt trọn hy vọng vào ta, tin rằng ta sẽ giúp cả trấn thoát khỏi cảnh nghèo khó, đổi vận nhờ vào tài năng luyện khí độc đáo. Nhưng niềm vui ngắn chẳng bao lâu. Khi Tế Lưu Hỏa ta vừa tròn 20 tuổi, một thảm kịch kinh hoàng ập xuống Hỏa Linh trấn. Một thế lực tà tu hung ác, được cho là truy lùng một món linh kim dị chủng mà dân làng vô tình khai quật được trong quá trình luyện khí, đã tấn công trấn. Ta lúc bấy giờ còn quá non trẻ, sức mạnh chưa đủ để chống lại những kẻ tàn ác. Hắn tận mắt chứng kiến cha mình bị thiêu sống, bạn bè gục ngã trong vũng máu, những người hàng xóm hiền lành bị biến thành những xác sống vô tri. Bản thân hắn cũng bị đánh trọng thương, bị ném xuống một vực sâu hun hút. Trong 7 ngày 7 đêm, ta bỏ dưới đáy vực sâu với thân thể cháy xém, đau đớn tột cùng. Hắn cắn răng giữ lại chút tàn bệnh, ngồi giữa ngọn lửa hận thù cháy bỏng trong tim. Trong cơn tuyệt vọng và oán hận, hắn dồn hết tất cả những kiến thức luyện khí ít ỏi mà mình tích lũy được, khắc sâu chúng lên tận xương tủy. Ta dùng chính máu của mình hòa luyện những mảnh kim loại vỡ vụn nhặt được dưới đáy vực, tạo ra một món pháp khí kỳ dị, một cây thương sắt thô ráp,
nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt tiềm tàng, nó có khả năng tự phát nổ khi đâm trúng mục tiêu hỏa diệm thiết thương hoàng cấp hạ phẩm. Sau gần 500 năm đằng đẵng, tề lưu hỏa ta tu luyện đến huyền cấp, ta trở lại. Mái tóc hắn đã bạc trắng như cước vì hỏa độc ăn mòn cơ thể, thần trí cũng trở nên thất thường, lúc tỉnh lúc mê. Nhưng ngọn lửa hận thù trong lòng hắn vẫn cháy rực. Một mình ta cầm cây hỏa diệm thiết thương tấn công xảo huyệt của đám tà tu năm xưa. Với sức mạnh kỳ dị của pháp khí tự nổ, ta lấy một địch trăm, tàn sát vô số kẻ thù. Cuối cùng, trong cơn cuồng nộ và tuyệt vọng, hắn kích nổ toàn bộ ngọn núi, tự thiêu thân mình cùng với những kẻ đã gây ra thảm kịch cho quê hương hắn, chôn vùi tất cả trong biển lửa. Không ai nghĩ tề lưu hỏa ta còn sống sau vụ nổ kinh hoàng đó. Nhưng không ai biết ta vẫn tồn tại, dù cơ thể tàn tạ và thần trí không còn minh mẫn như xưa. Từ đó, ta biến mất khỏi đại lục, song ta vẫn ẩn danh tính luyện khí. Những pháp khí kỳ dị, mang hoa văn hình ngọn lửa và có khả năng tự nổ hoặc tự thiêu bắt đầu xuất hiện trong tay những tán tu vô danh, mỗi món đều mang một sức hủy diệt. Ta không gia nhập bất kỳ tông môn nào, cũng không thu nhận đồ đệ. Cuối đời ta đã xây dựng động phủ, cũng là mộ địa làm nơi an táng ta. Không muốn công sức cả một đời bị hoang phế, ta đã xây dựng chuyển thừa chờ người hữu duyên. Câu chuyện về Tề Lưu Hỏa là một bản hùng ca về sự kiên trì, lòng căm hận và cả sự cô độc của một người mang trong mình tài năng dị biệt nhưng lại phải gánh chịu những mất mát quá lớn. Nó cũng hé lộ một phần nào về thế giới rộng lớn và đầy những bí ẩn ngoài kia, nơi những tán tu với những kỹ năng độc đáo vẫn âm thầm tồn tại và ảnh hưởng đến cục diện đại lục. Khi hình chiếu dần mờ đi, giọng nói cuối cùng vang vọng, hữu duyên giả tâm niệm kiên định sẽ kế thừa ý chí và con đường của ta. Cả Dương Long và Mục Mục đều là người, chìm trong câu chuyện bi tráng về bạo tạc lão nhân. Mục Mục nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng nàng. Ngay khi hình chiếu của Tề Lưu Hỏa tan biến, miếng ngọc bội trong tế đàn phát ra một luồng ánh sáng xanh lục, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nàng. Một cánh cổng ánh sáng màu xanh biết từ từ mở ra ngay trước mặt nàng, bên trong là một không gian mờ ảo, tràn ngập những tia lửa nhỏ li ti đang nhảy múa. Một giọng nói cổ xưa, dịu dàng vang vọng bên tai Mục Mục, như lời mời gọi, huyết mạch tương thông con đường đã mở hay bước vào. Mục Mục quay đầu nhìn Dương Long, ánh mắt nàng vừa có chút lo lắng vừa mang theo sự quyết tâm. Dương Long khẽ gật đầu, khích lệ nàng, đừng lo lắng, đây là cơ hội của muội. Hãy tin vào bản thân mình. Hít một hơi sâu, Mục Mục bước chân vào cánh cổng ánh sáng. Ngay lập tức, cánh cổng khép lại và thân ảnh nhỏ bé của nàng biến mất khỏi đại sảnh cổ xưa, để lại đại điện cổ xưa chìm trong yên tĩnh. Dương Long nhìn về nơi Mục Mục vừa biến mất, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa kỳ vọng vừa trống trải. Hắn biết, cơ hội truyền thừa này vô cùng quan trọng đối với Mục Mục. Giờ là lúc hắn cũng cần tranh thủ thời gian để tăng cường sức mạnh của bản thân. Ánh mắt hắn chuyển hướng về túi chứa vật bên hông, nơi cất giữ khối xích viêm thủy tinh nóng bỏng. Hắn biết, việc hấp thụ một khoáng thạch huyền cấp không hề đơn giản, đặc biệt là với thuộc tính hỏa mạnh mẽ của nó. Câu nói của Như Yên về quá trình luyện hóa dường như lại vang vọng trong tâm trí. Không chần chừ, Dương Long lập tức tiến vào Hồng Hoang Càn Khôn Tháp. Đến bên tế đàn tầng thứ nhất, hắn lấy ra khối xích viêm thủy tinh. Một luồng xoáy không gian nhỏ mở, nhẹ nhàng cuốn lấy khoáng thạch và nuốt vào trong. Sau đó, Dương Long ngồi xếp bằng xuống. Hít sâu một hơi, Dương Long nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển Thái Dương chân pháp. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, vận dụng linh lực bao bọc lấy trái tim và các kinh mạch chính, tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc, chuẩn bị cho quá trình luyện hóa xích viêm thủy tinh đầy thử thách để đột phá lên tầng thứ 8. Chương 78, khảo nghiệm luyện tâm chương 78, khảo nghiệm luyện tâm chưa đầy giây lát, từ hư không bên trong Càn Khôn Tháp, xích viêm thủy tinh đỏ rực hiện ra. Luồng nhiệt tỏa ra khủng khiếp đến mức không khí xung quanh như sắp bị thiêu cháy. Khuôn mặt Dương Long thoáng giật mình khi cảm nhận ngọn lửa bạo liệt lan tỏa, dương viêm chân khí mỏng manh trong cơ thể hắn run rẩy như ngọn nến sắp tắt trước gió cuồng. "Nhớ kỹ lời ta, Dương Long." Giọng Như Yên vang lên đầy nghiêm trọng trong đầu hắn. "Xích viêm thủy tinh quá bá đạo, đừng cố gắng hấp thụ trực tiếp. Phải dùng Càn Khôn Tháp để nghiền nát và tinh lọc nó thành những sợi năng lượng nhỏ li ti, sau đó từ từ dẫn vào cơ thể. Tập trung vào huyệt bách hội ở đỉnh đầu, đó là cánh cửa để mở tầng thứ 8." Dưới sự điều khiển tỉ mỉ của Như Yên, Càn Khôn Tháp bắt đầu xoay chuyển. Đông vang lên những tiếng rít rít kỳ lạ khi nó nghiền nát khối khoáng thạch nguyên cấp. Từng mảnh vụn dần biến mất và thay vào đó là hàng trăm, hàng ngàn sợi năng lượng đỏ sẫm, mỗi sợi nóng bỏng nhưng đã được tinh lọc. Chúng lơ lửng như những con dao long lửa nhỏ, trôi nổi chập chững trong không gian tháp. Dương Long hít một hơi sâu, cảm nhận từng sợi năng lượng trong tay. Cẩn thận nhất là bước tiếp theo dẫn năng lượng lên đỉnh đầu. Hắn ngưng thần, nhẹ nhàng để cho từng sợi lửa đỏ sẫm len lỏi vào các kinh mạch, di chuyển chậm rãi theo đường đốc mạch lên đến bách hội huyệt. Cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể, tựa như hàng ngàn mũi kim lửa đang châm chích mỗi huyệt đạo. Áo giáp vải trên người hắn lập tức toát ra khói, da thịt căng mọng như nung trong lò thiêu. "Chậm thôi, Dương Long, đừng nóng nổi." Như Yên liên tục nhắc nhở. Huyệt bách hội là một trong những huyệt đạo quan trọng nhất trên cơ thể, nó kết nối với biển ý thức. Việc mở nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung tuyệt đối. Hãy cảm nhận, dẫn dắt năng lượng một cách nhẹ nhàng. Từng chút một, Dương Long dẫn những sợi năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần lên đỉnh đầu. Hắn tập trung toàn bộ ý chí, cố gắng cảm nhận vị trí của huyệt bách hội. Một điểm nhỏ hơi lom xuống trên đỉnh đầu, nơi khí huyết hội tụ. Dương Long nén cơn đau, nhắm nghiền mắt, cố gắng cảm nhận điểm lom bé xíu trên đỉnh đầu, nơi khí huyết hội tụ. Hắn khẽ mở ra một khe hở trong ý thức để dòng lửa mới li ti tràn vào. Từng sợi lửa đỏ sẫm chạm vào bách hội liền sinh ra một cảm giác nóng rực như ngàn mũi kim lửa đồng loạt đâm vào não bộ. Một tiếng ầm khẽ vang lên trong ý thức, như một cánh cửa vô hình vừa bị phá bỡ. Linh khí trong cơ thể Dương Long bắt đầu sôi trào, cuồng bạo hơn bao giờ hết, hòa cùng với năng lượng hỏa thuộc tính vừa được dẫn vào. Đau đớn tột cùng, Dương Long nghiến răng chịu đựng, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh mới đang trỗi dậy trong cơ thể, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Ngọn lửa dương viêm chân khí ban đầu chỉ là một sợi tơ mỏng manh, giờ đây đã lớn mạnh hơn rất nhiều, rực cháy hơn, bao trùm lấy các kinh mạch của hắn.
Tốt,
giữ vững. Giọng Như Yên vang lên đầy khích lệ. Ngươi đã mở được cánh cửa. Bây giờ, hãy tiếp tục dẫn dắt năng lượng, củng cố huyệt đạo mới. Quá trình này sẽ còn đau đớn, nhưng đừng bỏ cuộc. Dưới sự hướng dẫn của Như Yên và ý chí kiên cường của bản thân, Dương Long tiếp tục hấp thụ và luyện hóa năng lượng từ xích viêm thủy tinh. Quá trình này kéo dài rất lâu, mỗi giây phút đều là một thử thách khắc nghiệt đối với cả thể xác lẫn tinh thần hắn. Bên trong truyền thừa, khi một mục bước qua cánh cổng ánh sáng xanh biếc, nàng lập tức cảm thấy cơ thể mình như rơi vào một dòng chảy không trọng lực, trôi lơ lửng giữa hư không. Xung quanh nàng, từng đốm lửa đỏ thấp nhỏ bé như những vì sao, lặng lẽ nhảy múa trong không gian vô tận. Không gian này nóng rực, nhưng kỳ lạ hay, nàng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Ngược lại, có một sự thân thuộc dịu dàng như đang trở về nơi sâu thẳm nhất của bản thân, nơi ánh lửa đầu tiên nhen nhóm trong trái tim nàng. Đột nhiên, một giọng nói cổ xưa, trầm ấm vang vọng khắp không gian, "Chào ngươi, ta là Tề Lưu Hỏa. Nơi này là không gian truyền thừa ta để lại, chỉ dành cho người hữu duyên. Nếu ngươi thật sự có tâm luyện khí, hãy chứng minh điều đó với ta." Trước mặt một, những tia lửa đỏ thấm xoáy tụ lại, ngưng thành ba cánh cổng ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Mỗi cánh cổng mang một màu sắc và khí tức riêng biệt, tựa như dẫn vào ba thế giới khác nhau. Ba thử thách, ba tầng tâm ý kẻ muốn có truyền thừa, tất phải vượt qua. Giọng nói kia như thấm vào tận xương thủy, vừa nghiêm khắc, vừa mang theo chút gì đó như kỳ vọng. Thử thách đầu tiên, hỏa linh chi tâm. Đối diện với ngọn lửa bên trong tim ngươi, nếu tâm không bền, chí không vững, lửa sẽ tắt, linh sẽ tan. Cánh cổng đỏ rực phía bên trái từ từ mở ra. Một luồng lực lượng vô hình ập đến, kéo thân thể một vào trong. Trong chớp mắt, toàn bộ cảnh vật thay đổi. Khi tầm mắt nàng ổn định trở lại, nàng thấy mình đang đứng trong một gian lò rèn nhỏ, âm u và lạnh lẽo. Gió rít qua khe cửa sổ nứt nẻ, cuốn theo hơi lạnh thấu xương. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ngọn lửa leo lét yếu ớt bên trong lò như sắp lụi tàn bất cứ lúc nào. Giữa khung cảnh đó, Mục nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro cạnh lò. Đó là nàng, chính là nàng năm xưa, khi còn là một tiểu cô nương gầy gò, quấn chăn rách, ánh mắt trống rỗng vì đói rét và cô đơn. Cảnh tượng ấy như nhát dao đâm vào lòng. Một cảm xúc mơ hồ nhưng mạnh mẽ trỗi dậy, nỗi sợ hãi bị lãng quên, bị bỏ rơi trong thế giới băng giá. Đây là nỗi sợ sâu nhất trong tim con. Giọng Tề Lưu Hỏa vang lên, lần này không còn hiền hòa mà trở nên nghiêm nghị. Là thứ ngăn trở ngọn lửa trong con thắp sáng. Nếu con để bóng tối chiếm lấy, người mãi mãi chỉ là một kẻ không thể luyện ra khí có hồn. Toàn thân Mục run lên, đầu óc nàng quay cuồng. Những ký ức về ngày tháng nghèo đói, những đêm đông giá lạnh quấn chăn ngồi bên lò rèn lạnh ngắt, từng nhát đúa rơi xuống vô vọng, tất cả hiện về rõ một. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Không, không được yếu đuối, nàng thì thầm với chính mình. Ta đã từng vượt qua rồi, ta phải vượt qua lần nữa. Mục nhắm mắt lại, ép bản thân thoát khỏi bóng tối đang bủa vây. Nàng tìm về những ký ức khác, những tia sáng trong cuộc đời tưởng chừng tăm tối ấy. Hình ảnh người thợ rèn già gò lưng bên bệ lò, từng nhát đúa tràn đầy sinh khí. Tiếng sổ hẹn, khi đập đúa trúng điểm, tia lửa tóe lên rực rỡ như pháo hoa. Cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên nàng chạm vào một khối khoáng thạch đang nóng ấm, hơi thở linh khí nhẹ nhàng như nhịp tim. Ánh sáng trong tâm trí nàng bắt đầu chớp lên. Từ nơi trái tim nàng, một tia sáng màu cam yếu ớt hiện ra. Ngọn lửa nhỏ này không cuồng bạo, không cháy rực như lửa trận, mà ấm áp và vững chãi như ánh lửa của gia đình, của niềm tin. Nó bùng lên, từng chút một. Từng đốm lửa leo lét trong không gian cũng bắt đầu cộng hưởng, xoay tròn quanh ngọn lửa trong tim nàng, như cùng một nhịp đập. Chỉ trong chốc lát, căn lò rèn đú ám bắt đầu bừng sáng. Lạnh giá tan biến. Cô bé bên lò lửa biến mất, thay vào đó là nàng một với ánh mắt kiên định và bàn tay nắm chặt. Chương 79, Thái Dương tầng bắt. Chương 79, Thái Dương tầng bắt. Giọng Tề Lưu Hỏa lúc này trở nên ấm áp và đầy cảm thán, ngọn lửa trong tim ngươi không cùng nộ, nhưng vững bền. Không bùng cháy, nhưng trường tồn. Ngọn lửa như vậy mới có thể tôi ra khí có linh, có đạo. Một vòng sáng hồng tròn hiện lên dưới chân nàng, nâng nàng lên cao giữa không trung. Con đã vượt qua thử thách đầu tiên. Và rồi, một cánh cổng khác hiện ra trong biển lửa, ánh sáng đỏ như máu nhưng mang theo khí tức tĩnh lặng và cổ xưa, dẫn lối một bước vào thử thách kế tiếp. Một đài tròn được tạc từ hồng ngọc cấm áp hiện ra, ánh sáng từ nó mờ ảo mà linh động, lan tỏa khắp không gian như sóng nước nhuốm máu. Mục vừa bước chân lên, chín món pháp khí liền lơ lửng xung quanh nàng theo một vòng cung hoàn hảo. Chúng không phát ra tiếng động, nhưng mỗi món đều toát ra khí tức riêng biệt, như những sinh linh đang chờ một đôi tay thấu hiểu để khơi dậy sức sống đã lụi tàn. Giọng nói cổ xưa của Tề Lưu Hỏa vang vọng, trầm ấm và đầy uy lực, muốn khắc đạo vào khí, trước hiểu linh. Hãy chọn đúng vật, dưỡng đúng tâm. Mục hiểu rằng, thử thách này không chỉ đơn thuần là sửa chữa những món pháp khí, mà còn là quá trình thấu hiểu linh hồn ẩn chứa bên trong chúng. Nàng tập trung tinh thần, cố gắng lắng nghe tiếng nói thầm lặng của từng vật phẩm. Nàng đưa tay về phía món đầu tiên, một thanh kiếm gãy. Cảm xúc đột ngột dội về tâm trí nàng, bi ai và bất nghẹn. Dù gỉ sét đã phủ mờ, dù thân kiếm đã đứt lìa, nhưng trong lõi thép vẫn lưu lại một đạo sát khí mảnh như sợi tóc. Nó không còn chiến đấu được, nhưng lòng chiến ý vẫn đang gào thét, ta còn chiến được. Mục khẽ thở dài, tay chạm nhẹ vào súng kiếm, mắt nhắm hở như lắng nghe. Trong khoảnh khắc ấy, ngọc cốt ẩn linh thể phát ra một luồng dao động kỳ lạ, giống như linh hồn của nàng đang cộng hưởng với linh hồn của pháp khí. Những ký ức cẩn giấu trong thép truyền vào tâm trí nàng. Hình ảnh một kiếm tu sĩ đổ máu trên chiến trường, ánh mắt hắn trước khi ngã xuống chưa bao giờ là tuyệt vọng, mà là tiếc nuối. Thanh kiếm đã chứng kiến tất cả. Món thứ hai, chiếc đỉnh luyện đan bị nứt, khí tức hỗn loạn quanh nó như một làn sương độc. Khi Mục đặt tay lên bề mặt lạnh ngắt, nàng như nghe thấy tiếng rên rỉ. Không phải từ vật, mà là từ chính linh khí bị bóp méo bên trong. Nó từng là một đỉnh luyện đan cực kỳ tinh xảo, nhưng bị bức ép luyện những thứ độc tà, khiến nguyên khí bên trong bặm mẹo, nghịch chuyển. Lòng một mục trùng xuống. Nàng không nhìn vật này như một đồ vật hư hao nữa, mà như một sinh linh từng bị lợi dụng, mang thương tích từ chính người chủ của nó. Món thứ ba chiếc búa rèn lại khiến nàng thấy một cảm xúc dịu lặng hơn, nhưng sâu thẳm. Nó không oán than, không kháng cự, chỉ có sự mỏi mệt vô tận, như một lão nhân giàn mua, đã đánh hơn vạn nhát búa, giờ chỉ muốn ăn nghỉ. Nhưng sâu trong lõi thép, nàng vẫn cảm nhận được một tia dao động yếu ớt nguyện vọng được tiếp tục truyền lửa cho thế hệ sau. Cứ như vậy, một mục chạm vào từng món pháp khí, lắng nghe câu chuyện riêng của chúng. Năng lực thấu thị khí vật tiềm ẩn trong ngọc cốt ẩn linh thể của nàng dần được kích phát, giúp nàng cảm nhận sâu sắc hơn bản chất và linh tính của từng vật phẩm, những khiếm khuyết ẩn sâu bên trong. Một mục không sửa chúng bằng kỹ xảo, mà là đọc, hiểu, đồng cảm. 9 món pháp khí, 9 mảnh hồn gây đức. Một mục bắt đầu lựa chọn nguyên liệu trong không trung nơi linh vật lơ lửng thành vòng tròn quanh đại như tinh linh chờ được triệu hoán. Cho thanh kiếm gãy, nàng chọn một khối thiết vân tinh khoáng thạch sinh ra từ thiên lôi, mang đặc tính kiên cường và sát khí tự nhiên. Nhưng chỉ có thép không đủ, nàng còn kéo về vài sợi tàm hỏa tơ, loại tơ chỉ sinh ra trong cơ thể một loại hỏa trùng đặc biệt, dùng để kết nối linh mạch đứt gãy của khí vận. Cho chiếc đỉnh bị nứt, nàng tìm ra tịnh linh chi dịch, một giọt dịch lỏng óng ánh bảy màu, có khả năng hòa tan loạn khí và tái cấu trúc linh trận bên trong pháp khí. Để khép kín vết nứt, nàng bổ sung thêm vài hạt ngưng hồn thạch vụn giúp ổn định mạch pháp. Cho chiếc búa mòn, nàng cần loại khoáng cốt có sức nặng và nội lực sâu, nàng lựa chọn một phiến thái cổ huyền đồng loại đồng từng dùng để đúc chuông chấn tông. Để truyền lại lực đạo, nàng đính kèm một đoạn mạch vân hồn ti dẫn động khí huyết như gân cốt mới. Nàng không hề hấp tấp, mỗi bước đều cẩn trọng như đang chữa trị một người bệnh trọng, tay run nhẹ nhưng ánh mắt chưa từng dao động. Từng chi tiết nhỏ nhặt, từng mạch khớp khí, từng hoa văn cổ xưa nàng đều dùng tâm mà cảm nhận. Cuối cùng, khi món pháp khí thứ 9, một cây sáo trúc từng vỡ làm ba, vang lên âm thanh đầu tiên sau khi khôi phục, không phải một tiếng sáo, mà là một luồng linh khí mà nhẹ, như tiếng thở dài của một linh hồn vừa được giải thoát. Ánh sáng chói lòa lan tỏa, tất cả 9 món pháp khí đồng loạt phát ra hào quang, khí tức như được thanh tẩy, không phải cường đại mà thanh thuần và có linh. Khi món pháp khí cuối cùng tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, hoàn toàn khôi phục, giọng Tề Lưu Hỏa lại vang lên, đầy vẻ hài lòng, tâm có cảm, khí có linh. Người có tâm mới khác được đạo. Con đã vượt qua thử thách này không bằng tay nghề, mà bằng lòng chắc ẩn và sự thấu hiểu. Hãy nhớ lấy pháp khí có linh hồn, cũng như người có trái tim. Một khi đã dung hợp, sẽ không bao giờ còn là đồ vật đơn thuần nữa. Dưới chân này, hoa văn hồng ngọc bắt đầu chuyển động. Một cánh cổng mới chậm rãi mở ra từ biển lửa. Một mục hít sâu một hơi, bước về phía cánh cổng, ánh mắt kiên định. Khi một mục đang trải qua truyền thừa. Bên ngoài, thời gian trong đại sảnh cổ xưa dường như ngừng trôi. Ánh sáng âm quang vẫn mờ ảo, bao trùm lấy không gian tĩnh lặng, nơi Dương Long đang ngồi bất động như một pho tượng đá. Mồ hôi không ngừng túa ra trên trán hắn, thấm ướt cả vạt áo. Khuôn mặt hắn tái nhợt, mồ hôi đầm địa chảy dài từ trán xuống cằm, thấm ướt vạt áo, đôi môi mím chặt, thể hiện sự gắng gượng của độ. Bên trong cơ thể hắn, cuộc chiến giữa ngọn lửa Dương Viêm chân khí và năng lượng nóng bỏng, bá đạo của Xích Viêm thủy tinh đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Dưới sự dẫn dắt cẩn thận của Dương Long, những sợi năng lượng đỏ sẫm sau khi được Càn Khôn Tháp tinh lọc liên tục tiến về phía huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Mỗi khi một sợi năng lượng chạm vào huyệt đạo quan trọng này, một cơn đau nhức dữ dội lan tỏa khắp đầu hắn, như có hàng ngàn mũi kim sắc nhọn đồng thời đâm vào. Ý thức hắn chao đảo, suýt chút nữa đã mất kiểm soát. "Chân thôi, Dương Long, ngươi đang làm rất tốt." Giọng Như Yên vang lên trong đầu hắn, dù nghiêm nghị nhưng vẫn ẩn chứa sự lo lắng. Huyệt bách hội vô cùng quan trọng, đừng cố gắng nhồi nhét năng lượng quá nhanh. Hãy để nó thẩm thấu từ từ, dùng tâm dứt khí, từ từ dung hòa. Đó là con đường duy nhất. Dương Long cố gắng làm theo lời Như Yên, điều chỉnh tốc độ dẫn dắt năng lượng. Hắn tập trung cảm nhận từng chút biến đổi trong cơ thể, cố gắng làm quen với nguồn năng lượng hỏa thuộc tính mạnh mẽ đang dần xâm nhập vào. Hắn hình dung huyệt bách hội như một cái giếng cạn, và hắn đang từ từ đổ những giọt nước nóng vào đó, từng giọt một, để tránh làm nứt vỡ thành giếng. Quá trình này vô cùng gian nan và chậm chạp. Đã mấy canh giờ trôi qua, nhưng Dương Long vẫn chỉ mới dẫn được một phần nhỏ năng lượng từ Xích Viêm thủy tinh vào huyệt bách hội. Cảm giác nóng rát và đau nhức vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại, đôi lúc còn trở nên dữ dội hơn. Hắn cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ bên trong đầu mình. Nhiều lần, ý chí của Dương Long suýt chút nữa đã lung lay. Cơn đau đớn tột cùng và sự mệt mỏi dường như muốn nhấn chìm hắn trong bóng tối. Nhưng mỗi khi hắn nghĩ đến một mục đang nỗ lực trong không gian truyền thừa, nghĩ đến những sự sỉ nhục mà trước đây hắn đã trải qua, một ngọn lửa kiên định lại bùng lên trong lòng hắn, tiếp thêm sức mạnh để hắn tiếp tục kiên trì. "Đừng quên mục tiêu của ngươi," Dương Long giọng Như Yên vang lên như một lời nhắc nhở. "Sức mạnh ngươi có được hôm nay sẽ là nền tảng để ngươi bảo vệ những người quan trọng. Hãy vượt qua giới hạn của bản thân." Lời nói của Như Yên như một liều thuốc tinh thần, vực dậy ý chí chiến đấu trong lòng Dương Long. Hắn hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, tiếp tục kiên trì dẫn dắt từng sợi năng lượng cuối cùng từ Xích Viêm thủy tinh lên đỉnh đầu. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, một tiếng ầm nhỏ nhưng rõ ràng vang lên trong ý thức của Dương Long. Hắn cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Kinh mạch toàn thân như mở rộng gấp đôi, từng huyệt đạo run lên như hân hoan đón nhận dòng linh lực mới. Linh khí vận chuyển ồ ạt, mang theo một nguồn sinh lực chưa từng có. Trên đỉnh đầu, huyệt mạch hội đột một chấn động, rồi mở bung như một bá hoa. Ánh sáng vàng kim bùng lên trong mắt Dương Long. Thái Dương chân pháp tầng thứ 8 hoàn toàn đột phá. Một ngọn lửa nhỏ như ánh mặt trời thuần túy, lặng lẽ cháy trong đáy mắt hắn. Không hung bạo, không chói lóa, mà là khí tức của sự vững chắc, của kiên cường đã vượt qua thử thách máu lửa. Hắn từ từ mở mắt, thân thể vẫn còn chảy máu ở một vài vết nứt, nhưng khí tức toàn thân đã thay đổi. Không còn là thiếu niên từng bị gia tộc chê cười với không hòa hợp, mà là một hỏa dương đang dần ngoi lên từ chân trời.
hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn đang chạy trong huyết mạch, một sự tự tin chưa từng có. Quá trình luyện hóa xích viêm thủy tinh quả thực gian nan, nhưng thành quả mà nó mang lại hoàn toàn xứng đáng. Sau khi đã đột phá thành công tầng thứ 8 của Thái Dương chân pháp, nhưng dòng năng lượng hừng hực từ xích viêm thủy tinh vẫn còn cuộn trào như núi lửa chưa nguôi. Chương 80, Liệt Viêm Quyền Hỏa Long Triều Thiên chương 80, Liệt Viêm Quyền Hỏa Long Triều Thiên khắp các kinh mạch, từng luồng hỏa linh lực đỏ sẫm vẫn đang lưu chuyển như dòng nham lưu nóng bỏng, thậm chí lồng ngực hắn vẫn còn vươn lên hạ xuống theo từng nhịp hô hấp nặng nề, tựa như một con manh thú bị giam cầm đang trực chờ phá lồng. Còn thừa năng lượng không thể lãng phí. Tầng thứ 3 của Liệt Viêm Quyền vẫn chưa thể thông suốt, ta có thể tranh thủ vận dụng năng lượng của xích viêm thủy tinh để đột phá. Hắn lập tức quanh chân điều tức một lần nữa, vận chuyển Thái Dương chân khí ép năng lượng dư thừa lăng xuống đan điền, ổn định khí tức. Sau đó, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Hắn đứng bật dậy, thân hình rắn chắc như khối thiết tạc. Hai tay nâng ngang ngực, lòng bàn tay mở rộng, hỏa linh lực từ toàn thân tuôn về hội tụ nơi đan điền, rồi theo kinh mạch khuyết tán ra hai cánh tay. Khí tức hỏa thuộc tính nhanh chóng tụ lại, tạo thành từng vòng xoáy lửa đỏ rực quanh nắm tay hắn. Nhiệt độ trong không gian tu luyện lập tức tăng vọt. Trong tâm trí Dương Long, hiện lên khẩu quyết tầng thứ 3 Hỏa Long Triều Thiên, hỏa khí tụ tâm, long hình khai uy. Ý hợp hình, hình hợp lực, ngưng quyền thành long, địch thiên nhi xuất. Dưới sự hướng dẫn của khẩu quyết, hắn dồn toàn bộ tinh thần vào điều khiển hỏa linh lực đang dư thừa trong cơ thể, cố gắng ngưng tụ thành một đạo quyền ảnh long hình. Nhưng không dễ dàng. Nhiều lần, dòng hỏa lực sắp hình thành long ảnh lại tan rã giữa chừng. Hỏa khí tán loạn, quyền thế thất hình, khiến năm đấm chỉ phát ra những cơn sóng lửa tầm thường. Ầm. Một lần thử quyền thất bại, chấn động phản vệ khiến Dương Long lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Không được nóng độ. Giọng như yên vang lên từ tầng thứ 4 Hồng Hoang Càn Khôn Tháp. Hỏa Long Triều Thiên không chỉ là chiêu thức, mà là ngưng tụ hình ý lực. Khi long hình chưa ổn, phải dùng tâm niệm để cố định hình dáng. Dương Long hít sâu một hơi, dừng lại, nhắm mắt cảm thụ. Tưởng tượng một con rồng, không phải dã thú hung tàn, mà là chân long ngẩng đầu đạp mây, khí thế triều thiên. Ý niệm vừa định, linh khí như có trốn quay về. Lần nữa, hắn tung quyền. Ầm. Từ nắm đấm Dương Long, một đạo quyền ảnh rực cháy phá không hiện hình, một con hỏa long đỏ sẫm, thân dài 7 trượng, đầu đội song giác, vảy giáp như thép đùng, tỏa ra ánh sáng chói lòa như mặt trời giữa đêm đen. Từng móng vuốt, từng nhịp vẫy đuôi đều mang theo uy thế của biển dương, tựa như linh vật chân chính giáng lâm thế gian. Gầm. Hỏa long gào giống, phóng thẳng lên thiên trần luyện công thất, kéo theo sóng lửa xoáy tròn như vũ bão, khiến đá tường vỡ nát từng mảnh, gợn lửa lan tràn như thủy triều đỏ máu. Không gian như sụp đổ, nhiệt độ bùng lên đến mức khiến linh khí trong tháp cũng phải tránh đường. Dương Long thu quyền, hơi thở dồn dập. Trán hắn đổ mồ hôi như mưa, áo lót bị hơi nóng làm ướt đẫm, làn da đỏ rực như vừa được tôi luyện từ lò đung. Thế nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực như được châm dầu, cùng nhiệt, hưng phấn, bừng cháy như ánh bình minh xuyên thủng đêm tối. Thành công rồi. Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn. Ngay lúc ấy, giọng nói như yên vang lên, mang theo tia tán thưởng. Ngươi đã bước đầu tiến nhập cảnh giới quyền ý. Đây không còn là chiêu thức đơn thuần, mà là quyền pháp dung hợp được với ý niệm, từ đó sinh ra linh hồn của chiêu thức. Hỏa Long Triều Thiên ban đầu chỉ là quyền ảnh mô phỏng hình long, nhưng vừa rồi ngươi không còn chỉ dùng hình mà đã thành ý của long, ý của quyền, ý của chính ngươi. Dương Long khẽ giật mình. Ý? Hắn biết tu luyện đến mức thông hiểu, biến hình thành ý chiêu nhập ý, ý sinh thần, nhưng không ngờ chính mình lại trong vô thức, từ cảm ngộ long hình mà chạm đến cảnh giới ấy. Quyền ý ta chạm đến rồi. Mới chỉ sơ bộ bước vào cửa mà thôi, như yên dịu rằng nói, nhưng đã vượt xa đám thiên tài cùng lứa. Kể từ giờ phút này, quyền pháp của ngươi không còn là kỹ xảo, mà là đạo. Nàng khẽ nói, quyền ý sơ hiện ngưng tụ hình hợp nhất ý quyền xuất như long giáng thế. Quyền pháp chưa đến, khí đã áp người. Cảnh giới chỉ có cường giả chân chính mới dám truy cầu. Dương Long lặng người. Trong lòng hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác lạ lùng, đó không còn là tu luyện đơn thuần nữa, mà là bước chân đầu tiên trên con đường trở thành võ đạo cường giả chân chính. Trong lồng ngực, Thái Dương chân khí xoay tròn chậm rãi. Phía sâu trong đan điền, hỏa linh lực vẫn còn một tia chưa tan, ánh sáng đỏ ấy giờ đây không còn vô định mà như đang hòa quyện với quyền ý vừa hình thành, hóa thành hỏa long chi tâm, tạm thời lắng đọng lại. Bên trong truyền thừa, cửa hải thứ 3 đã bắt đầu khởi động. Một luồng khí tức mơ hồ tỏa ra, xen lẫn mùi cho bụi và linh hỏa lặng lẽ. Một mồ siết chặt lòng bàn tay, bước chân vào, thử thách thứ 3 của truyền thừa đã bắt đầu. Trước mắt nàng, một quảng trường đá vuông bước hiện ra, rộng lớn và hùng vĩ, như một đấu trường của những linh hồn vĩnh hằng. Mặt đất trải đầy những viên thạch tròn nhắn, khắc trận văn rậm rạp như những ký tự cổ xưa, uốn lượn và chẳng chịt như mạng nhện. Ánh sáng nơi này nhạt dần, mờ như sương khói phủ kín tâm trí. Mọi thứ xung quanh nàng chìm trong một lớp mờ ảo, khiến nàng cảm thấy như lạc vào một không gian vô hình, nơi thời gian và không gian bị xé nát, hòa quyện vào nhau chính giữa quảng trường. Một bia đá cổ cao lớn đứng vững, phủ một lớp rêu xanh biếc. Trên bia đá khắc mấy hàng chữ cổ, như dẫn đạo người lời, người học luyện khí cần có tâm như lửa đỏ tinh khiết, không tà. Lửa có thể tạo khí, cũng có thể thiêu đốt bản tâm. Kẻ nào không giữ được đạo, tất chìm trong danh lợi mà mất chính mình. Từng tảng đá lớn xung quanh khẽ rung lên, khắc đầy những cổ văn sâu không lường được. Một làn linh quang đỏ thấm trào ra từ lòng đất, cuốn lấy thân thể một mộc như sợi chỉ vô hình đang dệt nên một bức tranh hư ảo kỳ dị. Không gian xung quanh nàng bắt đầu mờ ảo, rồi tan rã như khói sương bị nắng ban mai thiêu đốt. Trận pháp đã khởi, và ảo cảnh bắt đầu sinh ra không từ linh khí, không từ pháp lực, mà từ chính sâu thẳm trong tâm niệm của nàng. Nàng cảm nhận cuộc đời chân thật của mình trải qua. Tâm tình của nàng như trải qua hàng mấy trăm năm đằng đẵng. Trong giây phút đó, một mộc thấy mình đứng trên một đài cao lộng lẫy, nơi được xưng tụng là luyện khí tháp thánh địa luyện khí của cả đại lục Hồng Hoang. Từ những bậc thềm xa tít phía dưới, là biển người đông đúc đang quỳ lạy, ánh mắt họ như dính chặt vào nàng, tràn đầy kính nể và sùng bái. Một đại sư, tài luyện khí vô song. Một tiên tử,
xin người luyện giúp ta một kiện pháp khí.
Một mục trong ảo cảnh ngạo nghễ nhìn xuống đám đông, ánh mắt thờ ơ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự mãn.
Cơn sóng danh vọng cuồn cuộn như thủy triều, cuốn nàng trôi dạt khỏi con đường luyện khí chân chính.
Một mục trong ảo cảnh đang cảm thụ sự đứng trên đỉnh vinh quang, đám chìm trong tiếng tung hô.
Nhưng ngay sau đó, khung cảnh đột ngột chuyển đổi.
Ánh đèn rực rỡ và tiếng ca tụng tan biến, thay vào đó là một lò rèn khổng lồ, nơi ngọn lửa đỏ rực bập bùng, phản chiếu ánh sáng lên gương mặt đầy tham vọng của nàng.
Chương 81, khảo nghiệm, tiếp, chương 81, khảo nghiệm, tiếp.
Một mục đứng trước bàn rèn, đôi mắt chăm chú dõi theo những mảnh linh khoáng màu sắc khác nhau đang nằm chật đầy trên mặt đá. Mỗi loại khoáng thạch đều mang một đặc tính riêng biệt, có thể bổ sung cho nhau để tạo thành một vật phẩm hoàn hảo.
Tuy nhiên, trong lòng nàng, một cảm giác tham vọng mãnh liệt đã vặn vẹo lý trí, khiến nàng không thể chấp nhận được bất kỳ sự hạn chế nào.
Thanh kiếm này, nàng muốn nó phải mạnh mẽ hơn tất cả, vượt qua tất cả những gì từng có trước đó.
Nhưng để đạt được điều đó, một buộc phải vượt qua giới hạn của bản thân.
Với quyết tâm kiên định, nàng bắt đầu lựa chọn linh khoáng những loại vật liệu mà bình thường không thể hòa hợp với nhau, bởi sự xung khắc vốn có giữa chúng.
Một không quan tâm đến điều đó, chỉ muốn ép chúng vào một khối thống nhất, một thanh kiếm vượt qua mọi giới hạn.
Nàng cưỡng ép dung hợp những linh khoáng thuộc các hệ khác nhau, kim loại, lửa, thủy và thổ, tất cả đều có tính cách riêng, lại tương khắc mạnh mẽ với nhau.
Nhưng trong tâm trí nàng, chỉ có một mục tiêu duy nhất, thanh kiếm này phải trở thành đỉnh cao.
Linh hỏa bùng lên dữ dội, được nàng khống chế như một con thú hoang, nóng bỏng và mãnh liệt.
Nhưng trong sâu thẳm của trái tim, một nỗi bất an khẽ len lỏi.
Mỗi đợt chập chờn của linh hỏa, mỗi lần mảnh khoáng thạch va vào nhau, đều mang đến một cảm giác lạ lùng, như thể chúng đang phản kháng lại sự thao túng của nàng.
Một nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lòng mình, tiếng đập mạnh của những linh khoáng đang bị ép buộc thay đổi bản chất.
Dù vậy, nàng không ngừng thúc giục, tay cầm chày rèn không ngừng đập xuống, như thể những đập chày sẽ gạt bỏ tất cả hoài nghi.
Một tia chớp sáng loáng sẽ qua, linh khí cuồng loạn bùng lên khiến không gian xung quanh như nứt ra.
Thanh kiếm trong tay nàng dần hoàn thành, tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ.
Nó long lanh, như thể phản chiếu tất cả những ảo tưởng mà một đã tạo ra.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi ánh sáng ấy vừa tắt, một cảm giác nặng nề và u ám ập đến, phủ mở tất cả.
Nàng nhìn thanh kiếm trên bề mặt nó lấp lánh ánh sáng kỳ dị, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ, một biết rằng nó sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng nàng không quan tâm.
Cái tôi của nàng đã làm mở đi tất cả lý trí.
Nàng không thể chấp nhận rằng mình đã sai lầm.
Và nàng biết, nếu thanh kiếm này được sử dụng đúng cách, nó sẽ là pháp khí đỉnh cao.
Một lời giải thích ngạo nghễ thoáng qua trong đầu nàng, chỉ có những ai dám mạo hiểm mới có thể đạt được thứ vĩ đại.
Nàng nhìn thấy một tu sĩ đứng ra thử nghiệm, một người đã lâu nay tôn sùng nàng như một bậc thầy luyện khí.
Người này ngập ngừng cầm lấy thanh kiếm, đôi tay run run, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bung lên.
Chỉ vừa thoáng động, thanh kiếm liền phát nổ.
Một luồng linh khí hỗn loạn trong thanh kiếm bùng lên dữ dội, bắn ngược vào cơ thể người tu sĩ.
Ngay lập tức, hắn ngã quỵ xuống đất, thân thể run rẩy như bị điện giật, máu tươi từ miệng phun ra, đau đớn đến không thở nổi.
Một đứng đó, chỉ khẽ nhíu mày một chút.
Ánh mắt nàng lướt qua tu sĩ đang gục xuống, nhưng không hề có chút xót thương hay hối hận.
Lý trí nàng chỉ có một câu duy nhất, thất bại là chuyện nhỏ.
Kẻ dám mạo hiểm thử mới là đại sư chân chính.
Nàng nhẹ nhàng cười nhếch môi, biểu hiện trên gương mặt không chút cảm xúc, thậm chí còn mang một vẻ tự mãn.
Không có lấy một suy nghĩ về hậu quả mà hành động của mình gây ra, một chỉ nhìn thanh kiếm, tâm trí đã hoàn toàn chìm đắm trong khát vọng chứng minh bản thân.
Cái tôi của nàng đã không còn cho phép bất kỳ ai hay điều gì ngăn cản nàng đạt được mục tiêu.
Danh vọng, quyền lực, sự thỏa mãn, tất cả phải phục vụ cho mục đích đó.
Dù thanh kiếm vừa ra lò có phản vệ nghiêm trọng, dù người sử dụng đã chịu đựng đau đớn cuối cùng, nhưng trong ảo cảnh này, nàng không hề cảm thấy áy náy hay lo lắng.
Chỉ cần nàng đạt được thứ mình muốn, những thứ khác chỉ là những hạt cát vô nghĩa, chẳng đáng để bận tâm.
Nàng chỉ nghe tiếng vỗ tay vọng lại, tiếng khen ngợi, tiếng thán phục từ những người xung quanh, tạo nên một bức tường âm vang trong đầu, ngày càng lớn hơn, xóa nhòa tất cả những lo lắng thực tế.
Một trong khoảnh khắc ấy, đã hoàn toàn bị chính tham vọng của mình bao trùm, biến nàng thành một con người khác, không còn là một người tu luyện với đam mê chân chính, mà là một kẻ đã đánh mất bản ngã trong những cơn sóng của quyền lực và sự vinh quang.
Ảo cảnh tiếp tục cuốn một đi sâu hơn vào con đường sai trái.
Lần này, nàng thấy mình đang chế tạo một chiếc đỉnh luyện đan huyền cấp, một pháp bảo quý giá và khó luyện.
Biểu tượng của đẳng cấp và danh vọng mà bao luyện khí sư khao khát cả đời cũng khó với tới.
Nàng biết rõ, nếu thành công, tên tuổi nàng sẽ lan xa khắp vùng đông vực, thậm chí lọt vào mắt xanh của các tông môn lớn.
Quá trình chế tạo đỉnh kéo dài nhiều ngày.
Một đã bỏ vào đó những linh tài tốt nhất, thiên tinh thạch, tử hỏa đồng, huyết văn thiết, cùng những phủ văn chấn định do chính tay nàng khắc họa. Từng nét khắc chứa đựng thần niệm và sự tiêu hãnh.
Thế nhưng, đến thời khắc then chốt, khi linh hỏa thu lại, kim quang dần lắng xuống, nàng nhận ra một vết nứt nhỏ mảnh như sợi tóc hiện lên nơi đáy đỉnh.
Tim nàng cựng lại một khắc.
Vết nứt cực kỳ mờ nhạt, nhưng với kinh nghiệm và linh cảm bén nhạy, nàng hiểu đó không phải khiếm khuyết đơn giản.
Nếu để mặc, một khi đỉnh vào tay người luyện đan thật sự, luồng linh lực va chạm từ các loại dược liệu sẽ khuyết đại điểm yếu ấy.
Hậu quả không thể đoán trước.
Nàng đứng đó hồi lâu,
trong ánh sáng lò rèn mờ ảo, những ý nghĩ tranh đấu trong đầu nổi lên như sóng dữ. Nếu hủy nó đi, ta mất tất cả.
Nếu sửa lại, cần thêm một tháng.
Danh tiếng sẽ nguội lạnh.
Nếu phong ấn tạm thời, sẽ không ai biết.
Cuối cùng, tham vọng đã chiến thắng.
Một cắn răng, tay kết ấn nhanh như thiểm điện, khởi động một loại bí pháp phong ấn tà dị mà nàng từng tình cờ thấy trong một bản cổ tán quyết.
Một sợi linh lực đen mờ uốn lượn, như con rắn độc chui vào vết nứt, khéo léo che giấu khuyết điểm bằng một tầng vỏ hoàn mỹ.
Chiếc đỉnh giờ đây trông không khác gì một pháp bảo huyền cấp hoàn chỉnh.
Ánh kim sắc mượt mà, phù văn sắc bén, linh khí ổn định.
Không ai có thể phát hiện ra dấu vết bất thường ngoại trừ nàng.
Không để lãng phí thời gian,
Một mục âm thầm bán nó cho một thương hội với giá cao ngất ngưỡng. Giao dịch được giữ kín, không ai nghi ngờ. Người mua là một tán tu trẻ tuổi cháu của một vị trưởng lão tại đan tháp hí hửng mang đỉnh về làm vật hộ thân trong quá trình luyện đan. 3 tháng sau, tin dữ từ xa bay về như sấm sét giáng giữa trời xanh, một vụ nổ xảy ra tại luyện dược đường, một phòng đan thất bốc cháy dữ dội. Người trực tiếp luyện đan, một thanh niên mới 17 tuổi, toàn thân cháy đen, chết không toàn thây. Lò luyện bị phá hủy hoàn toàn. Nguyên nhân: đỉnh luyện đan phát nổ khi linh lực dược liệu vừa đạt cực điểm. Lúc nghe tin, một mục chỉ hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dao động trong chốc lát. Nhưng rồi nàng nhắm mắt lại, tựa người vào ghế, tay vuốt ve chén trà còn nóng. Miệng nàng cong lên thành một nụ cười lạnh, thản nhiên như không, hắn quá kém. Không khống chế nổi linh lực pháp bảo huyền cấp, thì chết là điều tất nhiên. Không có một cái cho mày, không một lời sám hối. Nàng không hề quan tâm đến ánh mắt phẫn nộ của người ngoài, càng không mảy may suy nghĩ về tội lỗi mình gây ra. Trong lòng một lúc ấy, chỉ còn những toan tính vụ lợi, những kế hoạch mới để thăng danh, củng cố uy tín, dù là bằng máu và mạng sống của kẻ khác. Người ta nói ánh lửa luyện khí soi thấu lòng người, nhưng với một mục trong ảo cảnh, ánh lửa ấy không phản chiếu được đạo lý, chỉ càng khiến cái tôi ngạo nghễ của nàng rực cháy mạnh hơn, đẩy nàng ngày càng lún sâu vào bóng tối danh vọng, đánh mất bản tâm vốn có của một luyện khí sư chân chính. Chương 82, khảo nghiệm bản tâm. Chương 82, khảo nghiệm bản tâm. Ảo cảnh tiếp tục diễn ra, đẩy một mục đến vực sâu của sự tha hóa. Lần này, nàng đắm chìm vào việc chế tạo những pháp khí chiến đấu. Tham vọng sức mạnh đã biến thành sự tàn nhẫn, khi nàng cố tình dung nhập tà hỏa vào quá trình luyện chế. Những pháp khí này không chỉ mạnh mẽ, mà còn mang một đặc tính kinh hoàng, chúng sẽ trở nên mạnh hơn theo từng lần sát sinh. Một giờ đây không còn là một luyện khí sư thuần túy, mà đã trở thành kẻ thao túng bóng tối, kẻ tạo ra hung binh, gieo rắc chết chóc bằng đôi tay ngọc ngà nhưng máu lạnh đến giận người. Lúc này, nàng không còn quan tâm đến những công cụ hỗ trợ tu luyện hay bảo hộ. Những pháp bảo phòng ngự, pháp khí trị liệu từng khiến nàng chăn trở chế tác đã bị gạt sang một bên như món đồ chơi nhàm chán. Thứ duy nhất nàng đắm chìm trong hiện tại là sát khí. Trong một động phủ biệt lập nằm sâu dưới lòng đất, ánh sáng mờ ảo từ lò luyện tà hỏa phản chiếu lên đôi mắt trầm mặc của Mộc. Ngọn lửa không còn là linh hỏa thuần khiết nữa, mà đã bị nàng trận mắt cưỡng ép dung hợp với tà viêm một dị hỏa lạc lối, lấy được từ thi thể của một ma tôn đã diệt vong. Lửa cháy màu tím thẫm, mang theo những luồng khí tức đen kịt như khói oán hồn. Mỗi lần pháp khí được nhúng qua tà hỏa, trong kim loại lại vang vọng tiếng gào thét của linh hồn bị ép dung chúng từng là thú hồn, nhân hồn, hoặc tàn niệm của kẻ thua trận. Trên bàn đá cạnh nàng, bản thiết kế của các loại hung binh trải dài, trảm hồn cốt tiễn, huyết mãng trảo, ưu ảnh thương tất cả đều có một điểm chung, chúng mạnh lên sau mỗi lần hút máu và sát sinh. Danh tiếng ma mị của nàng lan đi nhanh hơn gió. Những ma tu, sát tu, thậm chí cả tu sĩ từng là chính đạo nhưng bị lạc lối, u lùn kéo đến, mang theo linh khoáng quý hiếm, sát yêu thú, thậm chí hộp sọ người sống, chỉ để đổi lấy một hung binh. Miễn là giúp ta giết kẻ thù, ta không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì. Đây là máu của 13 tiểu môn phái. Hãy luyện cho ta một thanh kiếm biết ăn linh hồn. Những lời như vậy, nàng nghe suốt ngày và chưa bao giờ từ chối. Dưới ngón tay nàng, từng món pháp khí rực lên ánh sáng tà dị, mang theo hơi thở sát lục, như được sinh ra chỉ để uống máu. Lòng tham và dục vọng của họ hòa quyện với sự vô cảm của nàng, tạo nên một vòng xoáy tội lỗi. Chỉ trong vài tháng, vô số tiểu môn phái, thôn trang, học viện nhỏ lẻ lần lượt bị san bằng. Những kẻ sở hữu hung binh của một mục tàn sát không cần lý do, chỉ vì muốn pháp khí mạnh hơn. Trận chiến nào có hung binh của nàng xuất hiện, nơi đó máu nhuộm đỏ bầu trời, linh khí u ám đến mức cỏ cây không mọc nổi. Tiếng trẻ khóc giữa đống hoang tàn, tiếng mẹ gọi con giữa khói đen, những lời cầu cứu vọng về nơi động phủ, nhưng một mục không mảy may quan tâm. Nàng chỉ đứng trên bệ cao, ánh mắt lạnh băng, nhìn hung binh mới luyện ra vút lên giữa không trung, thét lên những tiếng gào man dại. Có kẻ từng tìm đến nàng, tay ôm thi thể cháy đen của đứa trẻ, hét lên: "Ngươi là ác ma, ngươi tạo ra vũ khí giết người vô tội, chẳng lẽ không hối hận gì sao?" Một mục chỉ nhìn hắn một cái, thản nhiên đáp, không thèm chớp mắt: "Miễn là pháp khí đủ mạnh để phục vụ mục đích, ai sử dụng thế nào thì không liên quan đến ta." Lời nói vô cảm thốt ra, lạnh lẽo đến tận xương thủy. Tâm hồn nàng đã bị bao phủ bởi bóng tối, không còn chút cảm xúc, không còn chút nhân tính. Giờ phút này nét mặt nàng không có một gợn sóng, giống như một pho tượng điêu khắc bằng băng, tồn tại chỉ để rèn nên cái chết. Từng lời nàng nói ra như lưỡi dao sắc lạnh cắt rời mảnh nhân tính cuối cùng. Nàng không còn nhớ mình từng cảm động trước ánh lửa rèn thuần khiết, từng mong chế tạo vũ khí bảo vệ nhân sinh. Bóng tối đã phủ trùm, cuốn nàng thành một phần của ma khí, một cỗ máy tạo ra thai hương, không trái tim, không linh hồn. Ảo cảnh tiếp tục chuyển đổi sang một không gian lộng lẫy, rực rỡ đến choáng ngợp. Luyện khí tháp hiện ra sừng sững như thần điện giữa trời, bốn phương tám hướng là những cung điện nguy nga được đúc từ tinh thạch ngũ sắc, linh thạch cực phẩm lấp lánh như sao rơi. Từng cột sáng từ trời cao chiếu rọi, tụ lại nơi trung tâm đại điện nơi nàng, một đang đứng sừng sững như nữ thần luyện khí giáng thế. Phía dưới, biển người dập đầu. Hàng vạn đệ tử áo đen, áo đỏ, áo kim bảo chen chúc quỳ phục, tung hô không ngừng: "Thiên cơ nữ tôn, cổ luyện chi tổ." Âm thanh vang vọng cung lớt, rung chuyển cả thiên địa, như sấm rền trong tâm trí. Trên tay nàng, một thanh chiến kích vừa hoàn thành dài hơn 2 trượng, cán làm từ hắc cốt thiết luyện trăm năm, lưỡi kích sắc lạnh như băng, từng đường phù văn tà dị uốn lượn quanh thân, rực cháy bằng tà hỏa màu huyết. Nàng nhẹ vung chiến kích, một vệt hồng quang lóe lên. Ngay lập tức, giữa không trung hiện ra từng mảnh ảo ảnh, một tiểu tông môn bị diệt, đệ tử chết sạch, linh mạch bị hút khô, sinh cơ hóa cho bụi, tất cả bị thanh pháp khí này nuốt chọn để mạnh thêm vài phần. Một đứng đó, vẻ mặt vô cảm, không vui, không buồn, chỉ có sự trống rỗng đến đáng sợ, chỉ có một khoảng lặng lạnh lẽo như cho tàn, âm ỉ cháy nơi lồng ngực. Đột nhiên một thanh âm khàn khàn bất ngờ vang lên, không phải từ miệng ai, không phải vang nơi tai, mà như chui ra từ một ngóc ngách nào đó trong chính tâm hồn nàng sâu thẳm, lặng lẽ và tàn nhẫn, ngươi có tất cả rồi đấy. Nhưng còn tâm ngươi thì sao? Đã mất từ khi nào? Cả không gian như chao đảo. Âm thanh tung hô phía dưới bỗng ngưng bặt như bị bóp nghẹt. Ánh sáng tinh thạch mờ dần, bầu trời bỗng rạn nứt như gương vỡ, từng tia sáng bị thay thế bằng bóng tối đặc quánh. Một mục dùng mình, theo bản năng xoay người lại. Từ giữa hư không phía sau, một bóng người bước ra chậm rãi như đang giẫm lên từng mảnh vỡ của ký ức. Đó là chính nàng. Không sai dáng người y hệt, mái tóc dài, khuôn mặt, ánh mắt nhưng lạnh băng, như tượng sắp sống. Đôi mắt sâu thẳm đến đáng sợ không phải màu đen, mà là thứ hố tối không đáy nuốt sạch ánh sáng. Da nó trắng bệch như sắt chết, hơi thở tỏa ra từng luồng hàn khí bám khắp không gian. Trên tay nó là một chiếc búa rèn cổ xưa, nhưng mặt búa loang lổ máu đen, từng vết máu như đang rỉ xuống đất, bốc lên khói đen sền sệt mùi tanh kim loại và tử khí. Nó nở nụ cười, nhéo mó, nét một bên môi, để lộ hàm răng đen kịt, như hàm nanh của một linh hồn đã bị luyện hóa, ngươi yêu luyện kỳ ư? Nó nhếch miệng khẽ lặp lại, giọng nói lẫn cả tiếng sắt va chạm và tiếng rít ghê rợn không. Sai rồi, ngươi yêu ánh mắt ngưỡng mộ, yêu cảm giác được gọi là thiên tài, yêu cái danh xưng thiên cơ nữ tôn mà người đời bày ra để ngợi ca bản ngã ngạo mạn của ngươi. Nó bước từng bước đến gần, bóng đen như kéo dài mãi dưới chân, ngươi từng vì giúp một ông thợ rèn vá lại cây đục mà vui đến mất ngủ ba ngày. Giờ thì sao? Ngươi luyện ra chiến kích diệt sạch sinh linh chỉ để chứng minh bản thân. Ngươi đã quên đạo tâm khi nào vậy? Một mục. Nó dừng lại trước mặt nàng, mắt chằm chằm đối diện. Một tay giơ búa lên, một tay chạm vào tim nàng nhẹ như lông, nhưng lạnh như băng, tâm ngươi trống rỗng. Bởi vì ngươi đã giết chính mình từ lâu rồi. Thanh âm khàn khàn đó không chỉ là lời nói mà như một nhát búa vô hình, giáng thẳng vào tận sâu cốt lõi tâm linh một mục. Bức tường vô hình chặn giữa nàng và ký ức thật sự của chính mình vỡ vụn. Trái tim nàng co lại, một cơn choáng váng quét qua, rồi như làn sóng ánh sáng từ vực sâu thẳm, những mảnh hồi ức bị quên lãng dần trồi lên mặt nước tâm thức. Nàng thấy mình một cô bé nhỏ xíu, mặc áo vải thô cũ kỹ, tay run run cầm chiếc đũa sắt tí hon. Trong căn nhà gỗ rách nát, ánh sáng chỉ le lói từ ngọn đèn dầu, nàng đang cặm cụi gõ vào cái nồi sứt mẻ. Những tiếng cong cong lên ngô, lệnh nhịp vang lên. Và rồi ánh mắt của người lao khổng đã nhận nuôi nàng. Gian mua, càn cỗi, nhưng trong ánh nhìn ấy là cả một bầu trời thương yêu và tự hào. Nụ cười móm mém của ông như tan ra từng nếp nhăn, thắp sáng cả không gian đủ tối ấy. Không có pháp lực, không có tung hô, chỉ có niềm vui giản dị, nguyên sơ. Một chiếc nồi và xấu xí, nhưng là cả thế giới của hai cha con. Ký ức chuyển động, nàng lại thấy mình ở một chấn nhỏ, đứng bên lò rèn cũ của ông thợ già. Mồ hôi thấm đẫm áo, hai tay phồng rộp vì luyện đục, rèn dao. Khi nàng giúp ông đúc lại cây đục đã mòn gần hết, ánh mắt ông lao sáng lên, không khác gì linh quang rực rỡ của một pháp khí cường đại. Không lời cảm ơn nào đủ sức nặng bằng cái vỗ vai run run của ông, khiến tim nàng rung động. Rồi cảnh cuối. Một mình nàng trong đêm, lặng lẽ ngồi mài giũa một mảnh đồng phế liệu. Không ai biết, không ai trông, không mục tiêu cao siêu nào. Chỉ là nàng muốn thử tạo nên một thứ gì đó, một chiếc vòng tay thô sơ, méo mó. Khi hoàn thành, nàng không gieo họ, không chờ ai khen nhưng đã bật cười nụ cười chân thật đầu tiên, trong sáng đến mức khiến cả bóng tối đêm ấy cũng trở nên dịu dàng. Những ký ức ấy như lửa thiêng soi rọi, một mục dần run rẩy. Tất cả những thứ nàng quên lãng là gốc rễ, là bản tâm. Chương 83, truyền thừa, hạ, chương 83, truyền thừa, hạ. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào bảng ngã đen tối trước mặt kẻ mang gương mặt nàng nhưng đôi mắt đen kịt như vực sâu nuốt ánh sáng, làn da trắng bệnh như người chết đã lâu. Trên tay nó, chiếc búa rèn đẫm máu vẫn nhỏ từng giọt tà khí đặc quánh xuống đất. Nó nhìn nàng, cười méo mó, "Ngươi yêu luyện khí ư?" "Không, ngươi yêu ánh mắt người khác nhìn ngươi. Ngươi yêu được gọi là thiên tài. Ngươi sợ bị lãng quên. Ngươi đã phản bội bản đạo, biến luyện khí thành công cụ mua chuộc vinh quang." Một mồ không giận, "Không sợ, không né tránh nữa." Giọng nàng trầm tĩnh, nhưng từng chữ như thiết chạy từ tim, "Ngươi không phải ta." Nàng đặt tay lên tim mình, ta luyện khí vì ta yêu từng tia lửa bùng lên khi kim loại gặp lửa, vì ta trân trọng từng mảnh nguyên liệu vô chi được ta trao linh hồn mới, vì ta nhờ ánh mắt của lão khổng lò rèn nhà ta, nhớ sự biết ơn của người thợ già. Ta luyện không phải vì danh, không phải vì kẻ tung hô, mà vì khi rèn xong một vật, lòng ta an. Đó mới là ta, đó mới là bản đạo. Lời nói vừa dứt, thân ảnh hắc ám trước mặt run lên bần bật như bị sét đánh, gương mặt méo mó của nó co rút, nứt vỡ từ giữa trán như lớp vỏ mục đang chóc ra khỏi lõi kim loại thật sự. Một tiếng nứt dạn vang lên rắc, rồi rắc rắc rắc, ầm. Toàn thân bảng ngã đen tối nổ tung thành hàng vạn mảnh quang ảnh, như bóng ma tan biến trong bình minh. Những âm thanh tung hô vinh quang giả tạo bị cuốn sạch. Tòa thiên khí cắt vàng son sụp đổ như lâu đài cắt dưới sóng biển. Áo mũ lộng lây hóa cho bụi. Pháp khí tà hỏa nứt vụn. Phù văn tà dị bị thiêu cháy trong biển sáng. Chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng và ánh sáng ấm áp dần lan khắp trận pháp. Dưới chân nàng, những tảng đá khắc trận văn cổ xưa bừng sáng, ánh lên sắc vàng hồng như mặt trời lúc rạng đông. Luồng linh quang ấy chậm chậm len vào cơ thể nàng, tẩy sạch mọi tạp niệm, như lửa tôi thép, như nước rửa bụi. Một mục từ từ mở mắt. Hơi thở nàng còn dồn dập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng trong ánh mắt ấy không còn mờ mịt, chỉ có sự thanh tỉnh, sắc sảo, là ánh mắt của người đã dấn thân vào lửa, tan nát rồi tái sinh như kim loại được luyện lại. Nàng đã vượt đại. Xa xa, như từ nơi sâu thẳm trong lòng đất, một tiếng chuông ngân vọng lên cổ xưa, linh thiêng, như lời chúc phúc cuối cùng của Tề Lưu Hỏa vị tiền bối để lại truyền thừa. Phía trước, cánh cổng bằng quang mang mở ra chậm rãi, ánh sáng dịu dàng như mời gọi, như đang nói, ngươi đã xứng đáng. Một bước về phía đó, mỗi bước đều nhẹ như không, nhưng lại nện vang trong hư không như tiếng đúa rèn gõ nhịp. Đạo tâm đã định, không gì có thể dao động. từ sâu trong lòng đất, như lời nhắn của Tề Lưu Hỏa vang vọng lại, đạo không ở nơi vinh quang, mà ở trái tim không tà, không lệnh. Dư âm lời nhắn của Tề Lưu Hỏa vẫn ngân vang trong tâm trí một khi nàng bước qua cánh cổng ánh sáng cuối cùng. Sau lưng, cánh cổng từ từ khép lại, tan biến vào hư vô như giấc mộng vừa qua. Nhưng trước mắt nàng, một không gian mới hiện ra. Một đại điện khổng lồ, mái vòm cao chót vót, phải đến mấy chục trượng, được đúc kết từ những tảng ngọc thạch thiên nhiên hiếm thấy, phóng ánh sắc lam nhạt. Từng đường nét khắc chạm trên trần và vách tường tinh xảo đến mức khiến người ta ngỡ như bước vào một giấc mơ do các vì sao tự tay dệt thành. Chính giữa đại điện, một chiếc lò luyện khí mang khí tức trầm ổn của thời gian, hoa văn hình vân vũ nhìn như thật. Toàn thân lò được rèn từ một loại tài liệu nguyên cấp, thanh huyền tinh thạch, loại chỉ có thể hình thành nơi long mạch tụ hội và phải trải qua thiên địa lôi hỏa tôi luyện ngàn năm. Trên thân đỉnh hiện ra dòng chữ thanh huyền đỉnh trên thân đỉnh thi thoảng phát sáng nhẹ nhẹ, như đang hô ứng với dòng linh lực trong thiên địa. Bên trong lò, một ngọn lửa màu ánh kim đang lặng lẽ nhảy múa. Ngọn lửa này không ngừng hực đốt cháy mà như đang hít thở, uyển chuyển và mềm mại, dịu dàng như suối chảy, lại thăm thẳm như hải dương. Một cảm nhận được sinh mệnh chi khí trong đó, đây không phải một ngọn lửa thông thường, mà là một ngọn linh hỏa huyền kim hỏa sinh ra từ vỏ trứng yêu thú cấp tướng hỏa hạt long thú. Thứ hỏa diễm chỉ có thể được thu lấy bằng phương pháp đặc biệt, vô cùng hiếm gặp. Nó không chỉ luyện hóa tài liệu mà còn khơi mở linh tính cho pháp bảo, giúp đúc thành linh khí chân chính. Ngay phía sau lò luyện, một bức tượng đá đứng sừng sững tượng Tề Lưu Hỏa. Pho tượng cao gần 3 trượng, khắc họa một lao nhân mặc đạo bào đơn giản, gương mặt hiền hòa, ánh mắt nhắm nghiền như đang nhập định, hai tay nâng một cuộn thư cổ. Lớp đá tượng đã có dấu hiệu bị thời gian mài mòn, nhưng khí tức từ pho tượng vẫn trầm ổn và sâu lắng như núi cổ ngàn năm. Thần. Một tiến lại gần lò luyện. Bàn tay nàng, sau bao nhiêu thử thách, giờ đây không còn run rẩy. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên thân lò, lòng thanh tịnh như mặt hồ không gợn sóng. Đúng lúc đó, pho tượng phía sau khẽ chấn động. Một luồng linh quang trắng xanh bùng lên từ đỉnh đầu bức tượng, tỏa lan ra khắp đại điện. Trong làn linh quang ấy, hư ảnh của Tề Lưu Hỏa hiện ra, dung mạo giống hệt tượng, nhưng ánh mắt nay đã mở ra, sáng như sao trời. Con đã giữ được đạo tâm, xứng đáng kế thừa ý chí của ta, giọng Tề Lưu Hỏa vang vọng, tràn đầy sự tán thưởng. Ta sẽ trao cho con 4 phần truyền thừa của mình. Ông nhẹ nâng tay. Ánh sáng trong đại điện như ngưng động, từ kia sáng hóa thành những dòng ngân tuyến chảy xiết, gom tụ thành 4 luồng tình quang tỏa ra khí tức cổ xưa, thâm trầm và sâu thẳm, từ 4 góc đại điện chậm chậm bay về phía nàng. Một tiếng long khẽ vang lên, trầm đục mà ngân dài, phát ra từ chiếc lò luyện khí giữa đại điện. Chiếc lò 4 nằm im lìm giờ khẽ rung lên, ánh sáng xanh lam bao phủ toàn thân nó, tỏa sáng rực rỡ như vừa được đánh thức sau giấc ngủ dài 3 năm. Rồi, không chút báo trước, nó nhẹ nhàng bay lên, lơ lửng trước mặt một cách nàng chỉ chừng một sải tay. Tề Lưu Hỏa nhìn nàng, ánh mắt như chứa đựng cả một trời kỳ vọng. Khẽ nói, đây là Thanh Huyền Lô. Luyện khí Loma ta đã đồng hành suốt quãng đời, lao chậm rãi nói. Nó được rèn từ thanh huyền tinh thạch, từng trải từng bao lần dung luyện, trao dồi từ trong biển lửa. Thân lô dung chứa linh vận, có thể tự cảm ứng linh tính của tài liệu, hỗ trợ dung hòa dị kim, linh quáng và cả linh hỏa. Từ nay, nó sẽ là bạn đồng hành của con trên con đường luyện khí, giúp con dung hòa vật vật. Lúc ấy, thân lô khẽ rung, như đang hồi đáp lại lời lao, phát ra âm thanh trầm ổn mà ấm áp. Một dòng linh khí nhẹ nhàng tỏa ra, quấn quanh cổ tay một như một lời chào mừng. Ngay sau đó, cuộn thư cổ trên tay pho tượng Tề Lưu Hỏa từ từ rung lên, phát sáng, rồi nhẹ nhàng bay lên giữa không trung. Tấm thư trải dài, từng trang lật mở không gió, những dòng chữ khắc bằng bút pháp mạnh mẽ như rồng bay phượng múa ánh lên linh quang nhàn nhạt, nhạt. Một vừa nhìn đã thấy tâm thần rung động. Mỗi một dòng chữ như hóa thành một dòng suối tri thức, chút thẳng vào tâm hải nàng, không được ép, không cấm chế, mà dung hợp tự nhiên như mưa thấm đất. Đây là bản luyện khí tâm đắc mà ta tự mình ghi chép lại trong suốt bao năm luyện khí, từ những lý thuyết cơ bản nhất cho đến các tầng minh ngộ thâm sâu về khí lưu hồn, hồn dưỡng khí. Trong đó có những sai lầm, có những bước ngoặt, có cả máu và nước mắt. Hãy từ từ nghiền ngẫm, tìm con đường của riêng mình. Đừng trở thành ta mà hãy vượt qua ta. Dòng chữ cuối cùng trên trang sách hiện ra, tâm tinh như thiết, khí thành tự nhiên. Chương 84, truyền thừa, thượng, chương 84, truyền thừa, thượng, sau đó, một cuốn công pháp nhỏ màu vàng ngà, trên bìa khắc 3 chữ ẩn linh quyết từ từ bay ra từ cuốn sách cổ, dừng lại trước mắt nàng. Đây là một địa cấp trung phẩm công pháp, ta từng đoạt được trong một buổi đấu giá ở Tây vực Linh Tháp. Khi thấy con mang trong mình ngọc cốt ẩn linh thể, ta biết rằng nó sinh ra là để dành cho con. Ẩn linh quyết không những giúp điều khiển linh khí mà còn có thể kết hợp ý niệm, kích phát linh cảm, thậm chí cảm ứng được linh tính chi vật. Có được nó, con sẽ không chỉ luyện khí mà còn có thể cảm nhận linh hồn của vạn vật. Cuốn sách xoay nhẹ một vòng trước mặt nàng rồi tự động rơi vào tay một. Khi ngón tay nàng chạm vào lớp địa, một dòng linh lực mát rượi như suối nguồn lập tức chạy tràn vào thức hải của nàng. Cuối cùng, ánh mắt Tề Lưu Hỏa hướng về chiếc lò luyện khí. Ngọn hỏa diễm màu ánh kim trong lò vốn vẫn đang nhảy múa bỗng trở nên tĩnh lặng một thoáng, rồi tỏa ra một luồng khí tức như sinh mệnh đang hít thở. Lao khẽ phất tay, linh hỏa lắc lư như không muốn rời. Và đây là nguyên kim hỏa của ta. Giọng ông trầm rãi, mang theo chút luyến tiếc, nhưng đầy trang nghiêm. Ngọn linh hỏa này được ta lấy từ một quả trứng hỏa hạt long thú, dị thú chỉ sống nơi hỏa sơn thương mang, năm đó suýt mất mạng mới đoạt được. Huyễn kim hỏa là ngọn lửa nửa sinh nửa linh, có thể tự sản sinh linh tính theo thời gian, cảm ứng và thậm chí kháng cự người chưa đủ tâm lực điều khiển. Con sẽ cần nó để luyện hóa mọi linh quáng. Hãy sử dụng viên hộ tâm huyền đan con đã nhận được, nó sẽ giúp con dung hòa ngọn linh hỏa này một cách an toàn nhất. Một nhẹ gật đầu, bàn tay run nhẹ mở nắp bình ngọc, lấy ra viên hộ tâm huyền đan. Viên đan dược trong suốt như lưu ly, ánh lên sắc lam dịu nhẹ. Bên trong ẩn hiện những sợi khí tơ lấp lánh như tinh hoa linh khí ngưng tụ, tựa như sinh mệnh được gói gọn trong hình hài một viên đan nhỏ. Hít sâu một hơi, bắt đầu thôi. Một mục ngồi xuống xếp bằng, nhẹ nhàng đưa viên đan vào miệng. Đan dược vừa chạm đầu lưỡi đã lập tức tan ra như dòng linh thủy ấm áp, chảy dọc xuống cổ họng, lan tỏa khắp tứ chi bách huyệt. Một cảm giác gấm nóng dịu dàng lan khắp cơ thể, khiến mạch máu nàng như giãn nở, thần thức trở nên sáng suốt lạ thường. Ngay lúc đó, từng vòng linh quang màu lam nhạt hiện ra quanh linh đài trong đầu nàng, hóa thành một tầng kết giới như làn nước nhẹ phủ lấy nguyên thần, chính là hiệu quả của hộ tâm huyền đan, bảo vệ thần hồn khỏi linh hỏa phản vệ. Tế Lưu Hỏa đứng bên cạnh, ánh mắt trầm ổn, khẽ gật đầu, nguyên thần đã ổn định, có thể tiếp dẫn linh hỏa. Ngọn huyễn kim hỏa như cảm nhận được sự sẵn sàng từ nàng. Ban đầu chỉ là ngọn lửa ánh kim nhảy múa, lúc này bỗng bùng lên vài tấc, ngưng tụ thành hình một tiểu hỏa long dài chưa đầy một thước. Từng bảy lửa trên thân nó lấp lánh linh quang, toát ra khí tức linh tính mơ hồ. Hỏa long lơ lửng giữa không trung, đôi mắt hư ảo ánh lên vẻ kiêu ngạo và cảnh giác, rõ ràng nó không còn là ngọn lửa vô hồn, mà đã sinh ra ý chí sơ cấp sau nhiều năm được Tế Lưu Hỏa tế luyện. Đừng cưỡng ép nó. Giọng Tế Lưu Hỏa truyền thẳng vào thức hải một mục. Hãy dùng tâm để cảm ứng, dùng hồn để giao hòa. Còn càng tĩnh lặng, linh hỏa càng dễ thuận theo. Một mục từ từ mở tâm niệm, không ép buộc cũng không cố gắng khống chế, chỉ tĩnh lặng nàng vận chuyển linh lực từ đan điền, dẫn ra từng tia linh niệm ôn hòa, như hai tay vô hình đưa về phía linh hỏa. Tiểu hỏa long khẽ rung lên, như bị bất ngờ bởi cảm ứng dịu dàng ấy. Nó bắt đầu bay vòng quanh nàng, một vòng, ba vòng, rồi chín vòng. Mỗi vòng xoáy qua, nhiệt độ lại tăng cao, khiến không gian quanh thân nàng lấp lánh như bị nung chảy. Thế nhưng, thay vì tiêu đốt, ngọn lửa ấy như đang thử thách tâm ý, liệu nàng có đủ dũng khí, đủ lòng kiên định để dung hòa ngọn lửa mang linh. Rồi tiểu hỏa long dừng lại. Trong tâm trí nàng vang lên một thanh âm không lời, chẳng phải tiếng thật, mà là ý niệm trực tiếp truyền vào thức hải, ngươi có thể giận ta. Nàng không biết đó là câu hỏi hay khẳng định, nhưng không do dự, nàng mở rộng linh đài, hạ thấp niệm lực, như đón một vị khách quan trọng bước vào tâm điện. Phụt. Tiểu hỏa long hóa thành một dòng kim quang, lao thẳng vào đan điền nàng. Cơn đau như xé rách toàn thân lập tức bùng lên, huyết mạch như bị thiêu cháy, tủy xương như bị nung sôi. Một mục toàn thân run rẩy, trán đổ mồ hôi lạnh. Nhưng hộ tâm huyền đan lúc này phát huy hiệu quả mạnh mẽ, từng vòng linh quang từ trong linh đài quyết tán ra, liên tục trung hòa khí tức nóng bỏng, giữ cho thần trí nàng khỏi tan vỡ. Trong đan điền, huyễn kim hỏa vẫn đang xoay tròn, rít gào không chịu khuất phục, như một linh thú nổi giận vì bị trói buộc. Một mục nhắm mắt, niệm thầm, ngươi không bị giam giữ mà được dẫn đường. Từng chữ, từng câu mang theo ý niệm thuần hậu và chân thành. Dần dần, huyễn kim hỏa chậm lại. Sau ba hơi thở, nó co lại thành một tiểu đoàn kim diễm ngủ yên nơi trung tâm đan điền, như một con linh thú mệt mỏi sau khi chấp nhận chủ nhân mới. Một vòng linh quang kim nhạt hiện lên quanh thân một mục. Làn da nàng nóng lên sắc vàng nhẹ, mơ hồ hiện ra từng mảng phù văn hình vảy rồng rồi tan biến. Trong mắt nàng lóe lên một tia kim quang, không phải ánh sáng hung mãnh, mà là lửa ấm áp và kiên định, như ngọn đèn nhỏ soi đường giữa đêm đông. Ngay khoảnh khắc ấy, cảnh giới nàng cũng đột phá liên tục, một hơi đạt tới nhân cảnh cửu tầng. Nàng cảm nhận sức mạnh mới tràn ngập, linh lực lưu chuyển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau khi một mục hoàn tất việc luyện hóa huyễn kim hỏa và đột phá tu vi, hư ảnh của Tế Lưu Hỏa khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện. Con đã hoàn thành tất cả những gì ta mong đợi, Tế Lưu Hỏa ôn tồn nói, giọng điệu mang theo chút lưu luyến của người sắp sửa rời đi. Đạo đã chuyển, duyên đã thành. Giờ đây, con đường phía trước hoàn toàn do con tự bước đi. Ông hơi ngập ngừng, như có điều muốn dặn dò thêm. Phàm là luyện khí sư, phải nhớ lấy đạo tâm là gốc, chân niệm là cảnh. Danh vọng chỉ là ảo ảnh, sức mạnh không được sinh ra từ dục vọng. Dùng tâm để chế bật, dùng ý để truyền linh. Đừng quên lời dặn cuối cùng của ta, đạo không ở nơi vinh quang, mà ở trái tim không tà không lệ. Một mục lắng nghe từng lời, khắc ghi sâu sắc vào tâm khảm. Nàng biết, đây là những lời dặn cuối cùng của bậc tiền bối. Một cảm xúc thành kính trào dâng, nàng quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu, đa tạ sư phụ đã ban truyền thừa. Đệ tử một mục xin khắc cốt ghi tâm những lời dạy của sư phụ, quyết không phụ lòng mong mỏi của người. Tế Lưu Hỏa nhìn một mục, ánh mắt đầy chữ mến. Tốt lắm, con đã nhận ta làm sư phụ, vậy là ta cũng không hưởng công chờ đợi ngàn năm. Giờ là lúc con trở về với thế giới của mình. Ông khẽ buông tay, tấm bản đồ hiện ra, nhẹ nhàng chỉ vào một điểm trên bản đồ nơi có một truyền thống trận cổ xưa. Đó là lối ra. Hắc ám sẽ không còn che khuất bước chân con nữa. Hãy đi đi, và sống một cuộc đời rực rỡ, không hổ thẹn với bản tâm. Hư ảnh của Tế Lưu Hỏa dần trở nên mờ nhạt, như những hạt bụi linh khí đang tan biến vào không trung. Một mục ngước nhìn, ánh mắt nàng ánh lên sự tiếc nuối và biết ơn vô hạn. Sư phụ, nàng khẽ gọi, giọng nghẹn lại. Nhớ lấy lời ta. Tiếng Tế Lưu Hỏa yếu dần, cuối cùng chỉ còn là một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút cho bụi và linh hỏa, rồi hoàn toàn tan biến vào hư không. Chương 85, rời đi. Chương 85, rời đi. Bên ngoài đại điện, ánh sáng u ám của cổ mộ vẫn âm ỉ, nhưng linh khí nơi này đã trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Từng vệt sáng đỏ sẫm từ những khe nước trên vách đá và giữa không gian bắt đầu lan rộng, báo hiệu nơi này sắp sụp đổ. Một mục vừa bước ra khỏi truyền thừa thì bắt gặp Dương Long đang đứng bên ngoài. Dương Long toàn thân hắn lúc này như một mặt trời nhỏ, hỏa diễm quanh người cuộn cuộn, khí tức tăng vọt khiến không khí xung quanh bập bẹo. Đôi mắt hắn sáng rực, chiến ý chưa tan, như một lưỡi dao vừa mài sắc. Hiển nhiên, hắn cũng đã thu được đại cơ duyên trong chuyến mạo hiểm nàn. Hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều khựng lại một khắc. 7 ngày cùng nhau đối mặt sinh tử, trải qua phong vân biến động, dù không lời, nhưng giữa họ đã sớm hình thành một loại liên kết vô hình, là sự thấu hiểu lặng lẽ, là đồng hành không cần giải thích. Dương đại ca, ngươi đột phá. Một mục nhẹ giọng hỏi, nhìn khí tức chấn động quanh thân hắn. Dương Long nhìn nàng, khẽ gật đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Một mục, muội cũng vậy. Nhưng không kịp rồi. Cổ mộ sắp sụp đổ, không thể trì hoãn nữa. Một mục nhìn về phía sau, đại điện nơi sư phụ truyền thừa đã vỡ nát một nửa, linh hỏa lượn lờ như đang hóa thành tro tàn cuối cùng.
truyền tống trận nằm ở phía đông nam của cổ mộ, dưới một điện thờ đổ nát có khắc ký hiệu T11 lập tức nói, tay lấy ra một mảnh bản đồ cổ, mặt giấy đã ngả vàng, từng đường nét phức tạp hiện rõ, đây là tọa độ chính xác. Nếu chậm một khắc, chúng ta sẽ bị chôn vùi theo mảnh tàn tích này. Dương Long không nói thêm, chỉ nhìn sâu vào mắt nàng một thoáng. Không cần thêm lời, chỉ một ánh mắt là đủ. Đi hai người đồng thời vận khởi thân pháp, phi nhanh như tia chớp. Nhưng chỉ sau vài bước, cả cổ mộ bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Hai người tiếp tục băng qua hành lang rung lắc, né tránh từng đợt đá rơi và những vết nứt đang lan rộng. Những tấm bia đá sụp xuống từng hàng, ánh sáng kỳ dị lóe lên từ những bức tường có khắc phù văn trận pháp đang tự hủy. Tiếng sụp đổ phía sau như tiếng trống thúc giục mạng sống. Cuối cùng, sau khi vượt qua ba đoạn hành lang vỡ vụn, một cánh cửa đá cao lớn hiện ra trong tầm mắt, nó đã vỡ một nửa, nghiêng lệch về một bên, để lộ một khoảng trống tối đen phía trong. Sau cánh cửa là một gian điện nhỏ đã sụp gần hết, nhưng ở trung tâm vẫn còn tồn tại một truyền tống trận hình tròn, trên mặt khắc đầy văn trận cổ xưa, 10 viên linh thạch trung phẩm đặt đúng vị trí, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng ổn định. Chính là nơi này. Một mục thở dốc, đôi mắt sáng rực. Hai người đồng loạt bước vào giữa pháp trận, Dương Long lập tức ngồi xuống, hai tay áp lên tâm trận, rót linh lực vào. Truyền tống trận vang lên âm thanh đủ đủ trầm thấp như một con thú cổ đang bị đánh thức. Từng vòng sáng dần xoay chuyển quanh họ, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Được rồi, linh thạch vẫn còn ổn, chỉ cần vài tức nữa là có thể truyền tống. Một mục lo lắng nhìn ra phía sau, nơi mà âm thanh sụp đổ đã đến gần như sát sau lưng. Đống nhiên ầm, cả cổ mộ rung chuyển dữ dội như có một cự long bị phong ấn ngàn năm đang gào thét dãy rủa, muốn phá tan công xiềng. Mái đá trên đỉnh điện vỡ vụn, từng tảng lớn rơi xuống, va đập vào kết giới yếu ớt quanh truyền tống trận. Ánh sáng pháp trận bắt đầu dao động. Dương Long đại ca, một mục hét lên, mắt lộ vẻ kinh hoàng. Đi. Dương Long nghiến răng, toàn lực ép ra linh khí cuối cùng, khiến linh thạch đồng loạt phát sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trắng lóa bao phủ thân thể họ. Không khí cuộn trào như gió bão, đất đá vỡ nát, cả không gian bị xé toạc ra thành một lối đi vô lượng. Hai thân ảnh bị cuốn vào ánh sáng, biến mất khỏi cổ mộ trong một cái chớp mắt. Phía sau họ, toàn bộ cổ mộ phát ra tiếng ầm ầm như sấm động chín tầng trời, cả không gian bên dưới mặt đất hoàn toàn sụp đổ. Một luồng linh quang cuối cùng từ sâu trong mộ bắn lên trời như một lời tiễn biệt, như tiếng thở dài cuối cùng của một truyền thừa vạn cổ rồi tắt lịm trong tĩnh mịch. Ánh sáng trắng lóa từ truyền tống trận dần tan biến, Dương Long và một mục xuất hiện ở một nơi xa lạ, bầu không khí âm u và rét lạnh thấu xương. Một mục khẽ rùng mình, đưa mắt quan sát xung quanh rồi nói nhỏ, "Dương đại ca, chúng ta đang ở tầng một cựu u cốc. Linh khí nơi đây vô cùng âm u và lạnh lẽo." Cùng lúc đó, có sáng khổng lồ bất ngờ bùng lên từ vị trí của truyền tống trận, xuyên thẳng lên bầu trời. Lập tức, từ phía xa, những bóng người lướt đến với tốc độ kinh hoàng. Người đầu tiên xông tới chính là Triệu Phong, theo sau là các thành viên khác trong đội của Dương Long. Dương Long, một mục, cuối cùng cũng gặp được hai người. Triệu Phong thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta tìm khắp ngoài rìa cựu u cốc nhiều ngày nhưng không thấy dấu vết. Đội trưởng Lưu Cường quyết định mạo hiểm tiến vào bên trong mới có thể phát hiện ra ánh sáng truyền tống này. Tiểu Long, Tiểu Mục, vài người khác cũng đội vã chạy đến. Họ vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Dương Long gật đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Ừm, chúng ta may mắn thoát khỏi hiểm cảnh. Trận chiến hôm đó thật sự vô cùng nguy hiểm. Đồng nhiên, trong lúc đang trò chuyện, ánh mắt của Triệu Phong khẽ lóe sáng, sắc mặt chấn động như phát hiện điều gì đó khác thường. Hắn đưa tay chỉ về phía Mục Mục, lắp bắp nói, chờ đã. Mục Mục, khí tức trên người bội sao lại, những người còn lại cũng sững sờ nhìn sang. Lúc này, bọn họ mới thực sự chú ý đến luồng linh áp nhẹ nhẹ tỏa ra từ Mục Mục, một luồng khí tức thanh thuần nhưng sâu thẳm như vực sâu, mang theo cảm giác khó nắm bắt, tựa như núi cao vực sâu, khiến người đối diện bất giác sinh ra cảm giác áp lực. Không thể nào, Vương Béo khẽ thốt lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Mục Mục trước khi mất tích rõ ràng mới chỉ là nhân cảnh tứ tầng mà Lưu Cường rung động, gương mặt gần như cứng đờ, không chỉ vậy đâu, khí tức này ít nhất là cựu tầng. Ngay sau đó, Hồng Liên quét qua cảm ứng khí tức, ánh mắt lập tức trợn tròn, trời ơi, Mục Mục muội muội đúng là nhân cảnh cựu tầng, không sai vào đâu được. Với khí tức này chỉ sợ thiếu nửa bước nữa là bước vào hoàng cảnh rồi. Cái gì? Cả nhóm đồng loạt hô lên, vẻ mặt mỗi người như nhìn thấy quái vật. Một vài kẻ kinh ngạc đến mức không kiềm được mà lui về sau nửa bước. Chuyện này chỉ trong 7 ngày, từ trung kỳ nhân cảnh nhảy vọt lên cựu tầng đỉnh phong. Vương Béo trợn mắt, giọng run rẩy, đây là tốc độ gì vậy? Ngay cả thiên tài tuyệt thế trong nội môn các đại tông môn cũng chưa chắc đã làm được như thế. Lưu Cường nhìn Mục Mục với ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa mang theo cảm xúc khó tả. Trước đây, hắn vẫn nghĩ Mục Mục tiên tư tuy không tệ nhưng còn xa mới có thể đạt đến cấp độ này. Thế nhưng hiện tại tu vi của nàng đã vượt qua chính hắn, thậm chí áp lực tỏa ra còn sâu hơn vài phần. Mục Mục, muội thật sự đột phá rồi. Lưu Cường mở miệng hỏi lại lần nữa, giọng khàn khàn như sợ mình nghe nhầm. Mục Mục khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lấp lánh ánh sáng ấm áp khi thấy sự quan tâm của mọi người. Vâng, nhờ một chút cơ duyên trong đạo phủ, muội mới có thể đột phá đến cảnh giới này. Cơ duyên gì mà kinh khủng vậy? Vương Béo không nén được tò mò hỏi. Hai người các ngươi ở trong đó rốt cuộc đã gặp được thứ gì? Dương Long nhìn sang, thấy một mục hơi chần chừ thì liền chủ động nói, chúng ta vô tình rơi vào một động phủ tán tu, tìm được một ít đan dược quý. Một mục phục dụng rồi đột phá nhanh chóng. Một mục cũng nhẹ nhàng kể lại vài sự việc bên trong di tích, nhưng cẩn thận giấu đi chi tiết về Tề Lưu Hỏa, Huyễn Kim Hỏa, Thanh Huyền Lô và các công pháp truyền thừa. Nàng chỉ nhắc đến việc luyện hóa một loại đan dược đặc biệt, có khả năng trợ giúp đột phá cảnh giới. Chương 86, chia tay. Tuy nhiên, dù một mục đã giảm bớt chi tiết, nhưng việc đột phá liên tiếp nhiều cấp, đặc biệt là cảnh giới tu vi vượt trội, vẫn khiến mọi người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. Họ biết, di tích cổ xưa này quả nhiên là một nơi đầy dây kỳ ngộ.
Được rồi, chuyện cơ duyên để sau hay nói. Linh khí nơi đây càng lúc càng âm lệ, chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức. Dương Long gật đầu, kéo Mộc Mộc lại gần. Đúng vậy, chúng ta trước rời khỏi đây đã. Không ai còn nói thêm gì. Tất cả lập tức vận khởi thân pháp, như những bóng mờ lao đi. Dương Long gật đầu, kéo nhẹ tay Mộc Mộc, đi thôi, rời khỏi nơi này trước đã. Không ai còn do dự. Cả nhóm lập tức vận khởi thân pháp, hóa thành những bóng mờ lao vút giữa tầng sương lạnh giá, nhanh chóng rút khỏi tầng một cựu u cốc. Đêm đó, lửa trại bập bùng cháy, ánh sáng vàng cam hắt lên những gương mặt muốn ngủ. Hơi ấm từ ngọn lửa xua đi cái lạnh ẩm ướt của rừng sâu nơi rìa ngoài cựu u cốc. Tiếng côn trùng giả dích vang lên giữa đêm đen, hoa cùng tiếng tử tuổi khô cháy rủi. Mọi người quay quần quanh đống lửa, trò chuyện rôm rả, kể lại những gì mà mọi người đã trải qua trong mấy ngày qua, từ những lần chạm trán yêu thú, cũng như việc tìm tung tích của Dương Long và Mộc Mộc. Nét mặt hai cũng thoải mái hơn so với những ngày căng thẳng vừa qua. Dương Long ngồi ở mép ngoài vòng tròn, hơi chết lưng về phía ánh lửa. Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn về nơi xa xăm giữa màn đêm tĩnh mịch, không tham gia câu chuyện, cũng không cười nói. Ngọn lửa phản chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn, để lộ một ánh nhìn vừa bình thản, vừa như có điều suy tư ẩn giấu. Không ai để ý, hoặc có lẽ họ đã quen với sự trầm lặng ấy. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua tán lá dày đặc, chiếu xuống khu rừng phủ đầy sương sớm. Ánh nắng trong trẻo, mang theo hơi thở tươi mới sau một đêm dài lạnh lẽo. Lưu Cường là người đầu tiên tỉnh dậy. Hắn ngồi dậy vươn vai, tay xoa xoa gáy còn tê dại vì nằm đất. Đập vào mắt hắn là đống lửa tàn nguội lạnh và một mảnh giấy gấp gọn, đặt gọn gàng ngay nơi Dương Long đã ngồi đêm qua. Lưu Cường khẽ cau mày, cúi xuống nhặt tờ giấy, mở ra đọc. Nét chữ đơn giản, mạnh mẽ, như chính con người của Dương Long. Các huynh đệ, ta có việc quan trọng cần làm, không tiện đồng hành nữa. Cảm ơn đã cùng ta trải qua cuộc hành trình này. Có duyên, sau này gặp lại sẽ cùng uống rượu tâm giao. Lưu Cường trầm ngâm một lúc, rồi hắn ngẩng đầu, nhìn sang Triệu Phong, lúc này cũng vừa tỉnh dậy. Dương huynh đệ đi rồi, Triệu Phong hơi trùng xuống. Triệu Phong cầm lấy mảnh giấy, đọc lướt qua. Hắn thở dài, mắt ánh lên một tia hiểu biết, Dương huynh đệ là người xuất sắc không gò bó, không trói buộc. Hắn đã quyết chúng ta cứ tôn trọng. Một mục đứng phía sau, trầm mặc không nói. Nàng nhìn về hướng tây, nơi con đường khuất bóng giữa rừng rậm rạp. Gió sớm thổi nhẹ, tóc nàng khẽ bay, như một đoạn tiễn biệt không lời. Trong lòng nàng biết rõ Dương Long có con đường riêng, có sứ mệnh riêng. Hắn ra đi lặng lẽ, cũng như cách hắn từng đến. Một mục không khóc, chỉ khẽ thì thầm, đi đường bình an. Dương đại ca không khí nhóm hơi trầm xuống một lúc, nhưng rồi ai cũng dần lấy lại tinh thần. Hành trình của mỗi người rồi cũng sẽ tách nhánh, giống như dòng nước sôi về các hướng. Vừa méo vừa nhét thịt khô vào miệng vừa lẩm bẩm, tiểu tử đó luôn khiến người ta không kịp nắm bắt. Đi mà không nói lời từ biệt, lần sau gặp lại nhất định phải phạt. Triệu Phong cười khẽ, đập vai hắn, cũng tốt. Duyên phận thế nào, sau này gặp lại, biết đâu hắn lại là người làm chấn động cả đại lục. Có khi là vậy thật. Lưu Cường gật đầu. Chúng ta thì vẫn còn việc phải làm. Giờ quay về Thanh Dương thành thôi. Vẫn còn nhiều chuyện đang đợi ở đó. Dương Long đã đi sâu vào tầng 1 của Cửu U Cốc được 2 ngày, và mỗi một khắc trôi qua nơi này đều là một thử thách cho cả thể xác lẫn tinh thần. Cửu U Cốc nơi được mệnh danh là cửa âm giới không phải không có lý do. Ngay từ thời khắc đầu tiên đặt chân vào, một màn sương mù xám nhạt như khói ma đã phủ kín mọi tầm nhìn, dày đặc đến mức ánh sáng mặt trời cũng như bị giam cầm ngoài tầng khí âm trên cao. Không gian luôn chìm trong một thứ ánh sáng mờ đục, tĩnh lặng như có chết, khiến người ta dễ hoài nghi thời gian đang trôi hay đã ngừng lại. Không khí ở đây lạnh buốt đến tận xương thủy. Nhưng đây không phải cái lạnh của gió núi hay tuyết rơi, mà là loại hàn khí hình thành từ tự ý và ám niệm, tích tụ qua vô số năm tháng từ những kẻ chết không nhắm mắt. Chỉ cần hít sâu một hơi, phổi như bị kim băng đâm xuyên, hơi thở đọng lại thành băng vụn trong cổ họng. Một cảm giác nặng nề, tê tái len lỏi vào từng sợi thần kinh, khiến Dương Long phải thường xuyên vận chuyển linh lực để giữ ấm huyết mạch, duy trì sự tỉnh táo. Tiếng gió ở đây cũng không bình thường. Nó không gào thét như bão mà rít lên từng đợt, xoáy qua khe đá như những lời thì thầm của oan hồn, the thé, ghê rợn, lặp đi lặp lại như đang tụng niệm oán hận. Đôi khi, nó vang vọng như tiếng khóc đêm, có lúc lại giống tiếng gọi từ xa xăm, như một ai đó đang mời gọi linh hồn rời khỏi xác thân. Những âm thanh ma quái ấy không ngừng công kích thính giác, từng đợt sóng âm như muốn xuyên qua tai, đục quét tâm trí. Tu sĩ có ý chí không vững sẽ nhanh chóng bị ảnh hưởng, tâm thần hoảng loạn, thậm chí phát điên rồi chết không toàn thây. Mỗi bước chân đều phải cẩn thận. Mặt đất phủ đầy đá vụn và những gò đất tơ bước, tựa như từng là nơi diễn ra những cuộc chém giết tàn khốc hoặc tổ địa của yêu vật tà dị. Thi thoảng, Dương Long thấy những xác thú khô cát, thịt đã dưa hết, chỉ còn da bọc lấy xương, nằm rải rác dưới gốc cây hoặc lẫn trong vũng nước đen đặc. Có chỗ, những vết máu khô sẫm màu vẫn còn in trên nền đá, hoặc dấu vết lớn in sâu xuống bùn đất như lời cảnh báo vô hình từ kẻ đi trước. Thảm thực vật ở tầng 1 này cũng không giống bất cứ nơi nào khác. Cây cối vặn vẹo dị dạng, thân cây sần sùi, vỏ nứt nẻ như bị thiêu đốt, cành khô vươn ra như những bàn tay xương sẩu cố níu lấy mọi thứ. Đa phần là tử mục đã khô héo từ lâu, hoặc cổ thụ hút huyết với lá cây tím sẫm, phủ đầy gai nhọn như móc câu, thân có địa văn tà dị, vốn lượn như ký hiệu tà thuật cổ xưa. Có cây rỉ ra chất nhầy màu đen, canh hôi, từng giọt chảy xuống đất khiến rêu xanh mục giữa, cho thấy chúng không hút linh khí mà hút sinh khí từ bất kỳ sinh vật nào bén mảng lại gần. Trong suốt 2 ngày, Dương Long vừa phải cẩn thận di chuyển, vừa cảnh giác với những mối đe dọa thường trực, những con hắc xỉ chu với răng nanh độc địa ẩn mình dưới lớp bùn đất, những con lê hoa quỷ xà thoát ẩn thoát hiện trong các khe đá ẩm ướt, và đặc biệt là quỷ bỉ nhi, những sinh vật hút máu ghê tởm chỉ chờ một tiếng động nhỏ để lao ra cắn xé. Đã có lần hắn bị một con quỷ bỉ nhi bám chặt vào chân, cảm giác lạnh lẽo và suy yếu nhanh chóng ập đến, suýt nữa bị nó hút cạn máu nếu không kịp thời phản ứng. Vào sáng sớm ngày thứ 3, khi Dương Long đang di chuyển trong cốc, đột nhiên hắn cảm nhận được dao động linh khí bất thường từ một hướng khác. đó không phải là khí tức của yêu thú, mà là linh lực của tu sĩ, xen lẫn tiếng vũ khí va chạm và tiếng gầm gừ.
Chương 87, Ngạc Lang Công đoàn Lý Bá Sơn. Chương 87, Ngạc Lang Công đoàn Lý Bá Sơn ẩn mình trên một vách đá lởm chởm, Dương Long thu liễm toàn bộ khí tức, yên lặng quan sát cuộc hỗn chiến bên dưới. Ánh mắt hắn quét nhanh, nhận ra một đội ngũ 5 người đang bị vây công. Y phục đồng nhất, tuy không mang giá huy chính của Dương tộc, nhưng hoa văn nơi tay áo bên trong lại lộ ra dấu hiệu của chi thứ Dương gia. Là người của chi thứ gia tộc. Dương Long nhíu mày, hắn không ngờ lại gặp được người cùng gia tộc ở nơi hiểm địa này. Trong số đó, một thiếu nữ đang liều mạng cầm kiếm lên chiến, tuy tu vi chỉ là luyện khí tầng 5, nhưng mỗi kiếm đều ổn định, chuẩn xác. Trên tay nàng đã có vết thương rớm máu, nhưng động tác vẫn không chút chậm trễ. Dương Diệp Dương Long nhận ra thiếu nữ kia, trong đầu hiện lại cảnh nàng đạt 35 độ hòa hợp linh khí trong buổi chắc thí tại lễ trưởng thành của gia tộc. Bên cạnh Dương Diệp là một thanh niên cao lớn hơn, thân vận hắc bảo nội giáp, chân đạp pháp quyết, một chiêu đánh lui ba đối thủ. Người này tu vi đã đạt luyện khí tầng 7, rõ ràng là trụ cột của đội. Nhưng dù vậy, hắn vẫn khó có thể địch lại nhiều kẻ vây công, bọn họ bị bao vây bởi 7 tên tu sĩ lạ mặt, trong số đó, nổi bật nhất là một trung niên hán tử, thân hình như thiết tháp, cặp mắt tam giác lấp lóe hung quang. Trên vai hắn là một cây đại phủ, thần sắc dữ tợn, tu vi nhân cảnh bát tầng, chính là thủ lĩnh. Tất cả trên ngực tất cả đều mang huy hiệu đầu sói nhanh anh. Dương Long nhận ra đây là người của Ngạc Lang Công đoàn. Ngạc Lang Công đoàn là một tổ chức tu sĩ tán tu, hoạt động chủ yếu ở vùng Dịa Vạn Hoang Sơn Mạch, đặc biệt nổi danh trong giới săn linh tài, cướp đoạt khoáng sản và sát hại tán tu để cướp đoạt. Danh tiếng của bọn chúng tàn độc, khét tiếng, làm việc không từ thủ đoạn. Bên cạnh tên thủ lĩnh, 6 tên còn lại chia làm 2 cánh, một nhóm dùng cung tiễn tầm độc, liên tục bắn ra những mũi tên xanh lẻ mang theo mùi tanh tưởi, một nhóm khác sử dụng pháp khí cận chiến như đao, kiếm, đang không ngừng áp chế nhóm đệ tử Dương gia, không cho họ có cơ hội thở dốc. Giết hết, không để sót ai. Chỉ là chi thứ của Dương gia, dám mang linh tài mà không giao ra, đúng là tìm chết. Tên thủ lĩnh cười lạnh, vung phủ bổ xuống, khiến pháp khí của đệ tử Dương gia rung bần bật. Một tên cung thủ phía sau cười khẩy, vừa lên dây cung vừa hô to, "Đại ca, bọn này có vài nữ nhân, hay giữ lại vài người chơi đùa đã rồi giết." Ngu ngốc, giết sạch. Người Dương gia mà để sống sót, sẽ dữ họa. Tên thủ lĩnh quát to, hai bên giao tranh hết sức quyết liệt. Các đệ tử Dương gia dù yếu thế hơn về số lượng và tu vi nhưng vẫn cố gắng chống cự, không ngừng lùi lại, cố gắng tìm kiếm sơ hở. Tuy nhiên, tình thế càng lúc càng trở nên nguy cấp, chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng ngay sau đó, một tên đệ tử Dương gia chúng tiến độc, lảo đảo ngã xuống. Tên cung thủ cười ha hả, "Một tên, còn muốn?" Dương Diệp bị hai kẻ bao vây, sắc mặt tái nhợt, máu tươi trào ra từ miệng. Dương Diệp thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, nói, "Chúng ta không trụ được lâu nữa." Nàng thầm nghĩ, ánh mắt thoáng nhìn ra phía xa, tuyệt vọng hiện rõ. Tên thủ lĩnh Ngạc Lang cười to, nhấc phủ nhảy lên, "Tất cả đều đi trầu trời đi." Ngay khoảnh khắc ánh phủ giáng xuống đầu Dương Diệp, ầm, một tiếng nổ như sấm động vang lên từ vách núi đối diện. Các đá bắn tung, một bóng đen mơ hồ xẹt qua không trung như chớp giật. Một thân ảnh bị mặt, mặc hắc y liễu, từ trên trời giáng xuống như thiên lôi giáng thể. Nắm đấm hắn bọc quanh hỏa diễm nhàn nhạt, không dùng pháp khí, một quyền đánh thẳng vào cự phủ của tên thủ lĩnh. Phốc! Cây đại phủ văng khỏi tay, thân hình to lớn của hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá. Một quyền đánh lui nhân cảnh bát tầng. "Ai ai!" Một tên hét lên hoảng loạn. Đám người còn lại chưa kịp định thần, thì bóng đen đã hóa thành ảo ảnh, quét qua như bão tố. Đấm, đá, vung tay, lật cổ, tất cả chỉ là quyền pháp và nhục thân thuần túy, không có pháp khí, không có linh lực phóng ra ngoài, nhưng mỗi một quyền đánh ra đều gãy xương. Mỗi một trưởng đều chí mạng, chỉ chưa đầy 10 hơi thở, toàn bộ 6 tên còn lại của Ngạc Lang Công đoàn đều nằm gục, máu văng tung tóe. Hắn là ai? Dương Diệp mở to mắt, ngỡ như mộng. Phó thủ lĩnh Ngạc Lang Lý Bá Sơn từ trong đống đá vụn dậy, thân hình to lớn lắc lư như dã thú bị thương, nhưng đôi mắt vẫn rực lửa hung quang, rít lên, "Tiểu tử ngươi chọc giận lao tử rồi." Gã gầm lên như sấm, lực lượng toàn thân bộc phát, linh lực từ đan điền trào dâng như nước vỡ bờ. Lốc xoáy cuộn lên, bụi đất bay mù trời, xung quanh hắn hiện lên từng vòng khí lưu xoáy bạn, sắc bén như lao. Vu cự phủ từ xa lập tức bay về tay, thân phủ khắc đầy phủ văn gầm rú, phát ra âm thanh như quái thú chú gạo. Đại phong phủ bạo vũ liên phủ. Vụ, 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 vụ. Trong chớp mắt, Lý Bá Sơn vung tay liên tục, 13 nhát phủ nặng như núi, nhanh như địa giật, mỗi chiêu đều kéo theo cuồng phong rít gạo, đao phong xé rách hư không, đan chéo thành một mạng lưỡi phong sắt chết chóc, bao phủ toàn bộ không gian trước mặt Dương Long. Đuôi cắt bị cắt rách, đá tảng bị bổ làm đôi, tiếng gió gào rít khiến người ta tê dại ra đầu. "Đi chết đi!" Lý Bá Sơn gầm lên. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng xoẹt vang lên, ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay Dương Long, Thái Dương chân pháp vận chuyển, khiến quyền đầu hắn rực cháy như mặt trời nhỏ. Liệt viêm quyền nộ viêm mục liệt, không hề né tránh. Dương Long xông thẳng vào trong chiêu phủ. Ầm, ầm, ầm. Từng nhát phủ chém tới, hắn dùng quyền đều liên tiếp. Lửa và phong cuốn lấy nhau, nhưng cuồng phong lập tức bị hỏa diễm đốt tan, từng luồng khí kình bị quyền lực xuyên phá. Một quyền, hai quyền, mỗi quyền đều mang theo lực lượng nghiền nát, khiến lưới đao phong tả tơi như giấy mỏng. Chỉ trong tích tắc, Dương Long đã tới trước mặt Lý Bá Sơn. Phanh! Quyền đầu của hắn đập mạnh vào chiến phủ. Tiếng kim thiết va chạm rền vang. Rắc. Cả cây đại phủ nặng nề bị nứt đôi từ sống nào, ánh sáng phủ văn tăng ấm. Ầm. Quyền lực lan ra như sóng xung kích, cơ thể Lý Bá Sơn bị đánh bay, lồng ngực lõm xuống, xương sườn vỡ vụn, thân thể cắm sâu vào vách đá sau lưng, tạo thành một hố lon khổng lồ. Khắc khắc, ngươi là quái vật, hắn run rẩy, máu tuôn như suối từ miệng, mắt, hai, mũi, nhưng vẫn chưa chết. Dương Long sải bước đi tới. "Không lời,
không biểu cảm. Một tay giơ lên, lòng bàn tay rực cháy hừng hực như mặt trời, hỏa diễm tụ tập lại thành một điểm.
Chết.
Ầm. Lòng bàn tay áp thẳng xuống đỉnh đầu Lý Bá Sơn. Vách đá sụp đổ, Lý Bá Sơn nhân cảnh bắt tầng, một trong các phó thủ lĩnh của Ngạc Lang công đoàn thân tử. Dương Long bước chậm đến thi thể cháy khét của Lý Bá Sơn. Hắn túi người, thu lại túi chữ vật đang nằm trên đất. Không thèm liếc nhìn bên trong, Dương Long tiếp tục lặng lẽ bước tới từng tên còn lại, lần lượt thu lấy từng chiếc túi chứa vật còn sót lại. Động tác gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng, như thể đang dọn dẹp chiến trường, chứ không phải vừa giết người. Khi đã thu xong, không nói một lời, Dương Long xoay người định rời đi. "Công tử, xin đợi một chút." Một tiếng gọi khẩn thiết vang lên phía sau. Dương Diệp loạn choạng chạy tới, toàn thân phủ đầy máu, cho bụi và vết thương. Nàng cắn răng đứng thẳng người, ánh mắt vừa kính sợ vừa biết ơn. Tiểu nữ là Dương Diệp, đệ tử Dương gia ở Thanh Dương thành. Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp. "Công tử tên là gì?" "Để ngày sau dễ báo đáp." Dương Long không đáp, cũng không quay đầu lại, chỉ có một cái phất tay nhẹ, dứt khoát mà lạnh lùng như nói rằng không cần nói, cũng không cần nhớ tên ta. Chương 88, phi hành thần thông huyền ưng chi dực. Chương 88, phi hành thần thông huyền ưng chi dực. Ngay sau đó, bóng áo đen khuất dần sau những tảng đá lớn, từng bước hòa vào rừng sâu tịch mịch. Gió thổi qua chiến trường vắng lặng, mùi máu tanh, thịt cháy và cho bụi len lỏi trong không khí, phản phất như một tấm màn tang không lời. Dương Diệp đứng lặng, mắt dõi theo mái bóng dáng kia, ánh mắt lấp lánh phức tạp, vừa cảm kích, vừa hoang mang và cả một tia kính ngưỡng khó gọi tên. Chừng vài hơi thở sau, những tộc nhân còn sống sót từ từ tụ tập lại. Ai nấy đều mặt mũi tái nhợt, đôi mắt còn chưa thoát khỏi kinh hoàng. Thi thể đám người Ngạc Lang nằm rải rác, bị thiêu đến mức không còn nhận ra gương mặt. Một thiếu niên miệng run rẩy, trời ơi thật sự là một mình hắn giết hết cả bọn Ngạc Lang, ngay cả Lý Bá Sơn cũng bị hắn đánh chết một tộc nhân lớn tuổi hơn. Đôi mắt nheo lại, như nhớ ra điều gì, thì thầm, quyền pháp hắn dùng ta thấy quen lắm, giống như là Liệt Viêm Quyền. Một người khác gật đầu lia lịa, đúng rồi, ta từng tập qua. Hình như là chiêu Nộ Viêm Bộc Liệt trong đó, nhưng uy lực, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn sang người vừa nói. Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng hơn cả lúc chiến đấu. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng sang. Không thể nào, Liệt Viêm Quyền là nhân cấp cao phẩm, chỉ là quyền pháp nhập môn do truyền công đường truyền xuống mà thôi. Sao có thể đánh chết cả Lý Bá Sơn kẻ có linh khí hộ thân? Còn là dùng tay không đối đầu cự phủ nữa chứ, hắn luyện kiểu gì vậy? Dương gia ta có người như thế sao? Một tộc nhân khác nghi ngờ, không thể nào, quyền pháp ấy truyền xuống nhiều đời rồi, chưa từng có ai luyện đế cấp độ sức mạnh như vậy. Mà trẻ như vậy Dương gia ta cũng không có ai. Dương Diệp lúc này đã bình tâm lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh, tranh luận cũng vô ích. Trước hết phải nhanh chóng rút lui, báo lại với gia tộc. Chỗ này không còn an toàn. Mọi người gật đầu, vội vã thu dọn, mang theo thi thể tộc nhân tử trận. Cách đó không xa, trong một bụi cỏ cao quá đầu người, một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm về phía chiến trường. Tên tàn binh Ngạc Lang, một kẻ may mắn sống sót, đang run rẩy nép mình dưới lớp cỏ dại. Đã chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, đang run rẩy, trên tay vẫn nắm chặt một khối truyền âm phù. Phó đoàn trưởng chết rồi, cả đội bị diệt sạch, hằn nghiến răng, gằn giọng, tên kia thực lực khủng bố, tuyệt đối không thể xem thường, phải báo cho đoàn trưởng ngay. Hắn lập tức đưa truyền âm phù lên miệng, thấp giọng nói gì đó, rồi len lỏi lần vào rừng, thoát thân. Mà lúc này, Dương Long cũng không hay biết hắn đã vướng phải một rắc rối không cần thiết. Sau khi giải quyết gọn đám người Ngạc Lang công đoàn, Dương Long nghỉ ngơi tại một nơi vắng vẻ. Hắn chọn một khu vực kín đáo phía sau vách đá sạt lở, nơi linh khí hôn tạp đủ để che lấp khí tức bản thân. Hắn đảo mắt quan sát một vòng, xác nhận không có kẻ theo dõi, mới thả người ngồi xuống, lưng tựa vách đá, thở nhẹ một hơi. Ta đã giúp các người chiến lợi phẩm, tự nhiên là của ta. Hắn thì thầm, rồi lần lượt lấy từng chiếc túi chứa vật ra, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Từng chiếc túi chứa vật được mở ra, linh thạch, đan dược các loại được hắn phân loại cẩn thận. Pháp khí tuy đa phần là cấp thấp, nhưng vẫn có thể tận dụng cho luyện khí hoặc trao đổi. Túi chứa vật của Lý Bá Sơn là món cuối cùng. Hắn vừa mở ra, ánh mắt chợt trầm xuống. Ngoài số lượng linh thạch tương đối phong phú và một vài vật dụng cá nhân, trong góc túi có một ngọc giản cổ, được bọc bằng một lớp da thú màu xám đã sơn mòn. Trên mặt ngọc giản hiện bốn chữ phai nhạt bằng khí văn cổ, Huyền Ưng Chi Dực. Hắn đưa tay chạm vào ngọc giản, một luồng linh ý sắc bén và lạnh lẽo lập tức truyền vào thức hải, như tiếng gió rít qua cánh chim nơi vách núi. Một dòng tin tức tràn vào tâm thần hắn như cơn gió lốc. Thần thông, Huyền Ưng Chi Dực. Phẩm cấp, hoàng phẩm sơ giai. Tính chất, phi hành thần thông, mô phỏng cánh của dị thú huyền ưng. Hiệu quả, khi thi triển, sau lưng sinh ra đôi cánh hư ảnh đen lam, có thể lướt gió phi hành với tốc độ cao, có thể vượt sông xuyên rừng, vượt núi qua khe. Nhưng tiêu hao linh lực lớn, cần có căn cơ vững mới đủ sức khống chế. Ngay lúc ấy, thanh âm quen thuộc của Như Yên vang lên trong thức hải. Dương Long, ngươi đừng xem nhẹ nó. Phi hành thần thông vốn cực kỳ hiếm, đặc biệt là dưới huyền cảnh. Tu sĩ bình thường nếu chưa đạt đến huyền cảnh thì không thể phi hành bằng linh lực tự thân, trừ khi tu luyện được một loại thần thông chuyên biệt hoặc sở hữu phi hành pháp khí. Loại thần thông như Huyền Ưng Chi Dực có thể giúp một tu sĩ nhân cảnh, hoàn cảnh cường hành phi hành trong thời gian ngắn, giá trị không thua kém thần thông công kích cùng phẩm cấp. Thậm chí, trong nhiều tình huống sinh tử, còn quý hơn cả một kiện pháp bảo. Dương Long trầm mặc một thoáng, rồi khẽ gật đầu. Hắn vốn dĩ cũng đoán được ngọc giản này không tầm thường, nhưng không ngờ lại quý đến mức này. Lý Bá Sơn chắc chắn mới đoạt được thứ này, còn chưa kịp luyện đã gặp phải ta. Cũng coi như xui xẻo, nhưng là may mắn của ta. Trong đầu hắn thoáng hiện ra cảnh tượng, bản thân hắn thi triển thần thông, sau lưng hiện ra đôi cánh đen lam, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang lao vút qua tầng mây, thoát ẩn thoát hiện như chim ưng đi săn. Linh hoạt, cơ động, như có được thiên phú vượt thoát mọi trói buộc dưới mặt đất. Dương Long mỉm cười, nụ cười hiếm hoi kể từ khi tiến vào bí cảnh. Với thần thông này, dù là lúc truy đuổi hay tháo lui, ta đều có thêm một át chủ bài. trong tình thế nguy cấp, có thể là mạng sống. Hắn cẩn thận thu hồi ngọc giản, nét mặt dần bình ổn, nhưng ánh mắt thì càng thêm sâu thẳm. Hắn cẩn thận cất ngọc giản vào túi trữ vật, rồi tiếp tục kiểm tra. Hắn lục tìm, một tấm bản đồ gia thú cũ kỹ hiện ra. Vừa nhìn qua, hắn đã phát hiện một điều khác thường, bản đồ này không khác biệt nhiều so với bản đồ một mục từng đưa, nhưng chi tiết hơn nhiều. Đặc biệt, ở góc dưới cùng, có đánh dấu bằng mực chu sa một ký hiệu khe nước nhỏ một lối đi ẩn. Dương Long cau mày, lật đi lật lại vài lần, cuối cùng xác định được tọa độ của khe nước đó nằm khuất sau một vùng rừng rậm, dây leo rậm rạp, lại bị màn sương trắng bao phủ quanh năm. Vài canh giờ sau, hắn đứng trước một khe nước hẹp sâu, sương mù lạnh lẽo dày đặc như tơ bạc, không gian xung quanh tựa hồ có từng luồng khí tức âm hàn rít gào bên dưới. Linh khí nơi này hỗn loạn và nặng nề, khiến người ta khó hít thở. Tầng hai, ánh mắt Dương Long trầm xuống, cảm giác áp lực từ phía dưới như có hàng trăm ánh mắt vô hình đang dõi theo. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn, không có sợ hãi, chỉ có quyết tâm và khao khát. Huyết tâm liên ở dưới đó. Với huyền lương chi dực trong tay, hắn có thêm một phần tự tin bước vào hiểm địa phía trước. Không chần chừ thêm nữa, Dương Long khẽ hít sâu một hơi, rồi dứt khoát bước vào khe nứt dẫn xuống tầng hai của cựu u gốc. Ngay khoảnh khắc thân ảnh hắn vừa lướt qua ranh giới âm u đó, một cỗ hàn khí kinh khủng liền ập tới, rét buốt đến mức như muốn đông cứng cả linh hồn, khiến thân thể hắn không tự chủ được mà run lên một cái. Không gian tầng hai lập tức bộc lộ sự khắc nghiệt vượt xa tầng một, nơi đây như thể là một thế giới hoàn toàn khác. Chương 89, học tập huyền lương chi dực, hạ. Chương 89, học tập huyền lương chi dực, hạ. Ánh sáng mờ nhạt từ nấm phát quang gần như đã biến mất, thay vào đó là một thứ bóng tối lạc quánh, sền sệt và rợn rợn như xương máu ngưng tụ, thi thoảng mới bị xé toạc bởi những tia sáng xanh lẻ lóe lên từ các khe đá sâu thẳm, tạo cảm giác như có đôi mắt ma quỷ đang âm thầm theo dõi. Linh khí nơi này không chỉ lạnh lẽo mà còn hỗn loạn và tà dị, mang theo cảm giác âm u như đang dẫm chân giữa bãi tha ma vĩnh hằng, nơi oán linh tụ tập, nơi vạn quỷ không siêu thoát gào thét giữa đêm tối. Gió không còn rít như ở tầng một nữa, mà hóa thành từng đợt tiếng chu dài, rền rĩ, như tiếng than khóc của những vong linh bất cam, vang vọng khắp các vách đá gập ghềnh, không ngừng tấn công vào thần hồn người đi qua. Nên đất nơi này cũng khác thường lầy lội, trơn trượt, mùi tanh nồng, ẩn chứa vô số bẫy dập tự nhiên, khe nước ngầm, hố sụp trên người. Mỗi bước đi đều như dẫm trên vũng máu, buộc Dương Long phải cực kỳ cẩn trọng, không dám lơ là dù chỉ nửa nhịp thở. Sau một hồi dò đường, cuối cùng hắn cũng tìm được một hang động nhỏ hẹp, kín đáo, được một tảng đá lớn che chắn phía trước. Nơi đây cách xa khu vực yêu thú tụ tập, lại không có linh khí hỗn loạn quá mức, xem như một chỗ tương đối an toàn giữa chốn địa ngục này, rất thích hợp để tĩnh tọa tu luyện. Hắn bước vào trong, điều chỉnh lại khí tức, ổn định tinh thần. Sau đó, bàn tay khẽ đảo, một đạo linh quang lóe lên, một ngọc giản cổ xưa liền hiện ra trong lòng bàn tay, chính là hoàng giai sơ cấp thần thông huyền ứng chi dực mà hắn ngẫu nhiên đoạt được. Ánh mắt Dương Long lộ vẻ kích động. Phi hành là giấc mơ của bất kỳ tu sĩ nào. Tại đại lục hồng hoang, chỉ có cường giả huyền cảnh trở lên mới có thể mượn linh khí hóa cánh, ngự không mà đi. Còn tu sĩ cấp thấp chỉ có thể ngưỡng vọng bầu trời, ao ước trong vô vọng. Nhưng hiện giờ, hắn lại có được một loại thần thông phi hành cực kỳ hiếm thấy. Nếu luyện thành, chẳng những có thể nâng cao năng lực sinh tồn trong cựu lũ cốc hiểm địa, mà còn giúp hắn vượt xa những đồng lửa, thoát khỏi sự gò bó của mặt đất. Hai tay nắm chặt ngọc giản, Dương Long khẽ liếm môi, ánh mắt lóe lên chiến ý, trong khoảnh khắc linh thức truyền vào ngọc giản, một luồng linh quang chợt bùng nổ, hóa thành hình ảnh một đôi cánh nhưng màu đen pha lam rộng lớn trải dài giữa không trung. Đôi cánh ấy vừa hiện, liền khiến nhiệt độ trong hang giảm mạnh. Chúng tỏa ra khí tức vừa cuồng bạo, vừa lạnh lẽo, xen lẫn uy áp hung hãn như yêu thú thực thụ, khiến người ta khó mà thở nổi. Một loạt thông tin liên quan cũng hiện ra trong đầu Dương Long. Hắc Lam huyền ứng yêu thú phi hành cấp yêu vương, tương truyền trong huyết mạch có chút tàn dư của viễn cổ phượng hoàng. Trong tất cả các ma thú phi hành, tốc độ xếp vào hàng đỉnh phong. Bản tính cực kỳ hung tàn, xảo quyệt, cực kỳ khó săn bắt, chỉ sinh tồn tại dãy núi Thiên Lan, phía tây đại lục hồng hoang. Dương Long hít sâu một hơi, tim đập mạnh mấy nhịp. Yêu vương cấp ma thú. Hắn thì thảo, giọng pha lẫn khiếp sợ và hưng phấn. Đó chính là tương đương với cường giả huyền cảnh của nhân loại, thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều do bản năng và thân thể cường hành. Rồi lại có một đoạn ký ức truyền vào tâm trí hắn từ ngọc giản, thần thông này có tên là Ứng Dực, cũng được gọi là Huyền Ứng Chi Dực. Ta cùng mấy người bạn tốt, hao tốn 5 năm truy lùng, cuối cùng mới bắt được một đầu Hắc Lam huyền ứng còn non trẻ. Sau đó lại mất thêm 3 năm nghiên cứu kết cấu và cơ chế phi hành từ đôi cánh của nó, mới sáng tạo nên loại thần thông này. Trước lúc lâm chung, ta dùng linh lực niêm phong thần thông, chỉ cho phép người tu luyện mới có thể mở được, linh thức truyền nhập mới có thể giải khai. Nhớ lấy, đây không phải chỉ là phi hành thần thông, mà còn ẩn chứa chút chân ý về phong đạo. Thật sự là một kẻ điên, dám đi bắt ma thú phi hành cấp bậc huyền cảnh. Sợ hãi than một tiếng, Dương Long có chút tò mò, không biết vị tiền nhân sáng tạo ra loại thần thông này là cường giả cấp bậc nào. Đọc đến đây, Dương Long im lặng thật lâu, lòng ngập tràn xúc động. Không ngờ, một quyển thần thông tưởng chỉ là hoàng giai sơ cấp, lại có nguồn gốc như vậy. Chỉ một phần từ Hắc Lam huyền ứng đã đủ khó tin, huống hồ còn liên hệ tới huyết mạch của viễn cổ phượng hoàng. Ánh mắt từ từ rời khỏi những dòng chữ. Dương Long cẩn thận vươn bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tập cánh nhưng có sắc đen lam u tối như ẩn chứa một tầng sương mù mờ nhạt. Cánh chim được khắc họa trên ngọc giản nhưng lại mang đến cảm giác sống động đến dị thường, giống như đang thật sự chạm vào lông vũ thật sự mềm mại, mang theo một tia lạnh lẽo khó tả, xen lẫn khí tức sát lục mơ hồ. Tại sao khi chạm vào lại có cảm giác như thật? Hắn thì thào, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt lên lần nữa, nhưng đúng lúc đó, một luồng cảm giác nhói bước chợt từ đầu ngón tay truyền thẳng vào thần hồn, như thể bị một luồng điện đánh mạnh, khiến Dương Long khẽ rùng mình, lập tức thu tay lại như bị bỏng. Sắc mặt đại biến, hắn thất thanh, trong cánh nhưng này có linh hồn tồn tại. Linh hồn cảm giác lực của hắn cực kỳ nhạy bén. Vừa rồi rõ ràng cảm nhận được bên trong cặp cánh có một luồng linh hồn dữ tợn ẩn nấp, cuồng bạo, tàn nhẫn, như dã thú đang ngủ đồng chợt bị khuấy động.
Ồ, quả nhiên ngươi cũng cảm ứng được. Giọng Như Yên nhẹ nhàng vang lên từ thức hải, mang theo vài phần tán thưởng.
Nhưng yên tâm, chỉ là một linh hồn không có ý thức.
Dương Long nhíu mày, không có ý thức.
Chẳng phải vừa rồi nó mới muốn công kích ta?
Là bản năng thôi.
Như Yên giải thích. Kẻ chế tạo phi hành thần thông này đã đem linh hồn của Hắc Lam Huyền Ưng dung hợp vào đôi cánh. Thông qua một loại bí pháp đặc biệt, ép buộc linh hồn cùng cơ thể ma thú dung hợp, tạo thành một bộ thần thông hiếm thấy.
Dương Long vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, sắc mặt nghiêm trọng, vậy có khả năng bị linh hồn đó khống chế không?
Có.
Như Yên không giấu giếm.
Nhưng không cao.
Nếu ngươi giữ vững tâm thần, dùng linh hồn lực áp chế, thì sẽ không sao.
Dù sao nó cũng chỉ là một mảnh tàn hồn đã mất ý thức chủ động, hành động phần lớn là bản năng, hung lệ nhưng không thông minh.
Nghe vậy, Dương Long trầm mặc một lát rồi chậm rãi gật đầu.
Hắn biết rõ, thần thông càng cường đại thì tu luyện càng gian nan, cái gọi là không trả giá, sẽ không có hồi báo chính là đạo lý ấy.
Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại khí tức, ánh mắt trở nên kiên định.
Một lần nữa, bàn tay chậm rãi áp lên đôi cánh.
Ầm.
Ngay khi bàn tay áp sát, một tiếng kêu bén nhọn vang lên trong thức hải, giống như tiếng chim ưng bị rết gào thét, vang vọng sâu trong linh hồn.
Một luồng linh hồn lực cuồng bạo như hóa thành lưới quan, từ lòng bàn tay dọc theo cánh tay, đánh thẳng vào thức hải Dương Long.
Ư a.
Dương Long bật thốt, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Đây là lần đầu tiên hắn bị trực tiếp công kích linh hồn.
Đau đớn không giống thể xác bị thương, mà là từ sâu trong ý niệm bị xé rách, từng tấc một tan vỡ.
Ổn định tinh thần, dùng linh hồn lực bảo vệ thức hải,
đừng để nó xâm nhập vào tâm niệm.
Như Yên hô lớn trong đầu hắn, âm thanh như chuông lớn cảnh tỉnh giữa đêm đen.
Chương 90, học tập huyền ưng chi dực, thượng, chương 90, học tập huyền ưng chi dực, thượng. Dương Long cắn răng, chịu đựng thống khổ, hai tay kết ấn, linh hồn lực hóa thành một vòng tròn ánh sáng trong thức hải, bảo hộ quanh vùng trung tâm linh hồn.
Dưới sự che chắn đó, tiếng kêu gào bén nhọn rốt cuộc cũng bị cản lại.
Nhưng Hắc Lam Huyền Ưng không từ bỏ.
Bản năng dã tính bùng phát, một luồng tà niệm hung lệ từ cánh ưng tỏa ra, men theo lối vào thức hải, muốn cắn nuốt tinh thần và tâm trí của Dương Long.
Nếu thành công, Dương Long sẽ bị đồng hóa thành một sát nhân vô tri, chỉ biết giết chóc như dã thú.
Nó muốn khống chế tâm linh ngươi,
tuyệt đối không được dao động.
Như Yên giống lên.
Một khi để tà niệm nhập tâm, sau này ngươi vĩnh viễn không còn là ngươi nữa.
Hít sâu một hơi nữa, Dương Long phòng thủ chặt tâm thần, không dám để cho linh hồn bạo ngược kia xâm nhập chút nào nữa.
Lần này chiến đấu linh hồn rằng có đến 10 phút đồng hồ, Hắc Lam Huyền Ưng linh hồn mới chậm rãi thua cuộc.
Về thực lực mà nói, tuy Dương Long còn kém xa so với một vương cấp ma thú, nhưng trải qua vô số năm tháng bị áp chế, hiện tại đầu Hắc Lam Huyền Ưng này so với một dã thú tàn phế cũng không khác gì nhau.
Sau khi linh hồn bạo ngược của dã thú từ trong tâm linh như thủy triều rút đi, toàn thân Dương Long nhất thời mệt mỏi mềm nhũn đi, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cực kỳ thê thảm, loại linh hồn công kích này mệt hơn rất nhiều so với việc tiêu hao tinh lực bình thường.
Thành công rồi chứ?
Lau mồ hôi lạnh trên trán hắn hỏi trong hơi thở đứt đoạn.
Đúng, ngươi đủ tư cách tu luyện thứ này.
Nghe vậy Dương Long vui mừng cười cười, song trưởng một lần nữa áp lên hai cái nhưng, bất quá lần này cũng không còn bị công kích nữa.
Trong ngọc giản, đôi huyền ưng chi dược trong ngọc giản khẽ rung động, hóa thành từng sợi linh văn màu xanh thẫm như có sinh mệnh, từ lòng bàn tay Dương Long chậm rãi chui vào kinh mạch.
A!
Một tiếng hét khẽ vang lên, thân thể Dương Long khẽ co rút, linh văn như những con sâu nhỏ bò vào huyệt đạo trên lưng hắn, đau đớn như kim châm cốt tủy lập tức lan khắp toàn thân.
Dương Long cắn răng không rên một tiếng, mồ hôi lạnh nhỏ giọt từng giọt, ánh mắt đỏ ngầu, thân thể run rẩy không ngừng.
Nhưng trong lòng hắn lại hưng phấn tột độ, đây là bước đầu tiên để nắm giữ thần thông phi hành.
Một canh giờ sau, mọi thứ mới dần ổn định.
Dương Long thở dốc, thân thể mềm nhũn ngã ngửa ra mặt đá lạnh lẽo, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần hang tối đen như mực.
Hô hấp rối loạn, toàn thân rã rời như vừa bước qua một trận sinh tử lôi đỉnh.
Nhưng trong đầu hắn, một thế giới mới đã mở ra.
Từng câu chữ cổ ngữ, từng đồ hình huyền diệu khắc sâu trong tâm trí, từng đạo khí lưu mơ hồ chuyển động theo quy tắc thần bí.
Dương Long như bị hút vào dòng chảy của tri thức, không còn cảm giác về thời gian, chỉ có ngộ đạo và ngộ ra điều gì đó vượt khỏi phạm chủ con người.
Đến một khắc nào đó,
ầm,
một tiếng nổ trầm đục vang lên trong thức hải, như tiếng sấm nổ giữa trời quang.
Cố khí lưu hội tụ sau lưng rốt cuộc đã vượt qua tầng bình chướng cuối cùng, như thác nước chút xuống, như cánh cửa bị đập tung.
Ngay khoảnh khắc ấy một luồng đau đớn buốt thấu xương sống lan ra, như thể lưng hắn bị xé toạc.
Nhưng trong cái đau đớn ấy lại ẩn chứa một cảm giác thanh thoát không thể hình dung, như thân thể hắn nhẹ bẫng, thoát khỏi trần thế, chạm tới một tấm sức mạnh hoàn toàn mới lạ.
Sau lưng hắn, đôi cánh hư ảo chậm rãi mở ra.
Hai cánh chim to lớn, mang sắc đen lam u tối, tỏa ra khí tức băng lãnh và dã tính.
Dù chỉ là hình thái linh lực sơ bộ, nhưng từng chiếc lông vũ đều như được chạm khắc từ chiến ý và phong sát, phản chiếu ánh lam u khi lay động.
Cánh chim bốn cong, như đang rung động giữa gió trời.
Mỗi lần hơi thở hắn chậm lại, đôi cánh cũng khẽ run, như đồng bộ với nhịp tim, như hòa làm một thể với khí mạch.
Dương Long đứng yên, ánh mắt trợ to, trái tim đập như trống trận.
Một cảm giác tự do mãnh liệt dâng trào, như có một tiếng gầm vang vọng từ linh hồn là tiếng gọi từ bầu trời rộng lớn.
Hắn khẽ dùng mình,
linh lực từ đan điền lập tức tụ lại, theo đúng vĩ đạo của thần thông vừa lĩnh ngộ, dẫn luồng sức mạnh vận chuyển đến đôi cánh.
Trong khoảnh khắc ấy đôi cánh vỗ nhẹ, như gió thoảng, như lôi điện.
Vút,
thân hình Dương Long rời khỏi mặt đất, như chim yến sẽ qua.
Cả cơ thể bay lên cao gần một trượng, lơ lửng giữa không trung trong thoáng chốc.
Thật sự bay rồi.
Hắn thì thào, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi khiếp sợ pha lẫn cùng nhiệt.
Đó là niềm hưng phấn khi lần đầu tiên phá vỡ gông cùm mặt đất.
Tuy thân thể chưa điều khiển thuần thục, vừa bay lên đã mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước, nhưng Dương Long không hề thất vọng.
đây là thần thông phi hành. Mình thật sự đã thành công. Mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, nhưng thần trí hắn vẫn tỉnh táo. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mỗi lần vận dụng thần thông, linh lực trong cơ thể sẽ bị rút ra với tốc độ kinh người. Linh lực trong đan điền như bị mở van thoát nước, từng tia từng sợi bị hút lấy, chuyển vào đôi cánh. Mỗi giây trôi qua, Dương Long có thể cảm giác rõ ràng linh lực suy giảm, nếu không dừng lại kịp thời, sẽ có nguy cơ hư thoát linh mạch. Không thể lạm dụng, nhưng nếu điều khiển tốt, đôi cánh này chính là thứ cứu mạng. Hắn hít sâu một hơi, khẽ thu đôi cánh về. Sau lưng, ánh lam dần mở đi, hóa thành linh khí tản ra trong không trung, trở về với cơ thể. Sau hai ngày tu luyện thần thông, cũng như nghỉ ngơi, Dương Long rốt cuộc cũng khôi phục đầy đủ linh lực. Hắn lấy ra tấm bản đồ gia thú, cẩn thận quan sát những ký hiệu đã được vạch trước. Dương Long ẩn mình trên một sườn đá nhô cao, ánh mắt dán vào tấm bản đồ gia thú đã ngả vàng trong tay. Huyết Tâm Liên, nếu ta không nhầm, hẳn đang ở gần vách đá phía đông. Vượt qua khu vực này sẽ đến một đầm lầy chứa khí huyết cực nồng, Dương Long thì thầm, ánh mắt lóe lên tia sáng trầm ngâm. Ầm. Chưa kịp bước tiếp, một tiếng nổ chấn động vang lên từ sâu trong khe núi. Cả mặt đất dưới chân cũng khẽ rung lên, kéo theo từng đợt ma khí dày đặc, tanh nồng như máu, ào ạt bốc lên từ lòng núi, như muốn thiêu đốt cả thần hồn. Dương Long lập tức biến sắc, ánh mắt sắc như đao nhìn về phía xa. Ma khí nồng đặc thế này không lẽ là ma tu đang giao đấu? Thân hình hắn lướt lên, ẩn mình sát với đá, chậm rãi tiếp cận nơi giao động phát ra. Tầm mắt mở rộng, phía dưới là một hố sâu lớn đầy giấy tàn tích ma khí. Ở giữa hố, một nữ tử áo lam mỏng đang một mình đối chiến với một tồn tại khủng bố. Áo lam khẽ lay theo gió, tô lên vóc dáng mảnh mai mà kiên cường. Mái tóc đen dài tung bay như mực chảy, khuôn mặt thanh tú lạnh như băng tuyết đầu đông, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước ngầm, nhưng bên trong lại ẩn tàng một luồng sát cơ sắc bén như đao. Nhưng lúc này, nàng đang bị ép vào thế hạ phong. Đối diện nàng là một tồn tại quỷ dị toàn thân quấn đầy ma khí đen tím, từng sợi khí như xúc tu ma thần không ngừng bơ ra, kéo theo những tiếng rên rỉ mơ hồ khiến lòng người bất an.